Chương 126, cách mạng công nghiệp nhập môn đoạn luân ngốc. Triệt đệ ngốc, sững sờ dừng lại ở tại chỗ, thời khắc này hắn mới hiểu được hoàng đế vì sao phải đem sĩ nông công thương giai cấp chuyển hóa thành công nông sĩ thương lượng. Bực này vũ khí, nếu thật là đại đường người người đều có, ngang hàng thiên hạ, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cũng rốt cục minh bạch, Lý Huyền nói tới công bộ là tam tỉnh cựu bộ quan trọng nhất, thực sự như vậy a bệ hạ, vi thần như sấm quán đỉnh. Đoạn Luân hơi có kích động, bay miệng, ôn quyền nói, vật ấy đích thị là thần tượng chế tác mà thành, ta đại đường mấy triệu nhân khẩu, nhân tài đông đúc, có thể một mực một lòng đâm vào con đường làm quan khoa cử con đường. Nhưng mà như có này công tượng, ta đại đường lo gì không thịnh hành. Chấm có thể nói cho ngươi, chấm hiểu được làm sao chế tác. Lý Huyền cười. Hắn nghiên cứu những ngày gần đây, xác thực minh bạch làm sao chế tác súng đạn, nhưng biết thì biết, nhưng đại đường công nghiệp mức độ quá kém, là căn bản chế tác không đi ra. Vậy hạ, ngươi thực sự biết rõ? Đoạn Luân sững sờ. Lý Huyền gật gù, chấm tuy biết hiểu, nhưng mà ta đại đường bây giờ chi công tượng kỹ thuật, nhưng tạo không ra. Cái này lại vì sao? Chấm lại hỏi ngươi, ta đại đường bây giờ năm sinh sắt thép ít nhiều? Hơn 6 vạn thạch. Lý Huyền yên lặng nở nụ cười, cùng mình dự liệu không sai, hơn 6 vạn thạch, tương đương với hậu thế 5000 tấn, khái niệm này nghĩa là gì? Đại đường một năm sắt thép sản lượng à, mới vừa vặn 5000 tấn, ngàn vạn cân, hơn nửa hay là dùng với binh khí chế tạo, cùng với gia dụng thái đao loại hình. Tại loại này cần tối tình huống, muốn thả ra công nghiệp, quả thực là nói chuyện biển vông. Đại đường diện tích lãnh thổ bao la, đông đảo sơn mạch phía dưới, tụ tập đại lượng khoáng thạch, sắt thép mới là cường quốc duy nhất con đường. Như đại đường công tượng rất ít, làm sao khai thác mỏ? Làm sao luyện chế sắt thép? Thì lại làm sao hưng quốc đây? Lý Huyền vuốt vuốt xuống lục nói, này binh khí, chấm vẫn giấu trong lòng, nếu không có Huyền Vũ môn việc, chấm chưa bao giờ định dùng quá, bởi vì nó tại mọi thời khắc cảnh tỉnh chấm, ở trên thế giới này, có một cái không biết quốc gia, đã là cường đại như thế, nếu ta đại đường không cực lực truy đuổi, ngày khác, như cùng này quan hệ ngoại giao chiến, đại đường tất vong. Vậy hạ, hạt bụi nhỏ minh bạch. Đoạn Luân bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, đứng lên nói, vi thần nhất định phải tận hết sức lực đem công bộ trên dưới rèn luyện ra nhân tài đông đúc, vì ta đại đường khai cương khuyết trường vực mà đặt móng. Công bộ hệ dân sinh, cường quốc, thương quốc làm căn cơ, chấm từ đăng cơ tới nay, mỗi giờ mỗi khắc, không phải là tâm hệ công bộ phát triển. Nói, Lý Huyền lúc này mới đem ép rất lâu bản vẽ lấy ra, chậm rãi trải ra, chấm từng hiểu biết quá, bây giờ ta đại đường khai thác mỏ khai thác, vẫn tiếp tục sử dụng lượng tấn thời kỳ bản phương pháp. Đây là chấm tự mình mô phỏng viết một phần thải khoáng bản vẽ, người mà nhìn một chút. Nghe vậy, Đoạn Luân kinh ngạc chấn động, liền vội vàng đem bản vẽ kéo qua, dựa bàn nhìn lại. Đại đường hiện tại sắt thép khai thác lượng, quả thực là cần tối không được, hoa hạ lịch sử bên trên, chính thức cường đại sắt thép là ở Bắc Tống, đạt đến chưa từng có phát đạt, lại càng là toàn cầu đệ nhất. Muốn biết rõ trong lịch sử, nhất chiến trước, cách mạng công nghiệp thời kỳ châu Âu đại Anh quốc, nam sản lượng bất quá là 10 vạn tấn, cũng là vừa đuổi theo Tống triều. Chính là bởi vì Tống triều sắt thép sản lượng, dẫn đến cái này triều đại dị thường giàu có, lại càng là trong lịch sử châu bò nhất bộ binh. Ở Yến Vân thập lục châu bị Thạch Kính Đường thằng ngốc này thiếu ném cho đại liêu, dẫn đến Tống triều lại không kỵ binh. Dù sao, kỵ binh chỉ thích hợp ở Bắc phương nuôi dưỡng, Nam phương cái kia thật là căn bản vô pháp làm khởi binh, khí trời ấm áp, không có Bắc phương địa lý ưu thế. Cho dù dưới tình huống này, Tống triều dựa vào đơn thuần bộ binh, sáng tạo trong lịch sử chiến tranh thắng lợi suất tối cao, đạt đến 65. Tất cả những thứ này, tất cả thuộc về công với đất nước lực cường đại, dân sinh phú cường, cùng với sắt thép khai thác sáng lập. Lý Huyền rộng rãi bản kế hoạch, đương nhiên phải noi theo Tống triều, bởi vì đây cũng là thời đại khoảng cách gần nhất, duy nhất có thể nhìn thấy, cũng không thể đi tới liền chơi công nghiệp khoa học kỹ thuật đi. Đoạn Luân càng xem càng hoảng sợ, từ đại thể giàn giáo đến mỗi một chi tiết nhỏ, cũng xem tử tử tế tế. Chưa, Đoạn Luân hít vào một ngụm khí lạnh, bệ hạ, thật là thần như vậy. Chỉ là, cái này bạo phá mà dùng hỏa dược, làm sao chế tác? Giao thừa đêm đó, chúng khanh chứng kiến đầy tiên pháo hoa, chính là hỏa dược chế tác mà thành. Nói, Lý Huyền lại lấy ra đến một cái khác tờ bản vẽ, để lên bàn, chấm còn hưng thịnh hơn thư viện, chính là vì bồi dưỡng thai nghén càng qua đại đường nhân tài, này đồ, chấm chỉ là đem hỏa dược phương pháp luyện chế, thoáng đánh dấu dưới. Chấm ngự thư phòng có rất nhiều, sự tình nốt này phương diện thư tịch, ít ngày nữa, chấm đem sai người đưa tới hoàng gia học viện. Trương An Thành, tuy nhiên xây dựng đầy đủ mười mấy thư viện, nhưng hiện tại nổi danh nhất chính là Tiêu Hoàng hậu nơi ở đại đường hoàng gia học viện. Lý Huyền là dựa theo hậu thế tiến hành phân khoa bồi dưỡng, không còn là tử thủ văn ngôn văn, chu lễ luận ngữ những này, đảm nhiệm dạy học tiên sinh, trừ hoàng cung bên trong quá sư thái phó gia, còn có Trường An Thành công bộ, hình bộ cùng với thương bộ quan viên. Công bộ nói làm sao trị thủy, làm ruộng, làm sao xây dựng phòng xá, làm sao luyện chế sắt thép. Hình bộ nói đại đường pháp luật, bồi dưỡng pháp luật ý thức. Thương bộ tự nhiên nói chính là cái gọi là buôn bán, những cái sa sút danh vọng thị tộc, hiện tại cũng ở thương bộ nhận chức, bọn họ đều là thường thường kẻ ra đời, ở thuế ma phương diện này, ánh mắt độc đáo vô cùng. Bệ hạ là muốn đem ngự thư phòng điện tịch đưa tới trường học. Đoạn Luân lần thứ hai bị khiếp sợ, cái này không bám vào một khuôn mẫu hoàng đế, rốt cuộc muốn chơi cái gì? Chấm những sách vở kia, lưu chi cũng không tác dụng, trong đó trải qua đông đảo. Nói chung, Đoàn Ái Khanh, chấm vừa mới nói, ngươi tức khắc bắt tay đi làm, chấm hy vọng cuối năm nay, nhìn thấy một cái nghiêng trời lệch đất đại đường, mà không chỉ là bóng ánh biểu tượng. Lý Huyền đứng lên, Đoạn Luân trịnh trọng gật đầu, bệ hạ yên tâm, vi thần ổn thỏa toàn lực ứng phó. Không hiểu chỗ, đều có thể vào cung hỏi chấm. Dứt tiếng, Lý Huyền chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã rục rời đi, lưu lại đầy mặt chấn động Đoạn Luân. Toàn bộ thế giới quan vỡ rối tinh rối mù, lại xoay người lại nhìn sắt thép khai thác kết cấu đồ, cùng với hỏa dược phát triển nghiên cứu đánh dấu, người sau tuy nhiên rất không rõ ràng, nhưng chỉ cần có thể nổ tung, đủ đủ với khai thác mỏ khai thác. Từ từ tính được, công bộ thiếu người đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Đoàn đại nhân. Công bộ thị lang miêu nhân mới từ ngoài cửa đi tới, tựa hồ vừa vặn cùng Lý Huyền gặp thoáng qua, cũng không thể gặp gỡ, do hỏi, vừa mới người nào đến quá. Vậy hạ. Đoạn Luân ngữ khí là vô lực, gõ gõ mặt bàn nói, miêu đại nhân nhìn một cái đây là vật gì đi. Thải quang đồ. Miêu nhân mới hai mắt rơi vào bản vẽ tiêu đề bên trên, nhất thời đến hứng thú, thoáng liếc hai mắt, chấn động nói, chuyện này. Đây là bệ hạ vẽ ra. Miêu đại nhân nghĩ sao? Miêu nhân mới hít vào một ngụm khí lạnh, Đoàn đại nhân, bệ hạ trong bụng lại có thiên thư chi kinh luân, xây dựng đập chứa nước, nuốt nước tế nông, khai phóng thương nghiệp, bệ hạ. Bệ hạ sao có như thế văn thao vũ lược? Ta đại đường bệ hạ từ xưa đến nay, cũng không ai bằng. Đoạn Luân đã dần dần thích ứng chấn động, thở phào một hơi, nhìn tới. Công bộ lại muốn nhận người. Đợt, cái này hai ngày trạng thái không được, liền tạm thời năm canh đi. Bắt đầu từ ngày mai, khôi phục tam cảng. Lượng giải dưới các anh em. Mặt khác, đề cử một quyển sách. Mạnh liệt đề cử mang theo nhà kho về đại đường, tác giả, Mạc Kim Truyền Nhân, nhìn chung bay lô, hiếm thấy một quyển sách tốt, đã có 120 vạn chữ, có thể giết. Chủ yếu nhất, quyển sách này ung dung hài hước, không thể không xem a. Chương 127, thổ phiên công chúa bệ hạ, bệ hạ. Lý Huyền cưỡi ngựa vừa hồi cùng, bên trong thái giám đội vội vàng vàng trước mặt chạy tới, thổ phiên sứ tiết lại tới, Hồng Lư tự khanh trương đại nhân đang tại ngoài điện chờ đợi, nói là thổ phiên đặc sứ yết kiến. Mệnh đại lý tự đem Tùng Tán Kiền bố rửa mặt trang phục được, cho chấm đưa tới. Lý Huyền xuống ngựa về sau, đem dây cương đưa cho thái giám, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, xoay người nói, đi nhớ kỹ, không thể để thổ phiên sứ tiết nhìn thấy. Nô tài hiểu rõ. Lão thái giám hơi rung động đi, Lý Huyền trực tiếp hướng về thái cực điện mà đi. Đại đường lúc này đã có cửu tự, phân biệt trưởng quản không giống chức vị, đại lý tự là phụ trách hình pháp thẩm phán. Tùng Tán Kiền bố lẽ ra không nên đưa tới đại lý tự, dù sao hắn cũng không phải tội phạm, nhưng cũng bị Trình Dạo Kim dựa theo tù chiến tranh luận sự, trực tiếp nốt lại. Dù sao sự tình nốt đại đường cùng thổ phiên hai nước quan hệ, đại lý tự khanh cũng không dám sang bậy, Tùng Tán Kiền bố tương đương với giam lỏng. Cho tới Hồng Lư tự, chính là hậu thế bộ ngoại giao, đảm nhiệm Hồng Lư tự khanh thì là chức lượng, cái này trong lịch sử sau đó tạo phản Lý Nhị phản thần, bị Lý Huyền suy yếu công vân, ném ở Hồng Lư tự làm quan ngoại giao, dự phòng nắm giữ thực quyền. Ngoại giao nói cho cùng cũng chính là quốc gia đối ngoại đàm phán quan viên. Vi thần khấu kiến bệ hạ. Trương Lượng đứng ở Thái Cực Điện trước chờ nửa ngày, rốt cục nhìn thấy Lý Huyền về sau, bận điệu theo phía trước hành lễ, sau khi đứng dậy, nói thẳng, bệ hạ, cái kia 520 thổ phiên đặc sứ Lộc Đông Tán đã đến Trường An, hiện nay ở khách sạn ở lại, bảo là muốn cầu kiến bệ hạ, hắn còn mang đến Tùng Tán Kiền bố muội muội Đông Châu, cũng chính là thổ phiên công chúa. Thổ phiên lần này tới người bao nhiêu người? Quan ngoại có thể có tin truyền đến. Lý Huyền không ngẩng đầu, trực tiếp đi vào Thái Cực Điện, vừa tiếp tục nói, thổ phiên quốc bên trong lúc này cụ thể làm sao? Hồi bẩm bệ hạ, Lộc Đông Tán lần này đến đây, có tới hơn 100 người. Đưa tới đầy đủ hàng ngàn con nhu dương, còn có đại lượng châu báu, nói là đưa thân sứ đoàn. Người Trương Lượng vừa nói xong, Lý Huyền nhíu mày dưới, đi tới trước ghế rồng, ngờ vực xoay người, thổ phiên mấy tháng chưa từng chuyển đến nửa điểm tin tức, trong nước phân tranh không ngừng, bao nhiêu người tranh cướp giành giật muốn ngồi tán phủ vị trí, sao bây giờ chuyển biến lớn như vậy? Vi thần cũng không biết rõ. Trương Lượng lắc đầu một cái, nói, thổ phiên cảnh nội bây giờ, theo thần biết, Cống Giác hiện nay là muốn làm nhất mới tán phủ vương. Chấm trước ứng thuận điều kiện, Lộc Đông Tán có thể có đáp ứng. Lý Huyền hỏi. Chưa từng nói. Trương Lượng niết miệng, Lộc Đông Tán công bố muốn gặp được bệ hạ mới có thể trả lời. Đi, mang Lộc Đông Tán đến yết kiến. Lý Huyền vung tay lên, đưa đi Trương Lượng, một mình lắng xuống lúc, không thể không cân nhắc thổ phiên sự tình. Hiện nay đại đường đi về thổ phiên đường phi thường khó đi, nhớ tới trong lịch sử văn thành công chúa vào ẩn dấu lúc, đã đi gần nửa năm, khái niệm này nghĩa là gì? Giao thông điều kiện gian khổ đến mức nào? Có thể tưởng tượng như đại đường công chiếm thổ phiên, coi như lang nghệ cái kia 15 vạn đại quân vào ở, cao nguyên phản ứng có thể chết bao nhiêu người? Không biết, lại càng ít hơn người có thể thích ứng, cũng không biết rằng hiện nay thích hợp nhất cách nào, chỉ có thể là để thổ phiên ngoan ngoãn đầu hàng, dù sao chỗ kia là thật nghèo. Trong lúc suy tư, vài tên cẩm y liễu vệ mang theo từ lâu đội đường trang Tùng Tán Kiền bố từ ngoài cửa đi tới, mãn kiểm hồ cha, tóc hai bù xù, khôi ngô vóc người biểu dương ra một luồng nồng đậm khang ba hán tử hương vị. Cái này chính là Tùng Tán Kiền bố. Thổ phiên Tùng Tán Kiền bố, tham kiến đại đường hoàng đế. Tùng Tán Kiền bố cũng không tiêu ngạo không tự ti, đi tới Thái Cực Điện bên trên, chậm rãi nghỉ chân, một tay nghiêng để xuống trước ngực, được cái thổ phiên thủ lễ. Tán phổ vương ở đại đường 3 tháng, đã hoàn hảo. Lý Huyền lời này hỏi liền có chút không biết xấu hổ, giơ tay ra hiệu, lao thái giám mang lên đến cái ghế, thưởng ngồi. Cảm tạ đại đường hoàng đế quan hệ, ta hết thể rất tốt. Tùng Tán Kiền bố ngược lại là thản nhiên rất, chỉ là, vĩ đại thiên khả hãn hoàng đế, ngươi lúc đó chuẩn bị thả ta rời đi. Ngươi cũng biết bây giờ thổ phiên cảnh nội, đã sinh chiến hoạn. Từ lần trước Tùng Tán Kiền bố bị Trình Giảo Kim áp đến từ về sau, hầu như không ai quản qua hắn, càng không biết Lý Huyền trước đối với Lộc Đông Tán đưa ra những cái yêu cầu. Có thể nghĩ đến, Tùng Tán Kiền bố cái kia gần như không dính khói bụi trần gian bình tĩnh, chậm rãi nói, thổ phiên ơi, địa thế hiểm trở. Bệ hạ nếu là muốn chiếm đoạt ta thổ phiên, sợ cũng khó có thể tiến quân, lưu ta ở đây, thổ phiên từ sẽ có mới tán phổ vương đăng cơ, vẫn như cũ cùng đại đường chiến tranh thiết mã, lại có gì ý? Chấm hôm nay sợ là muốn cho người thất vọng. Lý Huyền cười thần bí, ngựa đầu nhìn xuống Thái Cực Điện ở ngoài lục tục xuất hiện Lộc Đông Tán, cùng với vài tên thổ phiên đặc sứ. Đám người bên trong, một tên thân mang ẩn dấu bào nữ tử quận lại một con hoa lệ tóc đen, đeo ẩn dấu vực vật phẩm trang sức, đều là thiên châu, mã não, tùng thạch chi loại, mới nhìn đi, màu sắc sặc sỡ. Cái này ở thổ phiên, tượng trưng cho phú quý và mỹ hảo ý tứ. Nữ hài nhi tuổi tác ước chừng 16, 17, hơi có cao nguyên mặt đỏ gò má trong trắng lộ hồng, một đôi tỏa sáng trong mắt đặc biệt có thần. Đỗ Châu nhìn thấy nữ hài trong ngay mắt, Tùng Tán Kiền Bố đột nhiên đứng dậy, lại đột nhiên nhìn về phía Lý Huyền, bệ hạ đây là ý gì? Ồ, vĩ đại tán phổ, thân tử cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngài. Không đợi Lý Huyền nói chuyện, Lộc Đông Tán loại người nhanh chóng chen chúc đi tới, đem hắn toàn thân rung lên một cái. Tùng Tán Kiền Bố căn bản vô pháp bình tĩnh, lôi tên kia gọi Đốn Châu nữ hài nhi, kinh ngạc nói, Lộc Đông Tán, đây là ý gì? Tại sao phải đem Đốn Châu mang đến? Tán phổ vương sợ là còn không biết, chân hướng về Lộc Đông Tán muốn. Lý Huyền mở miệng nói chuyện, lang lãng thanh âm vang vọng ở trên cung điện. Tán phổ vương một lòng muốn cùng đại đường hòa thân, là huynh đệ quan hệ. Bây giờ tán phổ vương muội muội như gà cho chấm, chẳng phải là thân càng thêm thân? Làm sao? Tán phổ vương không cao hơn sao? Bệ hạ, ngài thật sự là coi thường người khác quá đáng. Tùng Tán Kiền Bố đột nhiên xoay người, trừng mắt một đôi nổ mắt nói, Lộc Đông Tán, là ai cho ngươi quyền lợi đem Đốn Châu mang đến? Ngươi biết nàng đã cùng Cống Giác định ra nhân duyên, ít ngày nữa chính là Cống Giác nữ nhân, như ngươi vậy biết hại ta? Tán phổ vương, Cống Giác đã phản bội biến. Lộc Đông Tán một mặt đau thương dáng vẻ, thần sắc cảm đạm, từ Tùng Châu binh bại, ngài bị đại đường mang đi. Cống Giác cái thứ nhất muốn đứng ra làm tán phổ vương, còn muốn đem Đốn Châu suýt chút nữa giữ lấy, hắn là cái bất thủ quy của người. Lần này nếu không phải chúng ta lặng lẽ mang theo Đốn Châu rời đi, sợ là Cống Giác lại muốn xuất quân truy kích. Tên khốn kiếp này! Tùng Tán Kiền Bố đặc biệt chấn động, cảnh giác xoay người lại nhìn Lý Huyền. Bệ hạ, Đốn Châu là ta duy nhất muội muội, bây giờ Lộc Đông Tán đã vì ngài mang đến, có hay không thả ta rời đi? Cống Giác lang tử dạ tâm, một lòng hắn ngồi trên tán phổ vị trí, hắn sẽ hại toàn bộ thổ phiền vương triều, ta con dân đem biết bị vô hạn khốn khổ. Trẫm đã từng hướng về Lộc Đông Tán đưa ra qua yêu cầu. Lý Huyền không nóng không nổi, tựa như cười mà không phải cười. Thổ phiên nơi, trẫm đã ra lệnh cho đại đường tướng quân xuất 50 vạn đại quân vào ở, cũng dự định thời gian dài đóng quân. Tán phổ vương con dân, từ trẫm đến vì ngươi quản lý, bắt đầu từ hôm nay, tán phổ vương sẽ vĩnh viễn lưu ở Trường An làm khách. Trẫm cho rằng đây là tốt nhất. La Nghệ 15 vạn đại quân, trực tiếp bị hắn nói thành 50 vạn. Mãnh liệt đề cử mang theo nhà kho về đại đường, thần thương. Chương 128, toàn bộ đều nữ cường nhân hậu cung bệ hạ, thổ phiên địa thế hiểm trở, dù có 100 vạn đại quân, sợ là cũng biết chốn bụi. Tùng Tán Kiền Bố sắc mặt mẩn ra, ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Huyền nói, ta biết rõ đại đường bây giờ ở bệ hạ thống linh dưới, dị thường kiêu dũng thiện chiến, có thể thổ phiên tuyệt đối không phải đột quyết có thể so sánh. Vậy lấy tán phổ vương nói, chấm đại đường chỉ có thể chờ đợi thổ phiên quân binh phạm trung nguyên sao? Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, bệ hạ, ta tuyệt đối không phải ý này. Nhìn ra được, Tùng Tán Kiền Bố hơi có mấy phần đắc ý, quý quốc cùng thổ phiên vốn là tình nghĩa huynh đệ, mệnh ta Lộc Đông Tán đến đây thân, cũng chỉ là vì là tăng hai nước quan hệ, ta biết rõ bệ hạ ý muốn thống nhất thiên hạ. Bây giờ Cống Giác ở thổ phiên đắc thế, sợ là ít ngày nữa đem sẽ trở thành mới tán phổ vương, chờ ngày ấy, như liên hợp Tây Lộc quyết, đại đường chính là hai mặt thủ địch. Ha 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 ha. Lý Huyền cười, xem nghe được một cái to lớn nhất chuyện cười đồng dạng, vì vậy, lấy ngươi lời nói, chấm cần làm đối xử với ngươi thả lại thổ phiên, chúng ngôi tán phổ vương vị trí, đã như thế, quý quốc liền không nữa biết tập kích quan ngoại, chấm cũng có thể an tâm giành chính quyền thật sao? Thật có ý này. Tùng Tán Kiền Bố ngược lại là thừa nhận rất nhanh. Nhưng ngươi cảm thấy chấm có tin hay không? Lý Huyền đồng tử chậm rãi híp mắt hẹp, nuôi hổ thành hoàn việc, chấm há có thể dung túng. Đừng nói Cống Giác liên hợp Tây Bắc quyết, cho dù thêm vào cao cú lệ, chấm lại để ngươi xem một chút, đại đường có thể xứng với chấm dạ tâm. Vậy hạ, Tùng Tán Kiền Bố là thật không nghĩ tới đụng với một người điên hoàng đế, sắc mặt có chút ảm đạm xuống, Cống Giác lúc này sợ là đã tay cầm mấy chục vạn đại quân, dựa dẫm địa thế, thực khó đối phó à. Lộc Đông Tán, chấm vài ngày trước, để ngươi ra điều kiện, Cống Giác có từng đáp ứng. Lý Huyền sở dĩ muốn lưu lại Tùng Tán Kiền Bố, cũng là bởi vì hắn ở thổ phiên dân gian còn có địa vị nhất định. Ở thổ phiên cái này đặc biệt thờ phụng thiên thần truyền thuyết địa vực, dân trí hết sức không khai hóa, đối với dân bản xứ mà nói, tối cao quyền lực người chính là như thần tồn tại. Tùng Tán Kiền Bố cái thứ nhất thống nhất thổ phiên, từ lâu là ở trong lòng bách tính thành trí cao vô thượng thần. Mọi người có vào trước là chủ tâm lý, Cống Giác coi như thống trưởng thổ phiên binh quyền, nhưng dân sinh trị quốc một mặt, bọn họ hay là càng tin phục Tùng Tán Kiền Bố năng lực. Là cái này, Lý Huyền đánh chính trị bản tính, vĩ đại khả hãn bệ hạ. Lộc Đông Tán đã nhìn rõ ràng tình thế trước mắt, Tùng Tán Kiền Bố nhất định là sẽ không bị để cho chạy, nhưng hắn lại đứng ở Cống Giác đối với bên trong, chỉ có thể tạm thời hướng về Lý Huyền thỏa hiệp. Túi lâu nói, Cống Giác vẫn nắm ý kiến phản đối, còn từng tuyên bố phải đem Trường An đánh xuống. Nếu như thế, chuyện hôm nay liền cũng là coi như thôi. Đã không có đàm phán cần phải, Lý Huyền chậm rãi đứng dậy, giơ tay vung lên nói, người đến, đưa quý quốc đặc sứ cùng tán phổ vương trở về khách sạn, còn Đốn Châu à, cho chấm lưu lại. Bệ hạ, sự tình nốt thổ phiền vương hướng tồn vong việc, Tùng Tán Kiền Bố khẳng định bình tĩnh không. Bệ hạ có từng nghĩ tới, nếu ta chờ hai nước giao chiến, thì là Tây Đột quyết ngồi thu ngư ông chi lợi tốt nhất thời cơ à? Mang đi. Lý Huyền chỉ là nhàn nhạt liếc một chút, không để ý tí nào, trực tiếp trục xuất. Hơn 10 người cầm y liễu vệ vũ trang đầy đủ, đồng loạt đứng ở Tùng Tán Kiền Bố cùng Lộc Đông Tán loại người hai bên, nắm đao duy trì khách khí tư thái, cứ thế mà đem những người này cho lục tục đưa ra Thái Cực Cung. Trong ngay mắt, Thái Cực Điện bên trên chỉ còn lại tên là Đốn Châu nữ hài nhi. Cùng Lý Huyền trong ấn tượng không giống, Đốn Châu rõ ràng cho thấy cái không thích nói chuyện nhà siêu tập nữ nhi, hai tay để xuống trước người, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt to, hiện ra nhàn nhạt đỏ hồng khuôn mặt có chút hoảng sợ. ước chừng một m7 tả hữu thân cao, rộng rãi ẩn dấu bảo, hẹp eo ngân sắc đai lưng đem Kỳ Vươn người tài làm nổi bật lên tới. Lý Huyền đi lại không nhanh không chậm đi tới trước mặt, đánh lượng chốc lát, nhìn chăm chú Đốn Châu hô hấp cũng bắt đầu eo hẹp, lúc này mới đưa tay chậm rãi nắm lên nàng dưới cằm, hơi cười xấu xa. Đốn Châu có chút đông cứng đất ngẩng đầu lên, một đôi giống như cao nguyên nước suối đôi mắt chỉ nhìn một chút Lý Huyền, liền né tránh ra tới. Từ hôm nay lên, ngươi chính là chấm nữ nhân, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Huyền khẽ môi dương lên, một tay sau lưng, một tay nâng nàng dưới cằm. Đốn Châu không có lựa chọn khác. Nữ hài nhi cặp kia chu anh giống như đất môi chậm rãi mở ra, một cái sức sẹo tiếng hoa. Ngươi yêu thích cống rát? Lý Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Nữ hài nhi lắc đầu một cái. Vậy ngươi nhưng yêu thích chấm? Nữ hài vẫn như cũ lắc đầu một cái. Ha ha ha. Lý Huyền lần thứ hai ngửa đầu cười to, hoàn toàn không tính đến buông tay ra, vắt tại phía sau, không sao, chấm sẽ làm ngươi chậm rãi yêu thích. Từ tức khắc lên, ngươi liền ở lại hậu cung, chấm biết sai người dạy ngươi hiểu biết chữ nghĩa, là ta đại đường hoàng phi, bất luận ngươi đến từ nơi nào, đương nhiên phải ôn tập nhà Hán văn hóa. Chấm không cưới không tài con gái. Lúc này ngươi có thể giống như một trương giấy trắng, nhưng quá chút thời gian, nếu ngươi đối với chấm vẫn như cũ vô dụng, chính hoàng hậu chính là ngươi dẫm vào vết xe đổ. Dứt tiếng, Lý Huyền liền nhanh chân lôi đình rời đi. Không không. Một lát sau, Đốn Châu lúc này mới nơm nớp lo sợ địa chuyển quá thân thể, nhìn dần dần biến mất hoàng đế, nhấp hạ miệng, nội tâm hoảng loạn cực. Nương nương mà theo lão nô đến đây đi. Lão thái giám mang theo phất trần, không người đi lên trước, lão nô đã vi nương nương thu xếp tốt nơi ở bệ hạ tính tình ngươi sợ là không rõ, chờ quá chút thời gian, ngươi mà xem trong cung chư vị nương nương liền minh bạch. Bệ hạ là một lòng muốn vì đại đường làm cống hiến chủ nhân, ngươi nhưng chớ có làm tốt lắm ăn tham ngủ người a. Một đường lẩm bẩm, một đường dẫn lĩnh, Đốn Châu theo ở phía sau, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát đến cái này xa lạ hoàng cung thâm viện. Người trong thiên hạ cũng nóng trông đại đường hoàng thất, nguyên lai đúng là như vậy dáng vẻ, cung bên trong bận rộn thái giám, cung nữ, càng không có người nào nhàn rỗi, phản phất mỗi ngày trôi qua thật giống đánh trận một dạng. Lao thái giám ngược lại là không có nói láo. Không bây giờ hậu cung, rất bận. Trước hoàng hậu Trịnh Quan Âm bây giờ đang ở ngoài cung, một lòng bận rộn trồng trọt cây bông vải, nô bắc cùng khoai tây việc, hoàng đế cho nàng phương diện này đặc quyền, liền hộ bộ cũng gấp đôi chăm sóc. Dương Phi, Âm Phi hai người đang nghiên cứu kỹ thuật làm giấy, hiện tại đường triều vừa dùng tới giấy tuyên thành, nhưng món đồ này cực kỳ đắt giá, Lý Huyền liền để nhị phi cùng với công bộ xem sách, nghiên cứu chế tạo mới kỹ thuật làm giấy. Chứ đã tiến vào chờ sinh trạng thái trưởng tôn vô cấu, võ hủ làm việc, càng có ý tứ. Bị Lý Huyền một trận tẩy não, toàn tâm nhào vào hầm ga mê tan trên lý thuyết, vì là đẩy mạnh làm nông nhanh chóng phát triển, người người đều tại liều mạng. Chỉ có Hồng Phất Nữ dẫn thân vào trong quân, theo Lý Tĩnh, Triệu Tử Long ở liên hệ một loại kiểu mới tác chiến phương pháp, đặc chủng tác chiến kỹ thuật. Đây là Lý Huyền từ Tiết Vạn Triệt trong cấm quân chọn 500 người, tiến hành vùng núi, rừng cây cùng với cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật, các phương diện tàn khốc nhất huấn luyện, trong đó không phân biệt nam nữ. Hồng Phất Nữ Trương Xuất Trần cũng ở này liệt, từ qua hết năm liền chui tiến quân doanh, cũng lại không thể đi ra quá. Màn ảnh chuyển hướng ngoài cung. Chính quan âm nơi ở, một chỗ ba lần ra vào trạch viện, hơn 10 người nha hoàn, hơn 20 danh gian ô, còn có mười mấy phụ trách công tác bảo an cấm quân. Nhưng những này, đối với Trịnh Quan Âm mà nói, cũng không trọng yếu. Cuối đông xuân sơ, trời ấm còn lạnh, buổi chiều ánh mặt trời vung vãi ở trong sân, Trịnh Quan Âm vùi đầu xử lý một chỗ hàng rào viện, cầm trong tay cái cuốc, hoang mang vô cùng. Phu nhân, phu nhân. Cây bông vải dài ra, dài ra. Bởi vì bị biếm hoàng hậu xưng hô, hiện tại bọn nha hoàng chỉ dám gọi nàng phu nhân, đây cũng là Trịnh Quan Âm yêu cầu. Chương 129, đội vàng trồng trọt Trịnh hoàng hậu ba lần ra vào trạch viện, tiền tiền hậu hậu rất nhiều đất trống cũng bị đào một cái, thành vừa ra ra hàng rào vườn. Bên trong vườn các mang theo một chỗ một bài, con bài trên dùng bút lông viết đại tự. Đây đều là Trịnh Quan Âm từ trên sách học được, nói là ruộng thí nghiệm, trước tiến hành thí nghiệm gieo, chờ sau khi thành công, to lớn hơn nữa lượng quảng bá trồng trọt. Phu nhân, ngài mau đến xem a, nhanh mở xem a. Mang theo cây bông vải một bài hàng rào viên ngoại mặt, vài tên nha hoàn hưng phấn hoa chân múa tay, nhìn cái kia mới vừa bị nước rội quá đất đai bên trên, bước ra một mảnh xanh xanh cây non. Phần lớn là vừa công phá thổ tầng, cây non rất nhỏ. Phu nhân, khoai tây cũng giải ra. Một bên khác nha hoàn cũng theo lớn tiếng hô. Thân mang một bộ áo tơ trắng, Trịnh Quan Âm phủ cằm dưới tỏa ra, ngẩng đầu lên, mọc khỏe. Vậy hạ từng nói, cây bông vải không thích hợp trồng trọt dày đặc, muốn thích hợp tách ra. Nói năm lẻ loi, mang theo cái cuốc đi tới, nhìn cái kia xanh mượt một tầng cây non, sầu lo nói, bây giờ khí trời mặc dù hơi có chút ấm lên, nhưng vật ấy chính là mùa hè trồng trọt, cần làm vì đó giữ ấm. A, bọn nha hoàn sững sờ, phu nhân, chuyện này, cái này nhưng như thế nào giữ ấm? Chớ hoảng sợ, vậy hạ vài ngày trước, vì ta đưa tới một ít đồ vật, nói đó là gọi màng mỏng. Trịnh hoàng hậu hiện tại một lòng dốc sức ở phương diện này, ngồi xổm người xuống, tra xét rễ và mầm cùng đất đai xốp trình độ, lẩm bẩm nói, những này cây bông vải chỉ có thể trồng cho 2-3 mẫu đất, lượng hay là thiếu. Phu nhân, năm trước bệ hạ thế nhưng là mệnh bách quan chỉ huy bách tính, khai khẩn ra đầy đủ hơn 100 mẫu ruộng hoang đây, cái kia còn lại trồng trọt cái gì? Bọn nha hoàn hiện tại cũng theo học từng cái thông minh khéo léo, mỗi ngày bị Trịnh Quan Âm tẩy não trồng trọt tri thức, hiện tại hiểu không ít. Bây giờ còn không rõ ràng lắm, cần nhìn ra công bộ những cái đập chứa nước có hay không đã tu sửa xong xuôi. Cây bông vải, nô bắc chờ những này cây nông nghiệp là tương đối nước ăn, muốn so với lúa mạch non càng thêm nước ăn. Trịnh hoàng hậu nói thả xuống cái cuốc, đứng dậy vô vô trên thân bùn đất, nói: "Tiểu quyên hai người ngươi theo ta ra khỏi thành một chuyến, đi chỗ đó ngoài thành đồng ruộng nhìn một chút." "Ấy, phu nhân, ngài chờ, ta đi cấp ngài nắm bộ quần áo." "Không cần, sắc trời này còn sớm, đông không được. Nói làm liền làm, Trịnh Quan Âm tiện tay một lần nữa đâm xuống hơi có tán loạn tóc, lại nhìn khoai tây mọc, xác định không có sai sót, dựa tay một cái, mang theo hai tên nha hoàn làm đến xe ngựa. Tới gần Trường An thành một vùng nông điền đập chứa nước xây dựng gần như, đã bắt đầu chuẩn bị đào thông với tiếp vị thủy cuối cùng một đạo cống rãnh. Một cái hồ chứa nước, phụ trách vì là ba cái tiểu đập chứa nước đưa nước, đập nước xây dựng cực kỳ cấp tốc, bởi vậy có thể thấy được, đường triều thời kỳ dân gian vẫn có đại lượng kỹ thuật công nhân, chỉ là trong lịch sử bị nghèo khó kinh tế và ước văn sủng võ chính trị triều gió cho mang lệ. Đập nước mặc dù có chút đơn sơ, nhưng bị hạ vùng sản nước, đập nước xây dựng cực kỳ nghiêm ngặt. Nơi này dù sao trưởng quản lấy to lớn nhất nước lượng mở ngăn, một lòng chất lượng bất quá quá nhốt, lúc gặp mùa lũ, nhất định vỡ đê. Bởi vì còn chưa tới ngày mùa kỳ, nông thôn bách tính cùng trong thành tạm vụ người, mỗi ngày trôi qua sẽ tới nơi này tới làm công nhân, một ngày 2 văn tiền, tương đương với hậu thế lượng mao tiền. Chú ý, đây là lập quốc sơ kỳ. Hậu thế lập quốc sơ kỳ, lượng mao tiền giá trị đã phi thường khả quan. Dù sao bất kỳ thời đại lạm phát, cũng là muốn ở quốc gia phát đạt kinh tế giàu có về sau. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các công nhân làm nhiệt hỏa hướng lên trời, mỗi ngày trời vừa sáng đi ra làm công, quản gia còn nuôi cơm, một ngày 3 bữa ít nhất giải quyết, mặt khác trả lại 2 văn tiền, đây quả thực là thiên đại hảo sự. Công bộ đang tại dựa theo Lý Huyền cho bản vẽ, phát minh thủy xa, cái này ở Tống Triều mới xuất hiện tới thủy xa, đầy đủ sớm 400-500 năm. Công bộ thủy lợi lang trung võ sĩ được mỗi ngày trôi qua sẽ ra ngoài giám công một phen, đem khống chế từng cái phân đoạn, khi thì đứng ở vị hà bên cạnh, dò xét tượng dù, lo lắng năm nay sẽ xuất hiện hay không mùa lũ. Vũ đại nhân, phương Bắc một vùng đường nước chảy, ít ngày nữa đem cũng hoàn công, vị hà lưu vực, đường nước chảy sợ là dùng không nửa năm, liền có thể hoàn công. Đập chứa nước giám đốc công nhân lúc trước phụ trách thủy lợi bộ môn, nhưng bây giờ cùng võ sĩ được nghe lời giám giáp. Dù sao, chuyên nghiệp người khô chuyên nghiệp sự tình. Như vậy hùng vĩ công trình, mấy ngày nay nhắc nhở công bộ, đạo thứ nhất đập nước phải nhanh một chút hoàn công. Chờ cái này đạo thứ nhất đập chứa nước nhường, kiểm tra tình hình, nếu như không có quá đáng lo, liền lập tức tính hạ một vùng bùng nước. Võ sĩ được hiện tại trước ngực nhiều ống nhỏm, ngự tứ, có thể lợi dụng cái này điều tra chu vi 10 dặm đường nước chảy hướng chảy. Đại lượng đập chứa nước tương liên, mặt đất tới đường nước chảy kỹ thuật đã bị vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái đường nước chảy cống rãnh đem tiếp giáp mạng lưới, đặc biệt to lớn, hầu như đem chọn cái quan trung bình nguyên cũng cho lung lạc. Lý Huyền ý chỉ rất rõ ràng, muốn thả hồng thủy đạo mạng lưới, vô hạn phóng to, tốt nhất phải đem đại hà chi thủy khắp toàn bộ đất vàng dốc cao, bảo đảm dân sinh chi chấn hưng. Không Vũ đại nhân, trình thị tới. Võ sĩ được chính khá là cảm khái gặp gỡ Minh Quân, mặt sau hạ nhân đến đây báo cáo, liền vội vàng chuyển người. Đã thấy Trịnh Quan Âm xuống xe ngựa, đi lại chậm chậm, vẻ mặt thản nhiên, cái này ngày xưa hoàng hậu nương nương, bây giờ đúng là như vậy thân dân. Thấy thế, võ sĩ được nhanh chóng từ đê đập trên chạy xuống đi, không người chắp tay nói, hạ quan võ sĩ được gặp qua nương nương. Vũ đại nhân, đừng nha chết sát dân nữ. Trịnh Quan Âm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chậm rãi tiến lên đón. Hôm nay ta chỉ là bệ hạ ngự tứ trưởng quản bách tính ruộng tốt còn lại, theo cấp bậc, ngươi và ta cũng là đứng ngang hàng, ở đây, không có cái gọi là nương nương, hoàng hậu, chỉ có chúng ta đồng liêu. Nương nương. Võ sĩ được vừa muốn trả lời, rồi lại bận bịu sửa lời nói, Trịnh đại nhân nói rất hay. Vũ đại nhân, vừa mới ta xem nhìn cái kia bách mâu ruộng hoàng, bởi vì khai khẩn thời gian vẫn còn muộn, cũng trồng trọt lương thực, vì vậy, Vũ đại nhân cũng không đối với cái này đảo đường nước chảy sao. Trịnh Quan Âm sắc mặt âm trầm lại, bệ hạ mặc dù từng nói, cần làm trước tiên vì là ruộng tốt tới việc bắt tay, nhưng mà khí trời trở nên ấm áp về sau, cái này ruộng hoang liền muốn trồng trọt, cũng không có có đường nước chảy tới, làm sao trồng trọt? Trịnh đại nhân, việc này hạ quan cũng là hữu tâm vô lực. Võ sĩ ngược lại là làm khó dễ, chỉ vào xa xa cái kia từng mảng hoang vu cũng đã quy hoạch quản lý tốt ruộng đất, nói, công bộ bây giờ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, thượng thư đại nhân hôm nay lại điều đi một làn sóng, bảo là muốn vì là thải quan việc, hiện nay nước này kho bên trên đã là thiếu cân ngắn lượng. Như hạ quan lại bắt tay cái kia ruộng hoang, ruộng tốt tới liền muốn bị hoan a. Như vậy, ta vậy vừa nãy trồng trọt tiểu mới thu hoạch, qua một thời gian ngắn làm sao gieo? Trịnh Quan Âm phát sầu, chỉ có đất không có nước, hết thảy đều là nói lời vô dụng, như vậy, Vũ đại nhân, làm phiền ngươi một hồi có thể được. Nếu có thể chấp nhận gần nước nói, đào ra nhanh sông, trước tiên vì là cái kia ruộng hoang tới một ít. Chuyện này, võ sĩ được phát sầu, xoay người lại lần nữa đi tới đây đập, nắm lên ống nhỏm, phóng tầm mắt ngắm nhìn. Mới mở ruộng hoang, đều là tại nguyên lai ruộng tốt biên giới tăng cường, tuy nhiên có thể hoàn lương điền thủy kho nhiều đảo một ít danh nước, mạn duyên quá khứ, nhưng lớn như vậy đại ảnh hưởng dòng nước tới đều trình độ. Vũ đại nhân nếu là làm khó dễ, ta liền đi hướng về bệ hạ tấu minh nguyên do. Trịnh Quan Âm rất lo ngại, nàng phải đem Lý Huyền cho những cái cây bông vải hạt giống toàn bộ gieo vào, lương thực có thể để người ta ăn no, nhưng cây bông vải quả thật có thể khiến người ta mặc ấm. Chương 130, đào phân người Vũ Mị nương Trịnh đại nhân nói quá lời. Võ sĩ được đội vã lắc đầu một cái, để ống dòng xuống, nói, như vậy, Trịnh đại nhân, hạ quan đem bên trong một phần ruộng tốt đập chứa nước, chuyên môn dùng cho ruộng hoang tưới. Ta chưa hết Trịnh đại nhân. Trịnh Quan Âm tâm treo trên cao bông ra, như cái nam nhân một dạng ôm quyền chắc tay, mặt khác, Vũ đại nhân, có thể hay không cho ta mượn mấy người? Cái kia ruộng hoàng đã gác lại toàn bộ trời đông, bây giờ thời tiết ấm lên, ta cần nhân thủ đem cày ruộng một hồi. Trịnh đại nhân, việc này hạ quan có thể tuyệt đối không thể a. Võ sĩ được không hề nghĩ ngợi mau mau xua tay. Trịnh đại nhân cũng nhìn thấy, toàn bộ Trường An thành bách tính hầu như cũng đến, nước này kho liền đêm làm không nghỉ, mới xây dựng đến tình cảnh như vậy, như lại điều đi nhân thủ, vậy cũng thật sự là muốn xuống quan viên mệnh. Vậy. Trịnh Quan Âm nói còn chưa dứt lời, bị một trận gây mũi mùi thối hơn im mặt đi, vội vã bịt lại miệng mũi, ngửa đầu hướng bốn phía nhìn tới. Đừng nói là nàng, bên người tất cả mọi người nghe thấy được, dồn dập ngẩng đầu lên, từng cái nhăn chặt lông mày. Nhường một chút, nhường một chút. Đang nói, đột nhiên đã thấy mấy chục chiếc xe đẩy tay từ đằng xa mà đến, một đám nam lao lực kéo ống quần đạp lên cỏ dày dày, đẩy xe đẩy tay, một đường hơi rung động mười rung động mà từ trước mặt đám đông đi ngang qua. Cái này không trọng yếu là cái kia từng chiếc trên xe ba gác chứa đầy phân và nước tiểu. Hơn nữa, võ sĩ được phát hiện mình nữ nhi võ hủ, ngồi cưỡi chiến mã, dùng một bộ khăn lụa bao lấy nửa gương mặt, lơ nhỏ roi ra, lớn tiếng thở ra, phía trước, nhường một chút. Chuyện này, đây là làm gì? Võ sĩ được mặt cũng bị tức xanh biết, hắn quá hiểu biết nữ nhi này, không kiếm chút yêu thiêu thân, phải không sẽ trung thực. Dưới tình thế cấp bách, võ sĩ được không để ý tới cùng Trịnh Quan Âm trao đổi, bước nhanh lao xuống đê đập, che mũi tức giận nói, võ hủ, người tại làm chi? Cha. Võ hủ một chút phát hiện phụ thân, nên miệng nở nụ cười, vươn mình xuống ngựa, khà khà. Phụ thân, ta phát hiện một loại có thể cứu lại thiên hạ thương sinh ăn, mặc, ở, đi lại kỹ thuật, lần này ta liền muốn đi nghiên cứu ra đến, nhất định phải để bệ hạ nhìn với cặp mắt khác xưa, ta không phải là không còn gì khác người. Liền dựa vào những này phân và nước tiểu. Võ sĩ ực cũng không dám há mồm, sợ bị buồn nôn nôn, ngươi đã là vào cùng vì là tài nhân, há có thể như vậy đê tiện. Người phương nào cho người quyền lợi? Để ngươi như vậy hồ đồ. Bệ hạ a. Võ hủ một mặt vô tội, nháy lên một đôi nước long lanh con mắt nói, phụ thân, không nên coi thường những này phân và nước tiểu, nó thế nhưng là bà bối, nữ nhi muốn đào ra nhất đại hố, mà sau sẽ những này phân và nước tiểu nuốt bỏ vào, chờ phân phó giếu một chút thời gian, sẽ sinh ra một loại rất hôi thối rất mùi hôi thể, loại khí thể này có thể nhóm lửa làm cơm, còn có thể. Hả? Đúng, những cái phân và nước tiểu còn có thể chế tác một loại phân, dùng cho vì là nông điền bón phân. Hoàn toàn là nói bậy. Võ sĩ ực tức giận đến mặt đều đen, oán hận đất run rẩy, là cao quý hậu cùng tần phi, đường đường một quốc gia tài nhân, càng. Dĩ nhiên như vậy. Tài nhân làm sao? Võ hủ không phục liếc một chút cách đó không xa Trịnh Quan Âm, ngươi xem, nàng hay là hoàng hậu một nước đây. Lúc đó chẳng phải vì là dân mưu sinh a? Vậy hạ nói, ta đại đường càng cỗi, vẫn cần càng thêm nỗ lực. Ai, chẳng muốn nói với ngươi, vậy hạ nói, sâu mùa hạ không thể ngữ bằng, nữ nhi đi trước bận điệu. Nói xong, nhỏ roi ra giơ tay vung lên, quát một tiếng, giá. Bận điệu hướng về phía trước xe chở phân đuổi theo. Võ sĩ được hai mắt tối sầm lại, hắn đã từng còn tưởng rằng nữ nhi gả cho hoàng đế, có thể trở thành là tài nhân, cũng là nàng phúc lớn mạng lớn, sau này sẽ là không buồn không lo thần tiên tháng ngày. Nhưng hiện tại, người nào mẹ hắn có thể nghĩ đến hậu cung thành đảo phân người. Vũ đại nhân, vừa nãy cha và con gái đối thoại, Trịnh Quan Âm nghe được rõ rõ ràng ràng, không nhịn được cười một bệnh cười khổ, vội vàng tiến lên liền muốn an ủi. Bây giờ ta đại đường bách phế đại hưng, bệ hạ một lòng lập quốc, Vũ đại nhân, Trịnh đại nhân, tha thứ hạ quan vô pháp phục hồi, ta muốn đi gặp mặt thánh thượng. Võ sĩ được căn bản không chịu nhận loại này cho đùa hài cả thiên hạ chuyện cười, tức giận đến kéo qua đến một con ngựa, bay lên đi, hai chân kẹp lấy, không nói hai lời vọt thẳng hoàng cung phương hướng mà đi. Sắc trời không còn sớm, trời chiều không xuống đất bình tuyến, màu xanh nhạt màn đêm từ đông phương bắt đầu bao phủ, không lâu sợ là liền muốn bóng đêm rủ xuống lâm. Trịnh Quan Âm cũng đội vàng xong việc của mình, lên xe ngựa, mang theo hai tên cung nữ bắt đầu trở về thành. Phu nhân, bệ hạ thật làm cho cái kia võ tài nhân đi đảo phân người a. Khanh khách. Cung nữ Tiểu Quyên dựa vào ở trên xe ngựa, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, mặt đẹp đỏ lên, ôi, vui chết ta, chẳng trách Vũ đại nhân tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Đây coi là cái gì? Một người khác cung nữ liếc mắt nói, trong cung Dương Phi hiện nay thế nhưng là ở công bộ toàn tâm toàn ý chế tạo một loại mới phát trăng giấy, bảo là muốn thay thế bây giờ giấy tuyên thành, vì là dân sử dụng, nhưng để thiên hạ học sinh, sĩ tử đều có thể dùng tới. Cái kia Âm Phi, hiện nay tập kết toàn quốc tầm ti, để công bộ phát triển nghiên cứu một loại tơ mới lụa máy bay. Chuyện này, Trịnh Quan Âm nghe nói, cung bên trong có bất cứ chuyện gì, Lý Thừa Đạo chỉ cần biết được về sau, đều biết ngay lập tức nói cho Trịnh Quan Âm. Kỹ thuật làm giấy sự tình không ngạc nhiên, ngược lại là tầm ti cánh gửi, bảo là muốn tăng cường cùng Tây vực các quốc gia buôn bán, đem tơ lụa làm ra tam lục cửu đẳng, phân biệt tiêu thụ đến lớn ăn nước và từ các nơi. Giá cả muốn so với trước đây đắt giá đầy đủ gấp 2-3 lần. Tất cả những thứ này đều là quốc khố dồi dào. Đại đường quá nghèo, quá nóng lòng giàu có, cổ đại đánh trận cũng là đốt tiền, càng là loại này nóng lòng làm dân sinh, Trịnh Quan Âm lại càng ngờ tới Lý Huyền muốn vì là đại đường khai cương khuyết chương vực. Bây giờ toàn bộ hậu cung, trừ trưởng tôn Vương Phi, sở hữu tần phi đều bị bệ hạ vận dụng lên. Cung nữ Tiểu Quyên nói đầu dựa vào ở trên xe ngựa, nói, mặc dù xem ra có chút buồn cười, có thể phu nhân. Bây giờ đại đường, giống như là một cái chạy trốn chiến mã, khắp nơi đều là sức sống, muốn so với trước đây tốt quá nhiều, cũng không phải sao. Một người khác cung nữ cũng theo gật đầu phụ họa, trước đây ta còn cảm thấy bệ hạ đối với nương nương quá hung tàn, bây giờ nghĩ lại, nhìn cái kia võ tài nhân, bệ hạ đối với phu nhân thật đúng là bất khỏe. Hai người các ngươi nói ít một chút. Trịnh Quan Âm giả vờ tức giận tối giận một chút, hé miệng nói, bệ hạ tự có hắn dụng tâm lương khổ, chúng ta làm tốt chuyện dưới mắt, chờ ngày mùa thu khi đến, cái kia bách mâu ruộng hàng, nếu có thể mọc khả quan, chính là đối với bệ hạ to lớn nhất quá đáp lễ. Cũng là đây. Cung nữ Tiểu Quyên gật đầu. Vậy võ tài nhân vừa mới nói, ta cũng nghe đến. Trịnh Quan Âm gật đầu, đăm chiêu dáng vẻ, bây giờ bệ hạ đại hưng làm nông cùng thương nghiệp, hầu như sở hữu chủng loại đều là vòng vòng liên kết, sự tình nốt ta đại đường dân sinh kinh tế. Vũ đại nhân trưởng quản thủy lợi, nhưng vì nông nhiệt tưới, nhưng mà như phân không đủ, cái này lương thực liền mọc không tốt. Bất luận võ hủ hồ đồ cũng được, thực sự cũng được, đem người thú phân và nước tiểu chữ hàng, hơn nữa bình quân lợi dụng đều là bón phân một loại quản lý lương sách. Nương nương, vừa mới cái kia, võ tài nhân từng nói, phân và nước tiểu còn có thể nhóm lửa làm cơm. Chuyện này, điều này có thể ăn sao? Chẳng phải là đến mức rất tối? Cung nữ tiểu quên cao mày hỏi. Ta cũng không biết rõ, chờ sau khi chuyện thành công, liền minh bạch. Được, xuống xe đi. Một đường trò chuyện tiền, xe ngựa trở lại phủ trạch trước cửa, ba người lục tục từ ngựa bên trong xe bước xuống. Chương 131, cô máy giết người A Sử Na Yến cùng Điệp La Chi hai huynh muội, từ nội quyết sau khi trở về, vẫn bị giam cầm ở đại lý tự trong lao ngục. Cách hiện nay, tam quốc nhiều tháng. Âm lãnh ở mức lao ngục, tuy nhiên không phải là cái gì thiên lao, nhưng ở nơi này vượt qua toàn bộ trời đông, quả thực là đòi mạng. Đã từng coi như là thảo nguyên mỹ nữ A Sử Na Yến hiện tại chật vật khất cái giống như vậy, rối bù, sắc mặt khô vàng, mặc dù tại ẩm thực bên trên, Lý Huyền cô y đã thông báo muốn không phải tội phạm dùng ăn, nhưng vẫn như cũ tinh thần đề bài. Loại này tối tăm không mặt trời trong hoàn cảnh, người bình thường cũng phải cho buồn bực ra bệnh tâm thần tới. Nguyên Lâm Kính Thành đô đốc Lưu Hoàng Cơ hiện bị điều đến đại lý tự, nhậm chức đại lý tự khanh, xem như đường triều hiện tại tư pháp giới người đứng đầu, phụ trách tù chiến tranh cùng tội phạm giam giữ, thẩm vấn. Bệ hạ, cái kia Điệp La Chi bây giờ sợ là đã điên cuồng, nếu không phải ngục tốt thường xuyên cùng hắn trò chuyện, sợ từ lâu nổ chết. Ở lao ngục bên ngoài, Lưu Hoàng Cơ nên tiếp đến Lý Huyền, hồi báo xong đại lý tự hiện trạng, tiếp theo mới nói lên cái kia hai huynh muội tới. A Sử Na Yến hiện tại làm sao? Còn hay không một lòng muốn giết chấm? Lý Huyền Sĩ đất nợ nụ cười, nhấc chân bước vào đại lao. Âm trầm ngục giam ánh sáng tối tăm, cổ đại ngục giam cùng trong TV diễn gần như đều là hướng phía dưới đào sâu hố, thọc sâu mà xuống, từng đám cây cọc gỗ cùng tường đất đánh nhau nhà giam, mặt đất phủ kín cỏ dại. Đường hai bên đốt ngọn đèn, mấy chục tên ngục tốt cầm trong tay hoành đao, đứng ở hai bên. A Sử Na Yến từ sau khi đi vào, tính tình trầm ổn, thật cũng không dĩ vãng loại hình thái đó. Vi thần dựa theo bệ hạ nói, thường xuyên biết ném một ít thư tịch cho nàng xem, bây giờ đã xem rất nhiều điện tịch, muốn là bởi vì này tính tình chuyển biến đi. Lưu Hoàng Cơ nói. Đang khi nói chuyện, đoàn người đến lao ngục tận cùng bên trong. Dù sao A Sử Na Yến cùng Điệp La Chi tính cách có khác biệt, người trước nhà giam tốt hơn một ít, bốn phía đều là kín hợp phùng tường đất, chỉ có cửa mới là một lan, ánh sáng cũng thoáng sung túc, bên trong còn trưng bày một cái giường cùng một trường cố định bàn gỗ. Ngược lại là Điệp La Chi, bốn phía đều là một lan vây quanh nhà giam, cỏ dại đầy đất, liền cái đệm chăn đều không có, chớ nói chi là bàn giường. Vậy hạ, vậy hạ. Người còn chưa tới, đã sắp điên Điệp La Chi nghe được thanh âm quen thuộc, vụt đất một hồi lui, ghé vào một lan trước, đưa một đôi bẩn thỉu này tay, lớn tiếng nói, vậy hạ. Bệ hạ, thả ta đi, bệ hạ, Điệp La Chi nguyện phụng dưỡng bệ hạ, vĩnh viễn làm nô. Lý Huyền đến, hai tay sau lưng, đứng ở một lan trước, lặng lặng nhìn trước mắt Điệp La Chi, một con tóc rối bời xem tảng ngao mở dạng, bẩn thỉu này trường bảo vài nơi địa phương ngủ, đầy người chật vật, dương nhanh múa vuốt dáng vẻ. Bệ hạ, ta đến cùng nơi nào sai? Bệ hạ, nhìn Lý Huyền không nói một lời, Điệp La Chi nhanh tan bữa, gào khóc ngồi dưới đất, hai tay nắm thật chặt một lan, đều là A Sử Na Yến, là nàng đi gọi đột lợi, là nàng dẫn theo đột lợi trở về. Ta ngăn cản, nhưng không ngăn cản nổi. Bệ hạ, ta nguyện ý vì ngươi giết A Sử Na Yến. Thở ra. Chưa, Lý Huyền chỉ là hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Bệ hạ, bệ hạ. Điệp La Chi hoảng, lần thứ hai lui, đại hô tiểu khiếu. Bệ hạ, van cầu ngài thả ta đi, ta cũng không tiếp tục muốn chờ đợi ở đây. Bệ hạ. Trong nhà giam hầu như không có người nào, bởi vì quan thời gian trước, Lý Huyền đăng cơ lúc, đại xá thiên hạ, rất nhiều tội phạm đã thả, phạm nhân tử hình căn bản không có hoãn thi hành hình phạt, trực tiếp hỏi chém. Sau đó, hay bởi vì một loạt cải cách, đấu địa chủ đánh cường hào, để khó khăn bình dân lập tức nhìn thấy hy vọng, tỷ lệ phạm tội cũng theo tiến một bước giảm xuống. Tham thảm dưới ánh nến, A Sử Na Yến tận lượng để cho mình không thể chật vật như vậy, mỗi ngày trôi qua sẽ dùng tay cắt tỉa tóc, ăn cơm xong liền ngồi ở trước bàn xem viết sách tịch. Hơn 3 tháng bên cạnh đã trồng chất đại lượng thư tịch, bây giờ cũng đã viết một tay tốt bút lông chữ. Một trận gào khóc thảm thiết giống như thanh âm đưa nàng xem đánh bỡ, nàng nghe thấy đó là ca ca Điệp La Chi thanh âm, cũng nghe thấy bệ hạ hai chữ. Bần thiệu này hai gò má giật mình dưới, một đôi tròng mắt màu đen hơi dương lên, có chút chờ đợi, nàng không đủ thân thể hướng phía ngoài nhìn. Theo sát lấy, một đạo ha ha lạp lạp hảo thanh âm về sau, ngục tốt đem bền vững cửa xích sắt mở ra, Lý Huyền thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng, tựa như cười mà không phải cười, hiển lộ hết bình tĩnh. Bệ hạ, A Sử Na Yến cũng lại không thể trên thảo nguyên cùng lệ, đứng dậy chắp tay nói. Điệp La Chi chính ở đằng kia. Nói, Lý Huyền đột nhiên rút ra một cây truy thủ, vứt trên bàn, giết Điệp La Chi, tức khắc ra tủ, không giết. Từ hôm nay lên, ngươi liền vĩnh viễn tại đây trong nhà giam đợi. Thư tịch, dương bàn chấm đều biết hết thảy bỏ chạy. Dứt tiếng, Lý Huyền không hề nghĩ ngợi, xoay người rời đi. Lưu lại vô cùng ngạc nhiên Lưu Hoàng Cơ mấy cái đại lý tự quan biên khanh, hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía A Sử Na Yến, người sau cũng bình tĩnh nhiều, dĩ nhiên không có nửa điểm kinh ngạc. Không tới mấy chục giây, A Sử Na Yến vồ một cái lên dao găm, vẻ mặt kiên nghị, nhanh chóng đi ra nhà giam. Hai người phòng giam cách nhau cũng là 50 mét, vòng qua mấy khúc quẹo, A Sử Na Yến liền trực tiếp đến Điệp La Chi phòng giam trước. Chính nhất mặt tuyệt vọng Điệp La Chi thấy muội muội đột nhiên xuất hiện, nhất thời đánh giật mình, hương phấn nói, A Sử Na Yến, ngươi đi ra. Vậy hạ thả ngươi đi ra. A Sử Na Yến, ngươi đi giúp ta van cầu bệ hạ có được hay không? Van cầu bệ hạ thả ta đi ra, A Sử Na Yến. Vừa mới, ta nghe được. A Sử Na Yến cười, nham hiểm mà băng lãnh cười gằn, ngươi nguyện làm bệ hạ, giết ta cái này thân muội muội, đúng không? A Sử. Điệp La Chi sững sờ, trừng lớn đồng tử hoảng sợ lắc đầu, "Không. A Sử Na Yến, ngươi nghe lầm, ngươi là ta thân muội muội, chúng ta đều là A Sử Na thị tử tôn, ta làm sao có khả năng sẽ giết ngươi?" "Ca ca." A Sử Na Yến bỗng nhiên lộ ra ấm áp nụ cười, đưa tay vuốt Điệp La Chi đầu, một giây sau, sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên một phát bắt được Điệp La Chi tóc, ra sức kéo lại, sắc bén dao găm ở trong tay xoay quanh dưới, thổi phù một tiếng, trực tiếp đâm thủng Điệp La Chi đầu. Điệp La Chi phản xạ có điều kiện giống như đất che cổ họng, vừa mới há mồm, một cái nồng đậm máu đen phun ra, trợn to con mắt muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn còn ngã vào trong vũng máu. A Sử Na Yến trong ánh mắt không có nửa điểm thương hại, xoay người mà đi. Chư đại lý tự khanh, hoàng hôn đến, trong thiên địa cũng trở nên tối mờ, Lý Huyền chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước cửa lớn, không nói một lời. Sau một lúc lâu, A Sử Na Yến chật vật thân ảnh xuất hiện, như là một đạo cái xác không hồn thân thể, tới gần Lý Huyền bề sau, quỳ một chân trên đất, hôm nay lên, A Sử Na Yến nguyện đính viễn thủ hộ bên cạnh bệ hạ, sinh tử bất ly. Ngươi còn hận chấm sao? Lý Huyền cười lạnh nói. A Sử Na Yến túi đầu lắc đầu một cái, không hận. Vì sao? Điệp La Chi dễ chịu lầm kính lúc, nhiều lần liền muốn đem ta tặng cho Lương Sư Đô, nếu không có nghĩa thành công chúa ngăn cản, chỉ sợ. A Sử Na Yến từ lâu. Đột tử Thảo Nguyên. A Sử Na Yến nói. Chấm những ngày qua, tặng cho ngươi những sách vở kia, ngươi nhưng nhìn hiểu. Lý Huyền đưa toàn bộ đều hậu thế đặc chủng quân nhân cận chiến, miểu sát, cùng với đặc chủng tác chiến các loại, phi thường điển hình sát thủ sổ tay. Chương 132, Đại Đường bộ đội đặc chủng hồi bẩm bệ hạ, nhìn hiểu. A Sử Na Yến vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Vậy ngươi nhưng nhìn không hiểu chấm đệ tâm. Lý Huyền lần thứ hai hỏi. Lần này, A Sử Na Yến ngẩng đầu lên, cách mông lung bóng đêm, nhìn chăm chú Lý Huyền. A Sử Na Yến nguyện phục tùng bệ hạ tất cả chỉ lệnh. Đi thôi. Lý Huyền thỏa mãn gật gù, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Cũng tại lúc này, một chiếc bay nhanh tiếng vó ngựa từ phía trước xuất hiện. Dần dần, con ngựa kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Không lâu lắm, liền đến Lý Huyền phía trước, thả người xuống ngựa, bước nhanh hướng bên này đi tới. Vi thần võ sĩ được tham kiến bệ hạ. Người tới chính là võ sĩ Ước, đầu tiên là đi hoàng cung, kết quả không tìm được hoàng đế, lúc này mới biết được Lý Huyền đến đại lý tự, lại chẳng chọc mà tới. Vũ Ái Khanh. Lý Huyền kinh ngạc sững sờ, ngươi tìm trong chuyện gì? Đập chứa nước thông. Hồi bẩm bệ hạ, cũng không phải là việc này. Võ sĩ Ước đột nhiên không biết nên làm sao mở miệng, dù sao đứng ở trước mặt thế nhưng là hoàng đế à, chống đỡ cái đầu, do dự một hồi lâu, mới nói, việc này. Việc này chính là việc tư, vi thần. Chỉ có thể cùng bệ hạ một người nói. Ồ. Lý Huyền một cách dở khóc dở cười sững sờ dưới, phất tay một cái, xua tan bốn phía mọi người, lúc này mới nói, Vũ đại nhân hiện tại có thể nói chứ? Vậy hạ, võ sĩ được hay là làm khó mở miệng dáng vẻ, lấy dũng khí, như là anh dũng chịu chết tư thái, lúc này mới nói, tiểu nữ võ hủ vừa, vào cung làm tài nhân, vậy hạ vì sao để cho làm cái kia dơ bẩn việc? Chẳng lẽ không phải, tiểu nữ phạm tội gì? Nếu là như vậy, vi thần nguyện giúp bệ hạ quản giáo. Ha 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 ha. Nghe vậy, Lý Huyền vô ý thức thoải mái cười to. Từ nơi này lão đầu trong miệng nghe ra được là đau lòng nữ nhi ngữ khí, cũng không để ý, giơ tay vô võ sĩ ở vai, khanh ra, chấm lại hỏi ngươi, trong hậu cung có thể có vị nào phi tử an hưởng sống qua ngày? Trừ trưởng tôn thị ra, nàng là đang có thai, vô pháp làm việc. Nay cũng làm cho võ sĩ được sững sờ, có chút xấu hổ, vi thần nguyện để tiểu nữ đi chồng, hay là công bộ hạ hạt nhà xưởng cất rượu, hoặc canh cửi các loại, dù sao cũng hơn cái kia chọn phân việc xấu được rồi. Bây giờ đồng liêu, nhiều lắm ít người cười vi thần, bệ hạ. Vũ Ái Khanh, chấm biết rõ ngươi tâm tư, nhưng mà chấm há có thể bởi vì ngươi thân là nhân phụ chi thể diện mà từ bỏ đại cục. Lý Huyền cười khổ nói, võ hủ cơ linh thông tuệ, nàng chuyện làm chính là liên quan đến Trường An, thậm chí thiên hạ thường sinh ăn mặc ở đi lại. Bọn ngươi làm việc như một quốc gia chi cơ, nhưng mà như ánh bình minh bách tính có thể hay không trải qua cái kia áo cơm không lo chi sinh hoạt đều quyết định ở võ hủ. Vậy hạ, chuyện này võ sĩ được con ngươi đều sắp nhảy ra. Tiểu nữ hành động đơn giản là chứa hàng cả người lẫn vật phân và nước tiểu, huân thành bên trong ngoài thành, người người phiền chán. Sao? Vì sao lại có bệ hạ nói như vậy vĩ đại? Vũ Ái Khanh, cái này nguyên do trong đó, chấm không liền cùng ngươi nói rõ. Lúc này sắc trời đã tối, ngươi không ngại mà đem võ hủ gọi về phủ, hỏi một chút, Nhược Minh ngày Vũ Ái Khanh còn có dị nghị, chấm lợi dụng ngươi có thể được. Lý Huyền thật sự chẳng muốn theo người bảo thủ nốt dù, nhưng võ sĩ được thuộc về siêu cấp kỹ thuật công nhân, quản lý toàn bộ đại đường thủy lợi, là điển hình không thể thiếu nhân tài, hắn khẳng định cũng không thể mắt lạnh lẫn nhau. Chuyện này, võ sĩ được còn muốn nói gì, nhưng Lý Huyền đã mang theo A Sử Na Yến cưỡi lên ngựa, nên ngang rời đi. Bây giờ Trường An thành từ lâu không phải là trước loại kia hoang vu mà đen nhánh cảnh tượng, đại đường cái này 3 tháng tới nay, trinh triệu tân binh bây giờ đã đạt đến 10 vạn người, quy mô hùng vĩ, thanh thế chấn động. Lý Tích được tứ phong làm thượng tướng, lao tới Đông Đô, tiền nhiệm ngày thứ nhất, liền đại lực phổ biến triều đình trưng binh chính sách mới, đem Hà Nam đạo, Hà Bắc đạo trở trung nguyên một vùng, trên diện rộng trinh triệu. Quang thời gian trước, tùy tùng lang nghệ mà đi cái kia 5 vạn người, chính là mới ra lô một nồi tân binh. Hiện tại tân binh nhập ngũ, đều muốn ở ăn uống no đủ tình huống, trước tiên tân binh ra luyện 3 tháng, đem thân thể tố chất nâng lên, có thể lao tới chiến trường. Toàn bộ đại đường cũng biết, trong quân đội thức ăn là tuyệt đối còn đủ, bởi vì làm nông theo không kịp, lương thực trữ hàng quá ít, Lý Huyền không thể không liều mạng gia tăng làm nông, phong phú quốc khố. Hết cách rồi, đều là bởi vì những này làm lính cơm lượng quá lớn, nhưng nếu như không cho quân nhân ăn no, vậy ai cũng đừng hy vọng quân đội có thể mạnh hơn nhiều ít, không thể chỉ dựa vào tinh thần ý chí liền quyết định. 10 vạn đại quân, phân tán đông quân, đông đô một vùng, Phùng Lập xuất lĩnh 5 vạn đại quân, mỗi ngày tập huấn, cùng Trường An mở dạng. Hiện nay, đại đường toàn quân cũng bất quá hơn 30 vạn, trong đó 15 vạn mà đều là La Nghệ trong tay đè lên, loại này cự đại uy hiếp, Lý Huyền so với ai khác cũng rõ ràng, nhưng không có chút nào căng thẳng. 15 vạn đại quân a trong lịch sử An Lộc Sơn chăm chú là nắm giữ đại đường 1/3 binh lực, liền làm tùy tiện tạo phản, huống chi đây là trong đó một nửa. Lúc này, đại quân đã tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn, nhưng vẫn có một nhóm người là đặc thủ. Trong quân doanh, to lớn một tòa chất gỗ lầu các bên trên, Lý Tĩnh Thân mang chiến bảo, cầm trong tay nhìn ban đêm ống nhỏ, hướng về xa xa rừng cây một vùng ngắm nhìn. Bọn họ là không hôm nay trở về. Một lát sau, Lý Tĩnh lên tiếng nói: "Hồi bẩm tướng quân, là lần này giã ngoại đào thải huấn luyện ở nửa đêm trước kết thúc, như đến nửa đêm chưa trở về người, vì là đào thải." Trương Công Cẩn ở một bên nói: "Đã là giờ hợi một khắc." Lý Tĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi để ống dòng xuống, nói: "Vậy hạ lần này sắp xếp nhiệm vụ thực sự khoảng thời gian nửa tháng giã ngoại sinh tồn ra luyện, bản tướng cũng không thể đảm nhiệm được, huống chi bọn họ. Nếu là 500 người toàn bộ đào thải làm sao bây giờ? Vậy liền lần này chọn lựa hết hiệu lực." Trương Công Cẩn cũng là một mặt lo lắng, 500 người, bây giờ còn sót lại 50, 60 người, mắt thấy canh giờ lập tức đến, nhưng không thấy một người hình bóng. "Tới." Lý Tĩnh vừa muốn nói chuyện, Khuất Đột Thông đột nhiên nâng tay lên nói: "Xem, nơi đó có cây đuốc." Đang nói, sắc thực tại phía trước lúc gần lúc hiện trong bóng tối, xuất hiện mấy cái đám cây đuốc, hoảng hoảng hốt hốt, dần dần hướng bên này tới gần. "Đi, xuống lên tiếp." Lý Tĩnh quyết định thật nhanh, cấp tốc dẫn người đi xuống lầu. Lần này đặc chiến nhân viên chọn lựa đấu loại trực tiếp, tiền tiền hậu hậu gặp lại, có tới mấy ngàn người, là trải qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng có 500 người thuộc về tốt đẹp, 500 người bên trong lại có 1/5 nữ binh. Bao quát Hồng Phất nữ trương xuất trận. 500 người nửa tháng trước tiến vào cao sơn rừng cây bắt đầu tiến hành khảo hạch, Lý Tĩnh mệnh 5000 người đại quân ở phía sau tiến hành truy kích, cái này 500 người không mang theo bất kỳ thức ăn nước uống, dựa cả vào cá nhân bản lĩnh tiến hành việt dã cầu sinh. Bị đại quân đuổi theo, mang ý nghĩa đào thải, bây giờ đã có hơn 400 người bị đào thải, chỉ còn lại 50, 60 người. Đen nhánh dưới màn đêm, Lý Tĩnh loại người vừa mới xuống lầu, liền chỉ thấy Lý Huyền mang theo Hồng Phất nữ đến, được xong lễ, mọi người lục tục ngồi xuống, vệ binh bưng lên nước trà, ở lầu các trước chờ đợi. Lời nói phương diện huấn luyện làm sao? Lý Huyền nhìn xuống hiện nay nằm ở còn chưa bị đào thải bảng danh sách, thản nhiên nói: "Hồi bệ hạ, hiện nay có mấy người đã hoàn toàn nắm giữ thổ phiên ngữ, đột quyết ngữ, chỉ là đại thực quốc lời nói cùng cao cú lệ lời nói tương đối phức tạp, tạm thời còn chưa học được." Lý Tĩnh nói: "Là đặc chiến nhân viên, không chỉ là võ lực trên cường đại, thâm nhập địch quốc, phải giống như một cái chính thức địch quốc người, học tập lời nói, càng phải hiểu biết này quốc văn hóa." Lý Huyền nhấp hớp trà nước, khẽ cười nói: "Như vậy tới nay, chi này đặc chiến quân chính là ta trấn quốc chi bảo." Chương 133, phản thần La Nghệ tháng riêng chưa quá, đầu mùa xuân thời tiết, đêm khuya lạnh lẽo, khô khốc mà mang theo xâm lược gió lạnh thổi. Bên ngoài trại lính, thân mang đơn bạc y phục Hồng Phất nữ từ lâu đại hang rơi, hô hơi thở, dưới chân phủ phiếm, cơ hội là rất gian nan đến tập hợp mục đích. Dần dần, càng ngày càng nhiều người đến nửa đêm, đã có hơn 50 người toàn bộ đến đông đủ. Mỗi người đều là quần áo lam lũ, vẻ mặt hoảng sợ, vẻ mặt hướng về mặt đất một nằm, liền không thể dậy được nữa, rồi lại bị đảm nhiệm huấn luyện viên Triệu Vân lục tục đặt lên. Mệt, là thật mệt. Nửa tháng, đào rau dại ăn thịt thú vật, bọn họ đã nhớ không dậy khoảng thời gian này ăn nhiều thiếu thịt rắn, lao thử thịt, đều là dùng dao đẩy ra, đâm máu đất thẳng tiếp hướng về trong miệng rót. Tây Bắc một vùng, không giống với Đông Nam rừng tây, trái cây rậm rạp, nguồn nước sung túc, ở đây cực kỳ gian khổ. Không ít bởi vì không hiểu giã ngoại sinh tồn thưởng thức, ăn có độc rau dại, phát hiện sau lập tức đào thải, sau đó đưa tới thái y địa viện. Thực đến bao nhiêu người? Lý Huyền ngồi ở ngoại vi, lạnh lùng xem chừng những người này. 51 người. Lý Tĩnh hồi đáp. 51 người, có thể. Lý Huyền thoáng thỏa mãn gật gù, tiếp tục nói: "Ngày mai để trong cung thái y ỉa đến, vì là cái này 50 người kiểm tra thân thể, nếu như không có quá đáng lo, có thể huấn luyện tất sát kỹ năng." "Bệ hạ, nhân số liền nhất định phải tại đây 50 người sao?" Trương Công Cẩn đụng tới đây do hỏi. "Chấm cho bọn hắn 3 tháng thời gian, học tập chư quốc lời nói, phong tục, văn hóa, sau 3 tháng, lao tới thổ phiên, tiến hành tuyết sơn huấn luyện." Lý Huyền vừa nói xong, Lý Tĩnh loại người dồn dập chết mục đích, trong lòng tất cả chấn động. Hoàng đế rốt cuộc là hoàng đế, nhóm người này huấn luyện ra, quả thực từng cái đều là bà bối, cầm binh tác chiến năng lực, cùng giã ngoại sinh tồn năng lực, có thể nói là hiện nay toàn bộ trong đại đường, hầu như không có ai có thể làm được. Coi như Lý Tĩnh loại người, chỉ sợ cũng phải dựa vào. Chấm hôm nay đến, trừ thẩm tra kết quả ra, còn có một chuyện. Nói, Lý Huyền lúc này mới xoay người, liếc dưới A Sử Na Yến, chấm hôm nay đưa nàng giao phó với Lý Tướng Quân, để vào nhóm thứ 2 nhân viên chọn lựa. Nhóm thứ 2. Lý Tĩnh sững sờ. Lý Tướng Quân chẳng lẽ không phải cho rằng chỉ có cái này 50 người chứ? Lý Huyền cười nhạt một tiếng, hiện nay, trước đem A Sử Na Yến đặt ở cái này 50 người, tiến hành vừa phải huấn luyện, sau 3 tháng, nhóm thứ 2 bắt đầu chọn lựa. Mặt tướng minh bạch. Lý Tĩnh tổng quân cũng có mấy chục năm, có thể nói quả nhiên là tâm huyết dân trào. Trước đây đại quân giao chiến, liều chính là thô bạo võ lực, liều đều là trong đại quân lấy đầu người năng lực, nhưng hiện tại, Lý Huyền bồi dưỡng một nhóm cực kỳ đặc thù thích khách. Những người này lực lượng hay là không bằng Lý Tĩnh loại người, nhưng một chiêu tất sát kỹ năng, tuyệt đối là bọn họ không so được với. Thân thủ, động tác, độ bén nhạy, chỉ cần thoáng khẽ dựa gần, liền có thể đem người cắt thiết hầu. Cận chiến, bạo kích địa phương đều là cổ, đầu, trái tim, cuộc sống đám nhân loại yếu ớt nhất cùng chí mạng địa phương. An bài xong tất cả, Lý Huyền một mình hồi cùng, thân là hoàng đế, ở lại chỗ này chính là cho người làm tướng áp lực, để bọn hắn rất khó buông tay đi quản lý. Hồng Phất Nữ mấy người cũng thực tại không chịu được nữa, bọn họ túc xá cũng bắt đầu từ hôm nay triệt để thăng cấp, đổi trên giường. Đây cũng là công bộ chế tác, chỉ là cái này trên giường muốn so với hậu thế kiên cố nhiều, cẩn trọng ra hàng giáo, đều là ngạch cương. Mới tinh đệm chăn, ánh sáng sung túc, quả thực so với trong nhà còn muốn thoải mái. Hảo binh tự nhiên đãi ngộ cũng là tốt nhất. Cơ tối ăn đều là cực kỳ bổ sung thể chất năng lượng, cũng không phải không thịt cá, dinh dính đất tiểu mễ canh, thanh lý dạ dày. La Nghệ đến Lũng Hữu Quan về sau, lại xuất lĩnh 15 vạn đại quân hướng tây đẩy mạnh trăm dặm, đã đến thổ cấp hồn địa ngục. Cao nguyên một vùng khí trời nóng nhất lúc, cũng là cùng trung nguyên mùa xuân một dạng. Lúc này, giữa bầu trời tình cờ còn tung bay lên tuyết hoa, lạnh bớt. Từ Tết xuân đến bây giờ, đã gần một tháng, 15 vạn đại quân phân bố đóng giữ, dọc tuyến một vùng, toàn bộ đóng quân bên trên, hình thành một nhánh bảng đại nhân tượng. Đồ sộ trong xoáy trướng, hỏa lò mọc ra, thịt dê ăn, La Nghệ từ Trường An mang đến không ít rượu sái. Rượu này quá mạnh, một lần không dám uống quá nhiều, chỉ lo hỏng việc. Ca, ngươi thực sự muốn đi định cư thổ phiên sao? Hôm nay trong quân trướng không thể ngoại nhân, đến theo quân suất chinh trình Giảo Kim cũng đi ngủ, liền còn lại La Thọ cùng La Nghệ hai huynh đệ. Uống xoàng mấy chén, cũng nhân cơ hội tâm sự thiên. Thở ra, La Nghệ uống sắc mặt đỏ thẫm, thả xuống cắt thịt dao nhỏ, chà chà tay nói, hoàng đế hiện tại xuân phong đắc ý, cổ động toàn quốc phổ biến quốc sách, bây giờ tận được dân tâm, ta nếu không phụng chỉ mà đi, ngươi muốn cho ca bị loạn đao chém chết sao? Ca, ngươi dưới trướng có thể có 15 vạn đại quân a? La Thọ nói thân đầu, hướng bốn phía nhìn, hạ giọng nói, đây chính là đại đường một nửa binh lực, Lý gia mặc dù có thể leo lên bây giờ hoàng đế vị trí, chính là mình Yến Vân thập bát kỵ vì đó lập xuống công lao hắn mã, tụng tán kiền bố cũng là ca bát giữ. Thổ phiên ơi, như vậy cằn cỗi, chúng ta đi qua, chẳng phải là chịu chết sao? Không không, vi thần tử người, há có thể có như vậy ý đồ không tốt. La Nghệ cố ý sắc mặt lôi kéo. Ca, ta không phục. La Thọ vừa nói vừa rót một chén rượu, nói, vậy bệ hạ mặc dù nhìn như đối với chúng ta coi trọng, lại là Lý Tĩnh loại người thằng quan tiến tước, bọn họ ở Trường An thành ăn ngon mặc đẹp, liền cái kia Lý Tích, đi một lần thảo nguyên, lại cũng thành cho cái giám thượng tướng, còn phụ trách vì là triều đình chiêu mộ. Ca, dựa vào cái gì chúng ta còn muốn lưu lại nơi này cao nguyên chịu đông? Cống dắt mấy chục vạn đại quân, cũng không phải là ăn chay. Vậy ngươi muốn như thế nào? La Nghệ say khướt chọn dưới mí mắt, Trình Giảo Kim chính là bị hoàng đế xếp vào ở bên cạnh ta thay mắt, mặc dù 15 vạn đại quân, nhưng có một nửa là nghe lệnh ý đi, ta như có gây rối cử chỉ, mập mạp chết bầm này, chính là ở quan trọng lúc, cản tay cùng ta. Không. Ca. Thẳng thắn như vậy. La Thọ trong ánh mắt né qua một vệt nham hiểm, chậm rãi giơ tay lên, đột nhiên làm cái cắt cổ động tác. Trình Giảo Kim từ ngõa cương xuất thân, một đường chinh chiến ghế sofa, ngươi cũng biết cái này trong quân có bao nhiêu người là hắn thay mắt. Như bởi vì Trình Giảo Kim bị giết, có người đem này lan truyền đến Trường An, cái này phản thần chi thực, ta liền ngồi bững. Há có thể như vậy kích động? La Nghệ trực tiếp tức giận chừng một chút, phất tay một cái nói, hiện nay Trường An nhìn như ôn hòa, nhưng cũng là tai họa ngầm đông đảo, không thích hợp kích động. Ca, hôm nay đi thổ phiên trở về thám báo cũng nói, cống dắt ở thổ phiên nơi thế lực càng ngày càng lớn mạnh, đại hắn nhất thống về sau, chúng ta nếu muốn thoát thân tấn công Trường An, sợ là đã không kịp. La Thọ gấp, đỏ lên mặt nói, huống hồ Trường An thậm chí đông đô một vùng, bao nhiêu thế gia cường hào, đối với người hoàng đế này từ lâu bất mãn trong lòng, nhưng mà bọn họ tay không thực quyền, cái kia phủ binh cũng bị hoàng đế đoạt đi, chúng ta nếu không phải nhân cơ hội. Ngươi cũng biết Lý Nguyên Bá. La Nghệ âm lãnh tiếng nói đem La Thọ lập tức cho nghẹn lại, làm lăng lăng, nửa ngày nói không ra lời. Lý Nguyên Bá một người có thể độc chặn mấy vạn đại quân, hoàng đế có thể đem 15 vạn đại quân giao phó cùng ta, mấy bạn cho Lý Tích, còn lại tất cả Lý Tĩnh trong tay, cũng là bởi vì người hoàng đế này không sợ. La Nghệ híp con ngươi một cái đem rượu trong chén rót vào, chỉ có chờ tìm thời cơ, đem cái kia Lý Nguyên Bá cho diệt trừ, mới có thể mưu đồ việc này. Chương 134, tân binh tiết nhân quý Lý Kiến Thành đem Lý Nguyên Bá coi là cận vệ, vô luận là ở Thảo Nguyên, vẫn là tại Trường An, có thể nói một tấc cũng không rời. Cũng đang bởi vậy, người hoàng đế kia mới dám kiêu ngạo như thế. La Thọ trầm ngâm dưới, tiếp con ngươi nói, nhưng nếu không đem hai người tách ra, làm sao có cơ hội giết? Gấp cái gì? La Nghệ lạnh lùng nở nụ cười, trên mặt hiện ra bắt nguồn từ tin thâm trầm, vì là cầm xuống thổ phiên, bệ hạ không tiếc đem triều đình trọng binh giao phó cùng ta, ngươi cho rằng hoàng đế có thể tin được sao? Cũng không phải, mà là hoàng đế muốn cho ta mượn bàn tay, bình thổ phiên. Hắn quá muốn cho đại đường khai cương khuyết chương vực. Cho dù như vậy, ca ngươi khi đó vì sao phải đáp ứng hắn, làm cái gì thổ phiên hoàng đế? La Thọ hừ lạnh một tiếng, qua cầu rút bán, vắt tranh bỏ vỏ chi chơi phương pháp, ngu ngốc cũng nhìn đến đi ra. Ta muốn cùng cống giác giao chiến, nhất định phải giao chiến, mà hay là một hồi đại chiến phía dưới, chúng ta muốn tan tác. La Nghệ càng nói càng hưng phấn, cái kia đục ngầu trong hốc mắt phảng phất nhìn thấy ảo tưởng tình hình, lẩm bẩm nói, thiên hạ này, thành thật hài tử vĩnh viễn không thể cơm ăn, chúng ta chỉ có tan tác, hoàng đế mới sẽ phái khiển đại quân, bất luận Lý Tĩnh, hoặc là Lý Nguyên Bá, có người nào đến trợ giúp, chúng ta đại kế liền có thể thực thi. Ca, nếu là như vậy, cống giác đại chiến thắng lợi về sau, tất biết nhân cơ hội đối với chúng ta truy kích. La Thọ mới vừa nói xong, La Nghệ giảo hoạt nhợt nhạt nở nụ cười, lắc đầu nói, cống giác không đốc, hắn cần được đại đường thừa nhận, càng cần phải được nước láng giềng tán thành. Tung tán kiền bố vẫn còn ở Trường An, như cống giác lại đối địch với ta, ngày khác ngồi trên tán phổ vương vị, làm sao bình định họa ngoại xâm? Vì lẽ đó, ca, ngươi ý tứ là chúng ta muốn cùng cống giác lén lút thương thảo sao? La Thọ dần dần hiểu được. Tạm không cần. Chờ đại chiến binh bại về sau, La Nghệ đem trong bình cuối cùng một ít rượu cho hai người huynh đệ rót đầy, hơi nắm chén, diễn kịch, muốn diễn đủ nhất lớn nhất xem. Đại chiến khi đến, ngươi muốn nghĩ phương pháp, đem Dương Ngập, Triệu Từ Hạo hai người này làm tế lễ. Ca, ngươi muốn giết? Nghe vậy, La Thọ đột nhiên ngồi thẳng thân thể, sắc mặt kinh hãi. Ta không cần hắn trung thành thần tử, ta chỉ cần cô đơn trùng với ta thuộc hạ. Trình Giảo Kim là hoàng đế thái mắt, người này hiện tại giết không được, cũng không thể chết. Đại nộ cống giác đại quân hôn chiến thời gian, Dương Ngập cùng Triệu Từ Hạo liều mạng thất lạc trận địa, đại quân tan tác, hướng về sau lùi lại trăm dặm. Ta muốn Trình Giảo Kim ở viện binh trên sách như vậy biết, hoàng đế mới sẽ tin, ngươi hiểu chưa? Nói xong, La Nghệ ngẩng đầu lên, một cái đem rượu chung giọt cuối cùng rượu rót vào. La Thọ đốc đỏ lên mặt, sững sờ nhìn Kaka, thật lâu không thể phản ứng lại. Canh giờ đã không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi. La Nghệ đẩy ra trước mặt khắp nơi bừa bộn bàn rượu, chợt đứng dậy, vỗ vỗ ấm áp lồng ngực, hô miệng đầy tử khí, ngửa đầu cười to, một đường rời đi con trướng. Cao nguyên trên tuyết lại ngừng, sau nửa đêm đổi thành băng bạc, bùm bùm băng đao tử, như hạt đậu như vậy lớn, rất người, có chút sắp đuổi kịp lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây quả thực là một hồi thiên hai. Đơn sơ lều vải, yếu đuối cánh cây, ở gấp gáp cuồng phong băng bạc tàn phá dưới, doanh trướng ngã trái ngã phải, gác các lính gác từ lâu xương mặt xương mũi, trên đầu đầu khôi đều bị đánh biến hình. Trận này băng bạc hạ đủ hơn một giờ. Ngày mai, mặt trời lên, mông lung ánh sáng lạnh, bao trùm ở toàn bộ đỉnh núi cao, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy dày đặc tuyết động cùng băng bạc, gió rất lớn, tại loại này thê lương biên quan, mỗi một ngày đều như giàn vặt. Sáng sớm, Trình Giảo Kim rót hai cái rượu trắng, ấm người tử, mới cười toe toét đại chủy tổng quân trong lều đi ra, hạ hạ nói, hôm nay là tướng quân có thể có quân lệnh. Khởi bẩm Trình Nguyên Soái, hôm nay vô sự. Trước trướng vệ binh ôm quyền nói. Sách, Trình Giảo Kim mí môi, nhìn sang xa xa, vuốt ve dưới cằm nói, kỵ binh hôm nay có thể có huấn luyện. Dương Tiên Phong đã xuất quân tham nội luyện. Dương Ngập. Trình Giảo Kim có chút lại dương dương gãi đầu một cái, xoay người lại cảm thụ được bên trong lều có ấm áp nhiệt độ, lại nhìn bên ngoài băng tuyết ngập trời, là thật không muốn ra ngoài. Nhưng hết cách rồi, bây giờ quân chế đã cải cách, bất luận đại quân ở Trường An hay là ở vào biên quan, mỗi ngày tập vấn gia luyện từ lâu là lơn là thông thường sự tình. Người làm tướng, lười biếng quân vụ, phạt động cách chức là nhỏ, như theo quân pháp xử trí, liền chơi lớn. Khẽ cắn răng, Trình Giảo Kim chụp lên đầu khôi, tung người lên ngựa, mang theo mã sóc, thẳng đến dãy núi phía dưới kỵ binh tập vấn địa. 15 vạn đại quân, trừ lâm chiến thời gian, tướng soái mới tụ tập hợp, còn lại thời điểm, phần lớn là đóng giữ làm chủ. La Nghệ cùng Trình Giảo Kim hai người thuộc về phân tán chú quân, hai người khoảng cách biệt đầy đủ hơn 30 dặm. Dương Ngập cùng Triệu Từ Hạo hai người đều là thuộc về Trình Giảo Kim người, chính vì như thế, đêm qua La Nghệ hai huynh đệ mới chịu mưu đồ bí mật để hai người này chết trận tuyệt vời. Cự quân trướng mấy cái ngoài trăm thực một mảnh trên đất trống, chính là Trình Giảo Kim dưới trướng kỵ binh huấn luyện địa, dãy núi chập trùng, địa thế hiểm trở, đối với huấn luyện mà nói, được cho một chỗ tuyệt hảo vị trí. Tốc độ, tốc độ. Cưỡi ngựa bắn cung coi trọng bước vàng chuẩn tàn nhẫn, nếu ngươi hai người tái phạm lặp lại sai lầm, đổi thành bộ binh. Cút đi. Người chưa tới, cách thật xa, Trình Giảo Kim liền nghe được Dương Ngập đã đang huấn luyện tràng địa thượng, tức giận mắng dần lên. Dương Tiên Phong như vậy luyện pháp, thực sự có thể để bạn kỵ xạ chi thuật sao? Trình Giảo Kim đến, xuống ngựa, mang theo roi ra, chậm gì gì nói, như vậy băng tuyết khí trời, các tướng sĩ càng cần làm ở món nợ bên trong nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến. Dương Tiên Phong cái này trời vừa sáng, liền xuất kỵ binh như vậy luyện pháp, như địch quân đột tập ta đại đường biên cảnh, khi đó các tướng sĩ chẳng phải là người kiệt sức, ngựa hết hơi, làm sao nên chiến? Ti chức tham kiến Trình Nguyên Soái. Dương Ngập xoay người lại ôm quyền nói, vậy hạ từng nói, kỵ binh không phải là một đám người lộn xộn trùng kích, mà là như dòng nước lũ giống như vậy, trôi đi qua, không người có thể sống sót. Thủ phiên quân, đa số sốc vác đại quân, nếu không gia tăng rèn luyện kỵ binh, Dương Tiên Phong rèn luyện làm sao? Cái này đã có một tháng có dư, có thể có hiệu quả. Trình Giảo Kim chẳng muốn nghe tiếp, phất tay một cái, vừa nhấc mắt, con mắt vô thức hình ảnh ngắt quãng ở mặt trước trên người một người, vô ý thức hỏi, vậy là người phương nào? Tiễn pháp như vậy tinh chuẩn. Trong tầm mắt, một tên thân mang minh quang khải giáp tiểu tướng ngồi cưỡi một thất màu trắng chiến mã, một đường ngựa ra sau, phụ thân, một chân ôm lấy yên ngựa, thả người mà xuống, mỗi một cái động tác đều mang tinh chuẩn tiễn pháp, không chệch một tên. Nhất là hắn dưới háng cái kia con chiến mã, như hổ thêm cánh giống như vậy, linh hoạt tự nhiên. Hồi Nguyên Soái, người này tên là Tiết Lễ, chính là thượng tướng Lý Tích từ Hà Bắc đạo chiêu mộ tân binh, bây giờ đi tới trong quân đã là 2 tháng, tiễn pháp cực kỳ chuẩn xác, cũng là lớn nhất tiên phú. Đang khi nói chuyện, Dương Ngập một loại đầy mặt cảm giác tự hào cảm thấy, phản phất cái này binh là mình một tay mang ra. Truyền lệnh, để hắn lại đây. Trình Giảo Kim tuy nhiên chẳng muốn động, nhưng dù sao cũng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại tướng, nào có không yêu mới lý lẽ, hai tay sau lưng, nhìn ngay phía trước từng bước một hướng tới mình tiểu tướng, đi lại sinh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân rất có lòng dạ vạn trượng cảm giác. Thuộc hạ Tiết Lễ tham kiến Trình Nguyên Soái. Người tới chính là Tiết Nhân Quý, kiếm mi tinh ngủ, đầu đội khôi giáp, non nớt tuổi trẻ khuôn mặt, ánh mắt đặc biệt cứng cỏi. Chương 135, mỏ than đá sự cố Tiết Lễ. Trình Giảo Kim khí thế như Thái Sơn giống như vậy, tản ra không giận tự uy khí chàng, đánh giá trước mắt Tiết Nhân Quý, chưa, khen ngợi gật gù, tuổi mới ít nhiều. Hồi tướng quân, thuộc hạ tuổi mới 15. Tiết Nhân Quý còn nhỏ tuổi, khí độ phi phàm, đúng mực, để Trình Giảo Kim càng ngày càng mừng rỡ. Vừa mới ta xem ngươi tiến pháp kỳ lạ, thế nhưng là trong nhà có người tổng quân. Hồi tướng quân, không người tổng quân. Tiết Nhân Quý nói, chỉ là thợ nhỏ làm việc nhà nông, luyện thành đi ra lực cánh tay. Trong nhà còn là ai? Trình Giảo Kim là sa trường lăn ra đây láo ra hỏa, xem người cực chuẩn, càng ngày càng cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi làm mầm mống tốt. Tiết Lễ thở nhỏ phụ mẫu đều mất, từ nhỏ trong đất chủ nhà làm công, sau đại đường quốc sách cải cách, thừa này thời cơ, Tiết Lễ vừa mới nhập ngũ. Thiết Nhân Quý nói, có thể đi lên chiến trường, cũng không có đánh trận kinh nghiệm, chỉ là tình cờ sẽ gặp được một ít thổ phiên lưu tặc, giết mấy cái. Thiết Nhân Quý giữa hai lông mày bình tĩnh, phản phất không có cái gì cùng lắm dáng vẻ, để Trình Giảo Kim càng thêm thưởng thức gật gù, có thể đi trở về. Phải, thuộc hạ cáo tử. Ngắn gọn nói chuyện kết thúc, Thiết Nhân Quý cong lấy thỏa một cung xoay người mà đi. Dương Ngập, Triệu Từ Hạo hai người nhìn Thiết Nhân Quý thân ảnh, âm thầm liếc mắt nhìn nhau, chợt hướng về phía Trình Giảo Kim nói, khởi bẩm Trình Nguyên Soái, Tiết Lễ tuy nhiên tiên phú dị bẩm, nhưng quá mức tuổi nhỏ, chúng ta liền chưa dự định để cho ra chiến trường. Thực tại còn trẻ chút. Trình Giảo Kim tan thành khẽ bước cằm, nhưng còn nhỏ tuổi, có bực này sát phạt chi lực, vô luận như thế nào, cũng phải thả ở trên chiến trường đoán luyện một phen, hơn nữa đánh bóng, ngày khác nhất định là cái tướng tài. Báo, báo. Đang nói, đột nhiên, một tên vệ binh ngồi cưỡi chiến mã chạy nhanh đến, cộc cộc đất móng ngựa dẫm lên giày đặc tuyết động, đến phụ cận, thả người xuống ngựa, hai tay bưng một phần thư tín nói, khởi bẩm Trình Nguyên Soái, trong cung có thư tín đưa đạt, Trình Nguyên Soái xem qua. Trong cung, Trình Giảo Kim ngạc nhiên sửng sở, thế nhưng là bệ hạ. Thuộc hạ không biết, truyền tin người chỉ là báo cho biết thuộc hạ, cần Trình Nguyên Soái tự mình xem qua. Vệ binh nói còn chưa dứt lời, Trình Giảo Kim liền tiện tay nhận lấy thư tín, mở ra về sau, quen thuộc giữa những hàng chữ, sắc mặt ngưng lại, vô ý thức nhìn xuống Triệu Từ Hạo cùng Dương Ngập hai người, sau đó lại sẽ thư tín chậm rãi để vào trong túi tiền, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh. Trình Nguyên Soái, bệ hạ có thể có ý chỉ đông. Làm quân tiên phong thủ lĩnh, Dương Ngập hai người cấp bậc cũng không tính thấp. Bệ hạ nói, hắn làm cái mộng. Trình Giảo Kim lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Từ Hạo hai người con ngươi người hầu điểm trường đi ra, nhìn nhau, tràn đầy mờ mịt. Trình Giảo Kim xoay người, xem tản bộ một dạng, không nhanh không chậm đi tới, bệ hạ trong động, nhìn thấy La Nghệ phản, xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến công Trường An, lại mơ thấy hai người ngươi bởi vì tố giác La Nghệ tạo phản, mà bị tại chỗ tru sát. Chuyện này, Triệu Từ Hạo cùng Dương Ngập hít vào một ngụm khí lạnh, hoàng đế đây là ý gì? Là khen bọn họ, hay là cảnh cáo bọn họ? Làm thần tử sợ nhất suy đoán thánh tâm, hơi có sơ sẩy, khả năng phải rơi đầu. Nhưng Lý Huyền nói tới mộng, chỉ là trong lịch sử chân thực phát sinh sự tình. Trình Nguyên Soái, bệ hạ ý này, sợ là phải nhắc nhở chúng ta đề phòng La Nghệ. Một lát sau, Dương Ngập mới chậm rãi nói. Trình Giảo Kim nhưng cười, một loại thần bí khó lường cười, lắc đầu một cái, không nói một lời, càng trực tiếp hướng về soái trướng phương hướng đi đến, lưu lại Triệu Từ Hạo cùng Dương Ngập hai người trợn mắt mắt mồm. Này cơ mờ nờ có ý gì? Dương Tiên Phong, ngươi quá lỗ mãng. Triệu Từ Hạo quay đầu lại giận một chút, bệ hạ tâm ý rốt cuộc là đề phòng La Nghệ, hay là cảnh cáo chúng ta, thứ khó dự đoán, như ngươi vừa mới như vậy nói, chẳng phải là nơi này không bạc 300 lượng. Ta chờ. Dương Ngập đầy mặt oan nước suýt chút nữa nổi nóng, chúng ta một lòng trung thành, chưa từng bất quá bất thần chi muốn. Hú hồ, La Nghệ tay cầm đại đường một nửa binh quyền, chính là quốc quân tối kỵ, bệ hạ cớ gì biết đề phòng chúng ta? Ngươi làm sao biết bệ hạ không phải là đang hoài nghi chúng ta cùng La Nghệ chính là cá mẹ một lứa đây? Triệu Từ Hạo tức giận nói. Chuyện này, Dương Ngập ngậm, nhếch to miệng, nửa ngày không nói ra, gấp mặt đỏ tới mang tai, không được, ta muốn đi tìm Trình Nguyên Soái, tự nhiên Tùng Châu cuộc chiến về sau, chúng ta thời khắc cùng La Nghệ giữ một khoảng cách, liền cái kia lời tâm huyết cũng nói không lên vài câu, tại sao cá mẹ một lứa ngôn luận? Dương tướng quân, việc này không dễ nhiều lời. Triệu Từ Hạo cân nhắc so sánh đa mưu túc trí chút, cười khổ lắc lắc đầu nói, vậy thư tín vốn là Trình Nguyên Soái một người xem qua, Trình Nguyên Soái đã báo cho biết ta hai người, nếu ngươi lại đi chất vấn, chẳng phải là không biết điều. Thôi thôi, làm tốt chúng ta ứng tận bản phận, phúc họa từ thiên. Nói xong, Triệu Từ Hạo phất tay một cái, xoay người rời đi, để còn một mặt toán hận Dương Ngập càng thêm bất ức. Cao nguyên trên nhạc đệm không lớn không nhỏ, tất cả tựa hồ lại khôi phục thường ngày quy luật, luyện binh, ăn cơm ngủ, khô khan sinh hoạt ngày qua ngày. Dựa theo 800 dặm cấp báo thư tín đưa đạt thời gian, Lý Huyền cũng là ở mấy ngày trước cũng đã viết phong thư này. Không tính là gì đặc thù, đơn giản là một loại đối với Trình Giảo Kim nhắc nhở, thường thường đều sẽ tới như thế một hồi, Trình Giảo Kim đã thành thói quen, vừa mới chỉ là cố ý tiết lộ cho Triệu Từ Hạo cùng Dương Ngập hai người. Đầu xuân, Trường An thành bên trong bận rộn lại trở nên ngày càng tăng lên, Lý Huyền rất nhàn, nhàn đến một loại dị thường, mỗi ngày trừ buồn bực ở trong ngự thư phòng tô tô vẽ vẽ, tựa hồ những chuyện khác cũng bất quá hỏi. Liền ngay cả vào triều cũng trở nên như có như không, triều chính trên sự tỉnh, hoàng đế cố ý ở noi theo tông triều, lấy sĩ phu trị thiên hạ, nhưng bây giờ là bởi vì vừa ngồi trên hoàng vị, hoàng quyền củng cố không đủ sâu, chỉ là tình cờ bị quyền. Nhưng ngày điên tĩnh luôn là khắp nơi lộ ra không bình tĩnh, tựa hồ đang ấp ủ một loại khó có thể nói rõ nguy cơ. Công bộ trên dưới hầu như mỗi ngày bận bịu như trong chảo nóng giống như con kiến, đoạn luân hầu như đều sắp cử chỉ đến rổ, nông điền, đập chứa nước, nhà xưởng, cùng với thải khoáng chờ một đống lớn sự tình, dày đặt một đống lớn thả trên bàn trà. Đoàn đại nhân, Đoàn đại nhân. Công bộ thị lang Miêu Nhân mới nhất thân thể chật vật từ bên ngoài xông vào đến, bước chân cuốn quýt, một con vọt vào thượng thư bên trong phòng. Đoàn đại nhân, cái kia thuốc nổ nổ tung, chết. Người chết? Cái gì? Nghe vậy, Đoàn Luận đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt ngơ ngác, nơi nào phát sinh? Ta sao chưa từng nghe được? Liền ngay tại mỏ bên kia, công bộ Lưu công sự phụ trách việc này, nói là dựa theo bệ hạ cho phương pháp nghiên cứu ra hắc hỏa dược, hôm nay là lần đầu ở khu mỏ quản thí nghiệm, chưa. Không ngờ tới, cái kia thuốc nổ thiêu đốt về sau, mắt thấy sắp thành công, cũng tại cuối cùng tìm ngòi. Miêu Nhân mới thở không ra hơi, khẩn trương nói, Lưu công nhân liền tự mình đi cái kia bạo phá điểm điều tra, có thể cương. mới vừa đi tới trước mặt, vang một tiếng. "Đừng nói, trước tiên mang ta đi." Đoạn Luân căn bản không tâm tình nghe những này phí lời, bước nhanh chân vội vã rời đi thượng thư phòng, một đường mất mặt. Làm công bộ thượng thư tới nay, đây là bận rộn nhất một năm, lần thứ nhất trải nghiệm đến Lý Huyền nói tới công bộ nặng, chính là chư bộ không thể so sánh vậy. Kích động đồng thời, nhưng trong lòng cũng càng ngày càng không chắc chắn, lâu dài xuống, hắn chính mình cũng không biết biết sẽ không ra càng đại sự hơn. Chương 136, Triệu Hoán thích kế quang khoảng cách Trường An thành ngoài 50 dặm, tới gần Tần Lĩnh phương hướng, nơi này, một mảnh mỏ bên trong, vây đầy người, hoang mang hoảng loạn, đem vừa bị nổ tung bị thương hoặc nổ chết người, cấp tốc hướng ra phía ngoài khiêng đi. Bạo phá miệng, loang lổ tầng nham thạch, toàn thân tối đen, như là một tầng hắc thủy tinh pha lê. Trong không khí đều là sương mù mịt mờ cho bụi, công bộ thải khoáng công nhân giơ lên đơn sơ băng ca, đôn đậu khắp nơi, bạo phá tạo thành lún cũng nhỏ. Lần này thải khoáng, đánh vỡ vốn có biểu lộ thiên khai hái, mà là chọn dùng lòng đất giếng mỏ, lợi dụng cả gỗ, hướng vào phía trong khai thác, bạo phá công tác cũng là dưới đất tiến hành. Nhưng bởi thổ tầng bật được, nổ tung về sau, toàn bộ lòng đất đường hầm trong mỏ toàn bộ sụp đổ, từng tầng tinh chất hắc thạch xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ mỏ, liền hai tên hiệu khoáng thạch, vẫn còn bị tạc một chết một bị thương, còn lại một đám làm trợ thủ, hiện tại toàn thành theo nhất thi thể, vận người bị thương. Giá, vận rộn, Đoạn Luân, Miêu Nhân mới hai người vung lấy roi ngựa, một đường chạy như điên tới, quyền lên quần quần khói bụi, không để ý tới hình tượng, đìm ngựa mà xuống, bước nhanh hướng bên này đi tới. Thương vong bao nhiêu người? Mỏ bên trong còn hay không có người bị vùi lấp? Cùng hậu thế lãnh đạo an ủi khu thiên thai tình huống so sánh tương tự, Đoạn Luân vội vàng vàng bọn tới phía trước, sắc mặt tại chỗ liền xanh biếc. Khởi bẩm đại nhân, dưới đất đào mỏ người đều bị vùi lấp, hiện nay đã bị đào ra mười mấy người, còn có ba, năm người tạm chưa cứu ra. Một tên phó tổng quản vẻ mặt sốt ruột đụng tới đây, trong lòng run sợ nói, phụ trách lần này lưu công sự đã bị nổ bỏ mình, thi thể sẽ ở đó nhi bày đặt. Mỏ diện tích không lớn, trước sau ước chừng cũng là một cái sân bóng đá diện tích, nhưng bốn phía lại là xanh um rừng cây, địa thế dị thường gồ ghề, bởi vì đợt này bạo phá, phía trên loan thạch lảo đảo như vậy, dị thường kinh hãi. Lũ điểm vừa vặn nằm ở cùng dãy núi đem tiếp giáp chỗ mấu chốt, tựa hồ hơi không cẩn thận, toàn bộ giữa sườn núi đều biết sụp đổ hạ xuống. Bùn đất rất ít, đại bộ phận đều là đá rắn loạn hơn thạch, cây xanh đệm rêu xanh, lông sủ thảm thực vật, hiện ra thanh hoàng, như sao tinh điểm xuyết. Tử vong mấy người. Đoạn Luân mặt mày ủ rũ đi lên trước, nhìn từng bộ kinh sợ thi thể, hướng ngang sắp xếp, vào mắt tràn đầy cho bụi cùng máu tươi. Khởi bẩm đại nhân. Tên kia phó tổng quản cúi đầu, thân thể nghiêng về phía trước, thần sắc cảm đạm nói, hiện nay đã phát hiện 18 người. Nhân họa. Nhân họa a. Đoạn Luân hận không được đấm ngực dậm chân, mang theo quan bảo, dẫm lên từng đôi lăn xuống đá vụn, bước nhanh đi lên, không để ý mặt sau tùy tùng ngăn cản, nhắm mắt cũng phải lên. Chỉ huy hiện trường, giúp cứu người công trình nhanh chóng tiến hành, sắc mặt sốt ruột cực, mắt thấy trời nắng chang chang, dưới tình thế cấp bách nói, có thể có người bẩm báo bệ hạ. Hồi đại nhân, tình hình tai nạn khẩn cấp, còn chưa đăng báo bệ hạ. Đã biết tình hình tai nạn trọng đại, chẳng lẽ muốn khi quân sao? Đoạn Luân am hiểu sâu khai thác mỏ khai thác từng bước cũng không thể rời bỏ hoàng đế trợ giúp, dù sao, phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, không có ai so với hắn biết rõ, xoay người nổi giận nói, cố gắng càng nhanh càng tốt, lập tức bẩm báo thánh thượng, khẩn bệ hạ điều động thái y y viện, hiệp trợ cứu chữa. Thuộc hạ minh bạch. Phó tổng quản không dám trì hoãn, cấp tốc dựa theo Đoạn Luân chỉ lệnh, lập tức sai người lao tới Trường An thành, chuyện rất quan trọng, không ai dám trì hoãn. Lý Huyền cái này hai ngày vừa trầm ngâm ở tự mình bên trong thế giới, buồn bực ở ngự thư phòng bế cửa không ra, đây đã là một tuần. Mùa xuân đến, yên tĩnh hoàng cung bên trong, thái giám cùng cung nữ đều biết dựa theo hoàng đế cho một ít thực vật hạt giống, cây non, trồng trọt tưới nước, bọn họ không ai dò hỏi những vật này là chỗ nào đến, lại chỉ là mỗi ngày dựa theo chỉ thị bận rộn thôi. Nhiều vô số, một quãng thời gian hạ xuống, nguyên bản hoang hoang địa thành cùng trong viện đã chậm rãi cảnh sắc. Bên trong ngự thư phòng, hai phiến cẩn trọng cửa gỗ mở ra, lão thái giám mang theo phất trần ở ngoài cửa không người xuống, không nói một lời. Hết cách rồi, chủ nhân không thích trong phòng có người, mấy ngày này hắn chỉ có thể xem thân cây giống như vậy, ngoan ngoãn ở lại. Hô, không biết qua bao lâu, Lý Huyền thở dài một hơi, xoa chua xót lưng mọi ngồi dậy, nhìn chằm chằm trên bàn trà một chương hình chữ nhật phát hoa vẽ, khá là thỏa mãn gật gù. Chưa, ngẩng đầu quát, Lưu công công, đi vào. Nô tài ở. Nghe vậy, cửa lão thái giám cả người đánh giật mình, như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như vậy, đội vàng xoay người bảo, hoàng thượng là không phải là đói bụng. Ngài thế nhưng là hôm nay một ngày cũng chưa ăn đồ vật. Lại đây nhìn một cái. Lý Huyền không thể trả lời hắn, ngược lại là thân thể về phía sau chết, chỉ vào cái kia trên bàn trà phát họa hoa đạo, nhìn một cái chấm vẽ còn tính toán thỏa mãn. Lão thái giám một trận ngạc nhiên, chuyển bước chân đi lên, tầm mắt hạ xuống, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, bệ hạ, chuyện này, tranh này là phản sao? Đây là vì là thuyền. Lý Huyền cười hỏi, làm sao? Không giống sao? Không. Bệ hạ, chuyện này, cái này rất giống. Lão thái giám kích động mặt mày hớn hở, không biết là thật hay giả. Hai tay tạo ra, nhấn mặt bàn, hận không được đem con ngươi móc đi ra leo lên xem, thỉnh thoảng trà nói, bệ hạ, chuyện này. Thuyền này thực tại to lớn, có thể so với cái kia tùy dạng đế dưới Dương Châu tàu thuyền đại thể. Châm thuyền này, cũng không phải là dưới Dương Châu tìm hoa vấn liễu dùng. Lý Huyền sắc mặt nhất hắc, thật sự là muốn tổ kiến đại đường thủy sư, Đông Trinh Vĩ Quốc, Lưu Cầu, khai đích đại đường Hải Dương thời đại. Bệ hạ, chuyện này. Lão thái giám trong lòng run lên, nơm nớp lo sợ đất lần thứ hai nhìn về phía cái kia hắc bạch vẽ trên bản vẽ, phía trên rõ ràng ràng ghi chú tàu thuyền dài cao ba quát, cùng với long cốt thiết kế, thân tàu hai bên ống pháo, bong tàu bượm, hết thảy đều là vừa nhìn tới ngay. Bệ hạ, lão nô cả gan nói thẳng. Lão thái giám vào cung cũng có mười mấy năm, mỗi ngày bị các loại triều chính tẩy não, tự nhiên không phải người ngu, liếc mắt là đã nhìn ra đến không đúng, xoay người vâng vâng thưa dạ nói, bây giờ ta đại đường thuyền phản to lớn nhất người cũng chỉ là 60, 70 mét, mà bệ hạ chiếc thuyền này lại cao đạt 200 mét, mà lòng cốt cái giá đều vì sắt thép, như vậy hùng vi công trình, sợ là khó có thể hoàn thành a. Người lão già này, ngược lại là vẫn rất hiểu. Lý Huyền gấp rút dùng nợ nụ cười, hai tay đặt ở bản thiết kế bên trên, như là ở chạm đến mỹ nhân đồng dạng, chấm hôm nay liền nói cho ngươi, không tới 3 năm, chiếc thuyền này liền biết đậu đầy ở đại đường hải vực. Bệ hạ, thôi, chấm còn có một chút chi tiết cần xử lý, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Huyền tựa hồ chẳng muốn cùng thái giám này phí lời xuống, phất tay một cái, đuổi đi, nhìn chằm chằm bản thiết kế trở nên trầm tư. Trên bản vẽ chiếc thuyền này chỉ chính là Minh triều Trịnh Hòa dưới Tây Dương tàu thuyền, thuần mục, long cốt bộ phận tuy nhiên định dùng sắt thép, nhưng bây giờ Hàn nối kỹ thuật rất rõ ràng chống đỡ không, mấu chốt nhất là cánh buồm kỹ thuật, rong ruổi hải dương, buồm chất lượng yêu cầu cực cao. Nói trắng ra, bây giờ còn là cái khái niệm tính đồ vật. Sau khi ngồi xuống, Lý Huyền hơi nhắm mắt lại, mở ra trong đầu thần cấp rút thưởng hệ thống. Ken, thần cấp rút thưởng hệ thống mở ra thành công, hỏi chủ ký sinh cần trợ giúp gì sao? Trong đầu, một màn giả thuyết hình ảnh đạn hiện ra, không gian siêu thị so với trước đây mở rộng đầy đủ 5 lần, hiện nay, từ nông sản phẩm, rượu thuốc thực phẩm phụ về đến nhà điện khoa học kỹ thuật sản phẩm chờ chút, không thiếu gì cả. Có thể nói, trong cuộc sống đã không cần lại mở rộng. Nhưng hiện tại Lý Huyền cần nhất chính là quân dụng vũ khí cùng quân sự nhân tài. Chương 137, phát hiện bức xạ hạt nhân mở ra hệ thống màn hình, từng tổ thuộc tính cột sở kỹ xuất hiện ở phía trên, Lý Huyền nhất thời phát hiện một cái so sánh nhức giái vấn đề. Chỉ còn lại 60 vạn thuộc tính giá trị, có thể dùng cho mấy chục lần rút thưởng, nhưng hoàn toàn không đủ đổi lấy vũ khí nóng. Một thanh phổ thông súng tự động đều muốn đạt đến hơn triệu thuộc tính giá trị mới có thể đổi lấy, phổ thông thông súng lục cần 60, 70 vạn, tính thực dụng không mạnh. Không gian siêu thị mở rộng thăng cấp đã đủ ngang hàng hậu thế một tòa cỡ trung thương trường, từ nông sản phẩm đến các loại đồ điện gia dụng, ăn, mặc, ở, đi lại phía trên, không thiếu gì cả. Nhưng mà, Hoa Đức không thể để đại đường mang tính cách mạng đồ vật. Lý Huyền không thể không có chút ủ rũ, tức giận nói, "Hệ thống, cút ngay cho ta đi ra." Cái này 60 vạn thuộc tính giá trị, chỉ có thể dùng cho rút thưởng sao? Vâng, chủ ký sinh. Hệ thống giả thuyết âm thanh từ trong đầu truyền ra, cơ giới giống như nói, chủ ký sinh có thể tiến hành 20 lần rút thưởng, cũng hoặc là dùng cho mở rộng không gian siêu thị. Lao tử lại mở rộng, có thể mở rộng đến quân dụng vũ khí xuất hiện sao? Lý Huyền cưỡng chế suy nghĩ chửi má nó tâm tình nói, xin lỗi, chủ ký sinh, việc này hệ thống vô pháp cung cấp bảo đảm, siêu thị mỗi lần thăng cấp, như rút thưởng một dạng, ai cũng vô pháp bảo đảm biết thăng cấp ra sao vật phẩm xuất hiện. Lý Huyền sâu sắc hút miệng hơi lạnh, cắn răng nói, được rồi, lao tử chỉ có thể lựa chọn rút thưởng. Hỏi chủ ký sinh, có hay không lựa chọn tiến hành rút thưởng? Vâng. Được, chủ ký sinh chờ. Hệ thống màn hình trên số liệu cấp tốc lóe lên, ba tấm thẻ màu vàng hiện lên đang vẽ mặt, tấm thẻ mặt trái biểu hiện ra một cái kim sắc dấu chấm hỏi, trên dưới di động. Bởi hệ thống đã tiến hành thăng cấp, vì lẽ đó rút thưởng logo thay đổi, chủ ký sinh lựa chọn rút thưởng hình thức. Rút thưởng hình thức chia làm hai loại, loại thứ nhất là từng cái tiến hành rút thẻ mảnh, không còn là trước loại kia bảo dương hình thức. Loại thứ hai thì là một lần hoa 90.000 thuộc tính giá trị, đồng thời lấy ra 3 tấm tấm thẻ. Lý Huyền không chút do dự lựa chọn đồng thời lấy ra 3 tấm, một đạo đường tiến độ giống như kim quang dần hiện ra đến, một giây sau, 3 tấm tấm thẻ nương theo lấy từng trận cơ giới âm thanh, lục huyết tác phẩm mở ra. Tờ thứ nhất, chăm sóc. Lý Huyền con ngươi suýt chút nữa bông xuất hiện, này cờ mở nở làm sao còn có chăm sóc? Tào rơi ạ hệ thống, theo lão tử giải thích rõ ràng. Vô cùng có lỗi, chủ ký sinh, vừa mới đã giới thiệu qua, bởi vì hệ thống thăng cấp, tự nhiên mỗi lần rút thưởng không có nghĩa là đều có thể rút chúng vật phẩm. Lý Huyền mặt cũng xanh biết, vậy rút chúng xác suất là ít nhiều. Xin lỗi chủ ký sinh, vô pháp cung cấp. Tấm thứ hai, chăm sóc. Cỏ, bùn, ngựa. Lý Huyền thật táo bạo, nín hơi ngưng thần, chờ tấm thứ ba xuất hiện. Tấm thứ ba, áo mưa an toàn 100 con. Lý Huyền cũng lại vô pháp bình tĩnh, nhìn trong hình cái kia một hộp đủ ít, mặt đen thành đáy nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, hệ thống, ngươi cho lão tử nói rõ ràng, có phải hay không rút thưởng công năng đã mất đi tác dụng? Trả lời chủ ký sinh, thần cấp rút thưởng hệ thống vẫn như cũ bình thường hoạt động, chủ ký sinh lựa chọn có hay không tiến hành hai lần rút thưởng. Hệ thống bình tĩnh mà ngữ khí để Lý Huyền suýt nữa cả người ngã xuống đất, 60 vạn thuộc tính giá trị, đảo mắt không thể 90.000, hắn do dự, lo lắng lấy có hay không muốn tiến hành đối với siêu thị thăng cấp, từ bỏ rút thưởng tuyển hạng, dù sao, con chó kia nuôi dưỡng áo mưa an toàn trong siêu thị có rất nhiều, lao tử căn bản không cần. Nhìn còn lại 51 vạn thuộc tính giá trị, Lý Huyền cuối cùng vẫn còn trong lòng xoay ngang, quyết định nếm thử nữa một lần cuối cùng, nếu như vẫn là không thu hoạch được gì, triệt để từ bỏ. Chúc mừng chủ ký sinh, thần cấp rút thưởng kỹ năng lần thứ 2 vì ngài phục vụ. Hệ thống lời còn chưa dứt, ba tấm thẻ màu vàng đang vẽ mặt bên trong xoay tròn cấp tốc, nương theo lấy đường tiến độ lẻ qua, tấm thẻ thứ nhất lần thứ hai mở ra. Chúc mừng chủ ký sinh, lấy ra hai tên nhân vật anh hùng, thiết kế quan cùng trị cùng. Một giây sau, Lý Huyền bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, chăm chú nhìn trên thẻ hai tên nhân vật, hô hấp cũng ngừng lại, chấn động nói, còn có thể một lần rút chúng hai người. Vâng, chủ ký sinh. Hệ thống trả lời xong, tấm thứ hai cùng tấm thứ ba tấm thẻ cũng đã mở ra, không ngạc nhiên chút nào toàn bộ đều chăm sóc. Nhưng đối với Lý Huyền mà nói, đã đủ đủ. Muốn nhất lấy ra nhân vật anh hùng tất cả đều đến đông đủ, trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy hai tên hải quân thống lĩnh. Hỏi chủ ký sinh, có hay không tiến hành triệu hoán hai vị nhân vật anh hùng? Hệ thống do hỏi. Lý Huyền lắc đầu một cái, từ chối, nếu như không triệu hoán, nhân vật anh hùng có thể tại hệ thống bên trong gửi bao lâu? Trả lời chủ ký sinh, nhân vật anh hùng nhiều nhất có thể tồn thả nửa năm, như nửa năm sau vẫn như cũ không có bị chủ ký sinh lấy ra, thì lại quy về vô hiệu. Được, vậy lão tử. Bệ hạ, bệ hạ. Lý Huyền nói còn không tới kịp nói ra khỏi miệng, ngoài cửa một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân truyền đến, không thể làm gì khác hơn là cấp tốc đóng hệ thống, chờ sau đó xử lý. Theo sát lấy, lão thái giám vẻ mặt hoảng sợ, bước nhanh chân đứng ở cửa nói, khởi bẩm bệ hạ, công bộ truyền đến tin tức, Tần Lĩnh một vùng mỏ phát sinh nổ tung, đã có hơn 10 người mất mạng ở đây, chuyện quá khẩn cấp, công bộ thượng thư đoàn đại nhân khẩn bệ hạ có thể mệnh thái y y viện cấp tốc đi tới hiệp trợ cứu viện. Lúc đó chuyện phát sinh, Lý Huyền vụt đất một hồi ngồi xuống, quáng nạn lún, cái này ở đời sau cũng không cách nào tránh khỏi sự tình, không nghĩ tới ở đường triều mới vừa khai thác cũng đã phát sinh. Khởi bẩm bệ hạ, liền ngay tại một canh giờ trước, lập tức tuyên công bộ người tới gặp ta, cùng nhau đi tới khu mỏ gặp. Không kịp giải thích, hiện tại cần nhất là dân tâm, đối với đại đa số đường triều người mà nói, loại này quáng nạn rất có thể sẽ bị quy đến thiên thai đi tới. Thải khoáng sự tình nhốt phát triển kỹ nghệ cơ sở, bất cứ chuyện gì cũng có thể ra chỗ sơ suất, chỉ có điểm này. Ra cửa, ở bên ngoài cửa cung, Lý Huyền nhìn thấy đến đây báo cáo tin tức phó tổng quản, không kịp phí lời, mang tới hơn 10 người cầm y liệp vệ, cùng với mấy trăm tên quân nhân, trực tiếp lao tới lớn mỏ. 50 dặm lộ trình, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, ở cái này ít nhất niên đại, chí ít đi hơn nửa giờ. Một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, liền cơm trưa cũng không đói hoài tới ăn, đến khu mỏ quặng thời điểm, gặp nạn nhân viên hầu như đã bị đào ra gần như, nổ tung tạo thành lún đoạn đường cũng bị lục tục đào ra. Nhiều vô số đống đá vụn thành tiểu sơn một dạng cao, phụ cận thôn dân cũng đều đến giúp đỡ, mấy trăm người bận trước bận sau. Nhìn thấy hoàng đế ngồi xe chạy nhanh đến, Đoạn Luân vẻ mặt đội vã chào đón, khởi bẩm bệ hạ, việc này chính là vi thần chi tội. Thế nhưng là, Lý Huyền đứng tại chỗ trong ngáy mắt, sắc mặt cũng hắc, căn bản không tâm tình nghe Đoạn Luân đôi câu vài lời. Trong tầm mắt, buôn đầu khắp nơi bận rộn đoàn người hầu như đều tại kịch liệt ho khan, liền Đoạn Luân sắc mặt cũng trở nên đặc biệt kém cỏi, chủ yếu nhất là thu vào Lý Huyền mí mắt bên trong cái kia một đám lớn nổ tung đá vụn. Người phương nào phát hiện bực này thải khoáng đất? Lý Huyền vô ý thức che lỗ mũi, một luồng dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh ra. Hồi bệ hạ, đây là công bộ lưu công sự tìm kiếm, hắn từng nói, nơi này vùng núi là tù, càng xem bảo thạch, cái kia dày đặc hắc sắt chi thạch, càng như hắc thủy tinh. Nói láo. Lý Huyền sắc mặt tụ biến, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, tức giận nói, ra lệnh tất cả mọi người cấp tốc rút đi nơi này, thông chi tiếp viện đoàn người, nơi này chính là bức xạ hạt nhân nơi, bọn ngươi phát giác khu mỏ quặng, chính là một loại cực kỳ hại người thạch đầu. Chương 138, hiếm có vật chất bẩn lũ ra ni bệ. Bệ hạ, như thế nào có độc thạch đầu? Đoạn Luân đột nhiên thân thể cứng đờ, lăng lăng ngốc tại chỗ. Việc này nói đến nói dài, cấp tốc sai người rút đi triệt để, vùi lấp người triều đình từ biết phân phát an ra tiền an ủi. Không thể trì hoãn, nhanh. Lý Huyền chính mình cũng không nghĩ tới, này cờ mở nở đi tới khai thác cái thứ nhất khu mỏ quặng, dĩ nhiên là hết sức hi hữu khoáng thạch lũ dạng nghị ủng. Vừa nãy khi đến, cách thật xa liền nhìn thấy bên này dường như môi sơn giống như vậy, đen như mực loạn thạch, để sắp vào, phát hiện hiện trường nhân viên tinh thần diện mạo hết sức kém cỏi, nhất là Đoạn Luân, liền ở trước mặt mình. Những ngày gần đây, Lý Huyền vì là khai thác đường triều khoáng thạch, tự nhiên nghiên cứu qua các loại vật chất khu mỏ quặng thuộc tính cùng đặc điểm. Càng ngày càng quáng hiếm thấy thạch, bề ngoài xem ra phi thường đẹp đẽ, dường như trước mắt Uzani. Đây là điển hình nhất tinh chất Uzani, như hắc sắc thủy tinh giống như vậy, quy tắc không đồng nhất, lớn nhỏ không đều, bị nổ ra về sau, hình thành từng cái dường như thận hình lớn nhỏ thạch đầu, bề ngoài xem bôi một tầng nửa đường, tản ra bóng loáng. Tầng này bóng loáng là bức xạ hạt nhân bảo hộ tầng, như không bị nổ tung, bức xạ hạt nhân tự nhiên sẽ không phóng thích, như bị nổ ra, trong không khí tràn ngập bột phấn, hơn nửa đều là những vật này, cự đại bức xạ hạt nhân đều là chí mạng. Uzani là hậu thế chế tạo vũ khí hạt nhân trọng yếu nguyên tố, lấy ra Uzani ủng ú cùng ra Zium. Nhưng hiện tại, khai thác món đồ này, chính là muốn chết, một chút tác dụng đều không có. Đoạn Luân loại người căn bản không rõ ràng rốt cuộc là vật gì, phong kiến vô tri tư tưởng, để bọn hắn cũng chưa từng ý thức được điểm này. Hiện trường nhất thời hỏng, bị vùi lấp thi thể, chỉ có thể từ bỏ, rất nhiều thôn dân cùng đại lượng công bộ nhân viên nhanh chóng rời đi, đã khai quật ra gặp nạn thi thể, bởi vì mang theo đại lượng bức xạ hạt nhân, ngay tại chỗ vùi lấp. Lý Huyền sai người đem Đoạn Luân đưa đến Trường An, cách ly thẩm tra, khoảng thời gian này đình chỉ tất cả công bộ công tác, cũng không thể về nhà chờ đợi phản ứng. Sở Hữu tham dự lần này thải khoáng quan lại toàn bộ cách ly, tiền tiền hậu hậu, bận rộn chỉnh một chút hai canh giờ. Sắp trời nhanh hắc, ảm đạm màn đêm từ đông phương bao phủ lại đây, Lý Huyền chọn một chỗ không người địa phương, từ hệ thống bên trong đổi lấy mấy chục bộ phòng thủ hóa phục, tiêu hao chỉnh một chút 20 vạn thuộc tính giá trị. Mệnh lệnh tùy tùng tới mình cầm ý liễu vệ toàn bộ đội, Lý Huyền cũng theo chồng lên phòng thủ hóa phục, lúc này mới dám để sắt vào cái kia lún khu mỏ quặng. Người hắn đã dựa theo Lý Huyền dặn dò, thiết lập sẵn một bài, đem nơi này chặt chẽ phong cấm, viết đến quỷ thần nơi, nghiêm cấm tiến vào, người vi phạm chém đầu tiêu đề. So với cái gọi là khoa học, đường triều người càng tin tưởng quỷ thần truyền thuyết. Vậy hạ, chung vào phòng thủ hóa phục, hơn 10 người cầm y liễu vệ đi theo Lý Huyền mặt sau, một người trong đó dò hỏi, đây là vật gì? Vì sao lại có lớn như vậy độc hại? Vật ấy tên là U Dạn Nhi ủng ủ thạch. Lý Huyền một tay cầm kính viễn vọng, ở ảm đạm lộng lấy dưới, chống đỡ lên chưa nói, chớ không ngại nói cho bọn người, loại này khoáng thạch bên trong chứa được một loại năng lượng, như lấy ra nghiên cứu chế tạo thành công, đủ để đem chọn cái Trường An san thành bình địa, mà trong vòng trăm năm liền có cũng không sẽ xảy ra dài. Bệ hạ, chuyện này. Trong đáy mắt, tất cả mọi người sắc mặt cũng giống như gặp quỷ đồng dạng sợ hãi. Chỉ là, loại này thạch đầu, hiện nay lấy đại đường quốc lực cùng nhân lực là vô pháp tiến hành bao bọc cách ly, chỉ có thể mặc cho có độc khí thể chung quanh tản. Nói, Lý Huyền chậm rãi mang theo xẻng sắt, đem vậy cái kia loạn thạch bắt đầu vùi lấp, nhìn bốn phía đã bắt đầu dần dần có chút khô héo thực vật nói vậy quá không mấy ngày, nơi này liền không có một mảng cỏ. Bệ hạ, vật ấy càng kinh khủng như thế, như bị người khác phải đến, chẳng phải là nguy hiểm cho ta đại đường bách tính sao? Ở đây tất cả mọi người, không phải lần đầu tiên nghe nói, trong lòng tự nhiên hoảng loạn. Lý Huyền lạnh giọng nở nụ cười, vật ấy nếu người nào người cầm, ai tất biết chết, chấm cầu mà không được đây. Vùi lấp quá trình phi thường cẩn thận, tận lượng toàn bộ lấp chôn, tiền hậu hậu, hơn 20 cái cẩm y liễu vệ hoang mang vô cùng. Ở oi bức phòng thủ hóa phục bên trong, đã cả người mồ hôi đầm địa, có thể làm 10 phần hăng say. Bọn họ coi như là mở mang hiểu biết. Tiên hậu hậu, gian vật đến đêm đen, rốt cục bình định trận này đột nhiên tai nạn, Lý Huyền đến bây giờ cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi, xem ra là thời điểm được vì là công bộ phổ cập khoa học một hồi khoáng thạch tri thức. Chính mình hay là chắc hẳn phải vậy, triệu tập công bộ trên dưới đảm bảo, làm thế nào cũng không nghĩ tới, vừa lên đến ở giữa trao giải. Trở về trường ăn lúc, nơi này tin tức đã khắp toàn thành, Lý Huyền lúc gần đi, mang một khối bị bóng loáng kiện hàng khoáng thạch lưu dạng bị ủng, là chưa nổ tung, an toàn tính hay là cực cao. Người vừa tới trước cửa cùng, Ngụy Trinh, Bùi Tịch chờ một đám thượng thư thai lão gia hỏa từng cái thân mang quan bảo, đứng ở thái cực điện trước. Vậy hạ, bên mông quần quần một tiếng xưng hô, nhìn Lý Huyền xuống ngựa về sau, lục tục nói, vi thần nghe nói đoạn thượng thư việc, chính là bởi vì khai thác có độc khoáng thạch tạo thành. Bây giờ Trường An thành trên dưới người người kinh hoàng, vi thần lo lắng bệ hạ long thể. Rất rõ ràng, đám lao giả này là chất vấn hoàng đế đến, dù sao gặp phải chuyện lớn như vậy, thượng thư thay bách quan là có giám sát cùng chỉ trích quyền lợi. Loại này quyền lợi, ngược lại cũng không phải là Lý Huyền cho, mà là từ cổ chí kim, vẫn kéo dài một loại quy luật giống như. Chấm xem bọn ngươi là lo lắng cái kia khoáng thạch độc hại vấn đề chứ? Lý Huyền lạnh giọng nở nụ cười, cũng không để ý, một tay mang theo khoáng thạch, mang theo mọi người đi vào ngự thư phòng, thiêu đốt ánh đèn, xoay người lại mệnh thái giám bưng tới băng ghế, lục tục ngồi xuống. Như vậy trong gian phòng lớn, người người câm như hến, mấy lao già nhìn lẫn nhau, lại thỉnh thoảng liếc một hồi Lý Huyền, cúi đầu, muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Lý Huyền xem sớm đi ra mấy lao già này lo lắng, đùng một cái một tiếng đem trong gói hàng khoáng thạch để lên bàn, có độc chi thạch liền ở chỗ này. Bọn ngươi đáng sợ. A. Nghe vậy, mấy người nhất thời sắc mặt nổi loạn, khởi bẩm bệ hạ, cái kia khoáng thạch cùng ta đại đường có lợi chỗ cũng không ít nhiều, bây giờ ta đại đường sắt thép sản lượng cũng đủ để chống đỡ quốc lực hoạt động, cớ gì lại để cho công bộ như thế đại phí chắc chờ đây. Bùi Ái Khanh, ngươi có thể có chấm biết được nhiều. Lý Huyền tâm tình kém đến rất, căn bản không thể sắc mặt tốt. Vi thần không dám. Bùi Tịch là một điển hình lão của bản, quen thuộc tứ thư ngũ kinh, khẩn trương nói, từ xuân thu tới nay, thuộc về Tần Hán vì là thịnh, chiêu hiền nạp sĩ chính là triều đình cử chỉ, nhưng mà, vậy hạ ngày gần đây đem công bộ coi là thay đổi đại đường quốc vận căn bản, vi thần thực tại không thể lý giải. Như cái này quan thạch, vi thần cũng nghe. Chúng khanh còn nhớ được đêm giao thừa, ở lân nước điện trước châm ngòi những cái pháo hoa. Lý Huyền đã chẳng muốn nghe tiếp, trực tiếp ngắt lời nói. Vi thần nhớ tới, đêm đó pháo hoa như tinh quang thôi sán, thiên nhật rủ xuống lâm nhất giống như, từ xưa đến nay, không người nào có thể có hôm nay thịnh thế chi tượng. Pháo hoa mặc dù hoa lệ, nhưng mà không rõ đại đường chi vây khốn, không ăn thua dân sinh nỗi khổ. Trước bàn, đoàn người đầu tiên là một trận nói khoác hoàng đế ngư bức, sau đó lại bắt đầu lời bình không thích dùng, người hoa trong xương đều là phải cụ thể bản tính, nhất là ở lịch đại trong triều đình nhất là lộ ra. Lý Huyền tự nhiên so với ai khác cũng rõ ràng lớn, rỗi ra mang bao tay bằng nửa tay, mở ra cái kia đen như mực như than đá giống như đất khoáng thạch lũ dạ bị ủn, nói, chấm muốn hỏi bọn người, như cái kia pháo hoa thay đổi gia công, dùng cho chiến tranh, làm sao? Chuyện này. Đột nhiên một câu nói, để mọi người yên lặng. Chương 139, một hồi vũ khí hạt nhân chương trình học đùng. Không đợi mấy người mở miệng lần nữa, Lý Huyền lại sẽ cây súng lục kia bước trên bàn, rời đi hộp đạn, dỡ bỏ viên đạn, vặn đi đầu đạn, một đống hắc sắc hỏa dược ngã trên mặt đất. Ngụy Trinh, Bùi Tịch loại người dồn dập xem hai mặt nhìn nhau, một mặt mở miệng. Chúng khanh nhưng nhìn tốt. Nói, Lý Huyền lấy ra cái bật lửa, túi người xuống, thổi phu một tiếng thiêu đốt cái kia túm hắc hỏa dược, xoan một tiếng, một trận nồng đậm khói bụi đằng nhưng mà lên. Trong chớp mắt, pháo hoa biến mất, bên trong gian phòng khắp nơi đều là tràn ngập mùi thuốc súng. Sướng sở. Một đám lão gia hỏa như bị vô tri đánh mấy cái lòng bàn tay, tuy nhiên không hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mơ hồ cảm giác mình sai. Vật ấy tên là hỏa dược. Lý Huyền ngược lại cũng không đội vã, một tay nắm bắt một viên đạn, nhét vào hộp đạn, một lần nữa lên đạn, giơ tay nhắm ngay vách tường, giờ một tiếng kéo cò súng. Trên vách tường lúc này bị đạn đánh ra một chỗ cái hố đến, vỏ đạn rơi xuống ở súng ống phía dưới, đầu đạn từ vách tường ra rơi xuống, bị thiêu đốt đã siêu siêu mèo mèo. Xong việc nhi về sau, Lý Huyền không nóng không đội đi tới, đem đầu đạn cùng vỏ đạn lục tục kiếm lên, một lần nữa bày ở trên bàn. Một viên là vừa nãy vặn ra hỏa dược đầu đạn vỏ đạn, một viên là bị bóp cò về sau, ở ngoài sáng dưới ánh đèn, có hiển nhiên khác nhau. Chúng khanh có thể nhìn ra phân biệt. Lý Huyền cười nhạt một tiếng, lại đem súng lục sát súng tháo rỡ, lò xo xoắn, nòng súng lục tục dọn xong, nói, vật ấy tên là súng lục, vỏ đạn, nòng súng đều là cần sắt thép hoặc màu đồng. Nhưng mà, cái này đơn thuần hai thứ đồ này, căn bản vô pháp làm cho viên này viên đạn nổ tung. Nói, Lý Huyền nắm lên cái viên này bị thiêu đốt quá đầu đạn, bọn ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Viên này lúc trước đánh vào tần vương bên trong thân thể ám khí, chính là bởi vì hỏa dược thiêu đốt mà gia tăng thương tổn. Bọn ngươi trong miệng có hoa không quả pháo hoa, như trang bị toàn quân tướng sĩ, cái kia đại đường liền tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Bọn ngươi có thể minh bạch. âm lanh thanh âm, trong giọng nói mang theo nồng đậm nộ khí. Bùi Tịch, Ngụy Trinh loại người trên đầu lúc này mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ nghe rõ, lần thứ nhất thấy được loại vật này cường đại, càng ý thức được cảm giác sợ hãi. Bệ hạ, hơi vi thần mạo phạm. Tiêu Vũ rụt cổ lại, lồm lớp lo sợ chắp tay nói, trước đây thượng thư thai trên dưới đều đang lo lắng công bộ quyền lợi quá lớn, không rõ thánh thượng để tâm, cũng tự mình đoán bừa quốc sách, chúng ta nếu không phải hỏi rõ ràng, sợ là biết lầm đại sự. Tiêu Ái Khanh nói, chớ tự nhiên. Lý Huyền ngược lại cũng không tức giận Tiêu Vũ thản nhiên, nếu như không giải thích rõ ràng, ánh sáng một mực lớn mạnh công bộ quyền lợi, sẽ làm thượng thư thai rất khó làm. Ta đại đường quốc thổ bao la, mà bọn ngươi chỉ là một mực am hiểu sâu quốc lực hưng thịnh, quốc thổ diện tích lãnh thổ, lại không biết tại đây ầm ầm sóng dậy quỳnh núi trùng điệp phía dưới, vùi lấp quá nhiều bảo tàng, đủ để làm cho ta đại đường đầy đủ dẫn trước thiên hạ ngàn năm. Mà có thể hưng kế này, có thể thắng nhiệm vụ này, chỉ có cơ bộ, chỉ có thiên hạ thợ thủ công. Lý Huyền chậm rãi đứng lên, một tay sau lưng, vẻ mặt sắc bén nhìn chúng nhân nói, bọn ngươi tại triều làm quan, thống nắm quyền thiên hạ lợi, nhưng nếu mục nát bu xuẩn, thì là mai một ta đại đường năng nhân dị sĩ. Bọn ngươi chính là nhắm người tuyển người biết người bá nhạc, nhưng nếu bọn ngươi vô trì, làm sao có thể đường hưng quốc thịnh? Vi thần ngu dốt. Đám lao giả này có chút xấu hổ, lục tục rủ xuống đầu. Chấm vì sao thiết lập giáo dục? Trọng điểm công bộ. Chính là vì trì quốc an bang chính là người làm, có thể bọn ngươi xưa nay sở học, đơn giản là bảo thủ học thức, học là cổ nhân khả năng, từ xưa tới nay, quân vương tổng thích tự so cổ đại thánh hiển, nhưng mà bọn họ như quên, lịch sử thời đại có hạn chế nhân tố trọng yếu. Chấm không thích cùng cổ nhân so với, chấm nếu bọn ngươi làm khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất nhân, chấm nếu bọn ngươi vứt bỏ bảo thủ thiếu hụt. Lý Huyền lang lãng tiếng nói, vang vọng ở to lớn bên trong ngự thư phòng, vang lên nói, lịch sử ở tiến bộ, bọn ngươi thân là đại đường mệnh quan triều đình, nhưng như khăng khăng bảo thủ, ta đại đường làm sao hưng thịnh? Thiên hạ thì lại làm sao cương đại? Lại quá một chút năm, như bọn ngươi vẫn như cũ như vậy, cái kia trong thư viện hải tử sợ là sắp sửa thủ tiêu bọn ngươi. Bầu không khí lúng túng đến cực điểm. Đám lao giả này cuối cùng vẫn còn quá vô tri. Lý Huyền mang theo đám người này, cũng mẹ hắn là tâm mệnh rất, trị quốc hưng thiên hạ, hiển nhiên không phải là đơn thuần dựa vào hệ thống liền có thể thay đổi. Nói cho cùng, hay là muốn người. Bọn ngươi cũng biết, châm trong tay nắm ấy, tuy là vì là có độc chi thạch, nhưng lại có bao lớn năng lượng. Lý Huyền xem đứng ở bầu trời đỉnh, quan sát chúng sinh giống như vậy, bẽ nghe nói, vật ấy nội tồn ở một loại tên là ủ gian nhì ủn u nguyên tố. Nói, nâng bút trên giấy viết xuống ủ gian nhì ủn u chữ. Đây là một cái cổ đại còn chưa xuất hiện chữ. Loại này vật chất, như bị lấy ra, hơn nữa nghiên cứu chế tạo, có thể chế tạo ra một loại dường như đem giao thừa bọn ngươi nhìn thấy pháo hoa như vậy lớn, nhưng mà, loại này pháo hoa lại là hủy thiên diệt địa tồn tại, bọn ngươi dám tin sao? Lý Huyền lạnh lùng nở nụ cười, trong lời nói đều có loại để bụi tịch, Ngụy Trinh loại người có loại nghe thiên thư cảm giác. Từng cái trừng mắt mắt to, suy nghĩ xuất thần, mang theo ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm khối này khoáng thạch lũ ra nị ủng, nửa ngày không dám lên tiếng. Loại này pháo hoa, phát tán năng lượng, chỉ cần thùng nước như vậy lớn, hai biên, đủ để đem Trường An cùng Đông Đô Lượng thành san thành bình địa, trăm năm thổ địa không có một mảng cỏ, trong không khí phát huy có độc khí thể, để trong vòng mấy trăm dặm người cùng sở hữu độc vật, đều không phương pháp tồn tại. Bọn ngươi còn cho rằng này có độc chi thạch, chính là vô dụng sao? Lý Huyền nói dễ dàng, bọn họ nghe nhưng kinh hồn bạt vía. Tin tưởng, vẫn là chưa tin. Lão gia hỏa này nội tâm đã không thể sáng tỏ đáp án, dù sao, trước mắt hoàng đế phảng phất không phải người mở dạng, quả thực đáng sợ cùng cực. Bọn họ không dám nghĩ, nếu là Tần Vương được thiên hạ, thời đại sẽ như thế nào? Chỉ là, chưa, Lý Huyền đem khoáng thạch lũ ra nỉ ủng chậm rãi thả xuống, cười khổ nói, vật ấy mặc dù như thiên lôi đồng dạng lợi hại, nhưng mà ta đại đường bây giờ năng lực, không người nào có thể chế tạo. Chấp cũng không ngờ tới, công bộ hái đệ nhất mỏ đúng là loại này có độc chi thạch. Vật ấy lợi dụng không làm, làm hại một phương, như lợi dụng làm, chính là trong thiên địa kinh khủng nhất tồn tại. Nguyên nhân chính là ta đại đường vô pháp làm được, vì vậy chấm mới đưa này bùi lấp. Bệ hạ, chuyện rất quan trọng, vi thần kiến nghị cần làm phái binh đóng quân. Ngụy Trinh linh cơ nhất động, tại chỗ cũng cảm thấy là một bà bối, nhanh chóng nói, như bị có lòng người phải đến, chỉ sợ biết nguy hiểm cho thiên hạ bách tính, nếu là lấy này đến uy hiếp triều đình, sợ chính là quốc nạn à. Ha ha ha. Lý Huyền xem nghe được rất lớn chuyện cười một dạng, không đáng kể lắc đầu một cái, chúng khanh yên tâm, cái này trong thiên hạ chỉ có chấm có thể biết, những người khác chỉ sợ liền như thế nào đá vụn, như thế nào độc thạch đều khó mà phân rõ. Thôi, hôm nay chấm chỉ là muốn cho bọn ngươi minh bạch, thủ trưởng trị quốc quyền lực, làm sao biết người thiện nhậm trước. Bệ hạ, bệ hạ. Đang nói, một tên thái giám vội vã từ ngoài cửa chạy tới, sắc mặt kinh hoàng, thái y y viện chuyển lời đến, Đoạn Vất còn. Đoạn thượng thư đại nhân. Sợ là lành ít dữ nhiều, hắn muốn gặp bệ hạ một mặt. Nhất thời, Lý Huyền sắc mặt bỗng nhiên giật mình, những người khác đâu? Làm sao? Hồi bệ hạ, tham dự cứu chữa các thôn dân, hơn nửa đã xuất hiện bệnh triệu, có người lao huyết, có người đã chết. Mang chấm đi gặp Đoạn thượng thư. Đã không tâm tình nghe tiếp, Lý Huyền vung tay lên, cấp tốc chạy về phía ngự thư phòng ở ngoài. Chương 140, Đoạn Luân tàn phế nhất định là hoảng loạn một ngày. Uzani bức xạ theo như bình thường lo gì phải không biết chí mạng, nhưng bởi vì nổ tung, đem lại lượng khoáng thạch lũ dạn nhì ủn cho nổ thành một phấn, đầy trời tràn ngập, Đoạn Luân cùng với rất nhiều tham dự cứu giúp gặp nạn nhân viên thôn dân, hút vào thân thể, hơn nửa lẫn lộn đi vào. Uzani ủn u tự mang nhiều thương tổn xạ tuyến, đại lượng thai hại nguyên tố hóa học, đối với Lý Huyền cái này vẹn vẹn hiểu một ít thường thức người mà nói, là căn bản không thể làm gì. Không thể cách nào kiểm nghiệm ra mỗi người đến cùng bị bức xạ hạt nhân thương tổn quá nhiều ít, càng không cách nào trị liệu. Trường An thành. phi thường náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ, ngược lại là không có bị chuyện này ảnh hưởng bao lớn, dân chúng trong thành vẫn như thường lệ sinh hoạt. Ở vào Nam thành phương hướng, một chỗ bên trong trại viện, là Đoạn Luân bị cách ly địa phương. Lý Huyền đến nơi này về sau, liền phòng thủ hóa phục cũng không mặc, trực tiếp tiến vào, dựa theo hắn ở đời sau hiểu biết, đến tầng này mặt, Đoạn Luân tự thân mang theo bức xạ hạt nhân đã rất nhỏ. Trừ phi là bị vũ khí hạt nhân nổ tung về sau thương tổn, ở tình huống kia, nhân thể là mang theo đại lượng bức xạ hạt nhân. Như tới gần 5 phân mét, biết cảm giác được một loại lông xù đồ vật ở đụng vào 11 chính mình, loại cảm giác đó chính là bức xạ hạt nhân. Thấp bé ảm đạm bên trong gian phòng, Đoạn Luân rốt cục không chịu được nữa, nằm ở trên giường, đặc biệt chật vật, nhìn qua cũng không có suy biến ít nhiều, hay là cũng là bởi vì bức xạ hạt nhân uy lực cũng không có lớn như vậy. Vậy hạ, nhìn thấy Lý Huyền đến, Đoạn Luân gắng gượng muốn ngồi lên, bị Lý Huyền ngăn lại, từ trong túi móc ra chuẩn bị kỹ càng thuốc kháng phóng xạ, nhét vào Đoạn Luân trong tay, không cần nhiều lời, chấm dĩ nhiên, thử dược vật có thể chữa hết bệnh thân thể, chấm miễn là còn sống. Vậy hạ, Đoạn Luân miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười, lắc lắc đầu nói, thái y đã báo cho biết vi thần không còn sống lâu nữa, nhưng vi thần không tiếp. Chuyện hôm nay chính là ta đại đường khai quật ra như vậy loại đá lợi hại, nếu ta đại đường ngày sau có thể có cỡ này nhân tài, hơn nữa luyện chế, vi thần tin tưởng, vậy có độc chi thạch nhất định có thể tráng quá thay ta đại đường. Đoạn Luân xem như phi thường chuyên nghiệp, chuẩn xác điểm nói, hắn là hoàn toàn bị Lý Huyền tẩy não thành công. Cương đại khoa học kỹ thuật khái niệm, để cái này đồng dạng đọc đủ thứ sách lịch sử quan viên ý thức được vô tri đáng sợ, càng biết được công bộ cường đại. Lang quan, không có mấy cái không nghĩ thành lập công tích vĩ đại, nhưng Đoạn Luân nhìn thấy hy vọng. Khanh gia có thể tin được chấm. Lý Huyền quyết định chủ ý, cho rằng Đoạn Luân bị bức xạ lượng cũng không nặng, trong tay kháng bức xạ thuốc thế nhưng là từ hệ thống đổi lấy, cùng phòng thủ hóa phục cùng một nơi, tiếp tục nhấn ở Đoạn Luân trong tay, chính trọng nói, chấm phóng tầm mắt đại đường, bây giờ có thể chịu được trọng dụng người, ít hỏi. Trên triều đình dưới, rất nhiều quan viên, không khỏi là bảo thủ người, làm sao có thể đảm đương chức trách lớn. Đại đường công nghiệp bắt đầu, nếu như không có khanh gia, chấm dù có cửu thiên lãng nguyệt lực lượng, sợ cũng khó có thể xoay chuyển, sợ không phải đến cuối cùng, cũng âu sầu mà chết. Vậy hạ, Đoạn Luân cảm động viền mắt cũng hồng, nắm thật chặt trong tay kháng bức xạ thuốc, banh điệu môi nói, vi thần thật là tổ tiên may mắn, làm cho bệ hạ coi trọng như vậy, ái khanh đều có thể an tâm dưỡng bệnh. Quân thần trong lúc đó rất tốt ngự an ủi, đơn giản chính là một ít tẩy não, cảm hóa, tiền tiền hậu hậu, cho tới dạng sáng, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Kéo về vài thân thể, Lý Huyền chậm rãi chạy về hoàng cung, kháng bức xạ thuốc đổi lấy vẫn còn có chút ít, cũng sai người phân phát đến sở hữu thôn dân trong tay. Dù sao không phải là hạch bạo tạc, lẽ ra có thể đưa đến không ít hiệu quả. Sát trời âm trầm, màn đêm nồng nặc, đêm đó Lý Huyền nhất định lại ngủ không được. Khoáng vật chất hiểu biết hay là quá ít, muốn thay đổi đại đường, quyền chuyên nghiệp tính, chỉ bằng vào buông tay, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hết cách rồi, trở lại ngự thư phòng, đem mấy ngày này vẽ thuyền tốt chỉ cầu giấy thu lại, mở ra liên quan với khoáng sản thư tịch, khoáng hiếm thấy sinh, nguồn năng lượng khoáng sản, mỏ kim loại sinh các loại, từ từ tế tế làm một ký. Kẹt kẹt, một trận nhẹ nhàng vận động, phòng cửa từ từ mở ra, thân mang cẩm y ngọc phục Dương Phi bưng nóng hổi cơm nước từ ngoài cửa đi tới, đi lại chậm rãi, rón ra rón rén. Mấy phần cẩn thận từng ly từng tí một về sau, thả trên bàn trà, va chạm mặt bản thanh âm, để Lý Huyền lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn lại, ngươi sao đến? Hôm nay thiếp thân hồi cung nghỉ ngơi, nghe nói trong cung thái giám từng nói bệ hạ một ngày chưa ăn uống, cho nên để ngự tiện phòng chuẩn bị đồ ăn. Dương Phi những ngày qua tinh thần diện mạo cùng tâm tính cũng phát sinh không ít biến hóa, tính tình ôn hòa, hình thái cũng càng hiện ra ưu nhã, bưng canh thang chậm rãi đưa đến Lý Huyền trước miệng, bệ hạ, bảo trọng long thể mới là định quốc kế sách, bây giờ đại đường mấy triệu người đều sống ở bệ hạ long ân bên trong, há có thể như vậy không đối xử tử tế long thể. Khéo như thế nói, từ đâu học được? Lý Huyền sắc thực mệnh, cười khổ một phen, ngồi dậy nói, chớ để ngươi học tập tạo giấy kỹ thuật, làm sao? Bệ hạ mà xem. Canh thang đưa cho Lý Huyền, Dương Phi tự hào cười một tiếng, từ phía sau rút ra một tờ giấy đặc giấy trắng, bày ở trên bàn, thế nhưng là như vậy. Trang giấy độ dày vừa phải, lớn nhỏ không đều, chủng loại không đồng nhất, có thể cần làm giấy vệ sinh, có cũng có thể dùng làm sách vở, loại kia cao chất lượng cứng rắn giấy còn chưa làm đến, nhưng liền hiện nay mà nói, loại kỹ thuật này đã đánh vỡ Tống Minh có thể mức độ. Đây chính là ngươi làm. Lý Huyền có mấy phần kinh ngạc, không để ý tới ăn cơm, lục tục lật xem trang giấy, lấy tay nắm bắt nói, công nghệ trên còn hơi kém mấy phần, nhưng kỹ thuật trên đã có thể coi xuất sắc. Thái phi quả nhiên là học được. Nhận được bệ hạ chỉ điểm, bằng không tiếp thân sao có thể như vậy thông minh khéo léo, chỉ là bây giờ tạo giấy nhà xưởng bên trong, nhân thủ càng ngày càng không đủ. Dương Phi bị Lý Huyền ôm vào lòng, làm nũng đất hai tay ôm cổ, mặt dán vào mặt nói, khí trời trở nên ấm áp, ngày mùa sắp tới, nhà xưởng bên trong công nhân nguyên bản đều là bách tính nhàn hạ nhiều hơn mà đến, hiện nay, công bộ đập chứa nước đã từ từ thành hình, thế tử điện hạ mẫu thân Trịnh thị điều đi một phần, đào mỏ lại rút đi một phần, như vậy hạ xuống. Thiếp thân nơi này chỉ còn dư lại một ít người hộ. Muốn chính là người hộ. Lý Huyền nhợt nhạt nở nụ cười, thô giáp đại thủ không thành thật đưa vào ăn mặc bên trong, chạm đến cái kiếp như nước giống như đất ra thịt, nói, người hồ giá cả rẻ tiền, thân phận thấp kém, chấm từ đột quyết mang đến hơn 10 vạn hồ nữ, bước kế tiếp liền muốn vì là đại đường Nam Đinh giải quyết hôn phối vấn đề, sinh sôi đời sau, và hộ đường tịch. Mà phụ nhân thì lại lưu ở nhà xưởng vụ công nhân. Thiếp thân biết được. Dương Phi một mặt đắc ý gật gù, mẫu thân nói, vậy hạ mỗi cái quốc sách đều tại lợi quốc lợi dân, chúng ta vì là phi tử, từ không thể quen sống trong nhung lụa, cần làm vì là bệ hạ phân ưu tận lực. Được, bệ hạ, nhanh dùng tiện đi. Nói, trắng non tay nhỏ chậm rãi bưng lên canh thang, từng muỗng đất đưa vào Lý Huyền trong miệng. Tối tăm dưới ánh đèn, sau khi ăn xong, Dương Phi đem bát đũa đưa cho thái giám về sau, cũng lưu ở ngự thư phòng, bồi tiếp Lý Huyền ngồi đặt bút nhớ. Tựa hồ trời sinh hóa học đầu não, đối với khoáng sản mỗi lần hiểu biết, mỗi lần dò hỏi Lý Huyền loại này khoáng sản tác dụng, chỉ một chút một buổi tối, Dương Phi dĩ nhiên không thể tự thoát ra được, xem yêu thích không buông tay. Làm sao? Lý Huyền không có ý định làm cho nàng quá sớm tiếp xúc. Ngày mai, tia nắng ban mai ánh mặt trời từ ngoài cửa vung vãi đi vào, hai người mới xoa chua xót con mắt đứng lên, khép lại bút ký, Lý Huyền dò hỏi, có từng học được cái gì? Chương 141, La Nghệ rốt cục ngồi không yên từ xưa tới nay, tân triều thành lập, quốc gia phục hưng khởi nguồn, không khỏi là lấy đô thành làm đầu lệ. Đại đường vẫn như cũ. Lý Huyền từ đăng cơ đến bây giờ đã chỉnh một chút 7 tháng, Trường An thành thay đổi có thể nói nghiêng trời lệch đất, hai nơi đại hình đập chứa nước, lục sử tiểu hình đập chứa nước lục tục xây dựng hoàn thành, đập nước các loại hạng công trình toàn bộ đến nơi. Hôm nay là khai quật vị Hà lỗ thủng, mặc cho quốc gia cỡ nào phú cường, Lý Huyền cũng không có năng lực nói lật đổ phong kiến mê tín. Vì vậy, ở cái này cũng không phải là vô thần luận thời đại, tế Hà thần vẫn còn ở thịnh hành. Dọn xong trái cây, đầu heo này một ít cống phẩm, lên tới bách quan, cho tới dân chúng, đồng loạt đứng ở bờ sông bên cạnh, lựa bằng cự đại pháo chuột thiếu đốt, bùm bùm bắt đầu khởi công. Hoa tiêu tới, mà hay là dẫn đại Hà chi thủy, tế Hà thần, thiên thần, nước sâu, lại càng là tế thiên cầu phúc. Lễ bộ đầu lâu khoan tự mình phụ trách việc này, công bộ thượng thư Đoạn Luân vẫn còn ở tĩnh dưỡng thân thể, mặc dù tốt không ít, nhưng bị hoàng đế cho ấn xuống, qua một thời gian ngắn trở lên cương vị công tác. Pháo cối thiêu đốt, vang vọng đại địa, coi như là đầu xuân đệ nhất vang. Từng thanh sẻn sắt ở hai nơi chọn xong địa điểm bắt đầu khai quật, cao đến mấy ngàn người quy mô, ô ép một chút một đám lớn. Thân mang áo tơ trắng Trịnh Quan Âm đứng ở cách đó không xa, diện mạo sầu lo, vẻ mặt nghiêm trọng, nàng đang lo lắng, xem chừng đập chứa nước cùng đường nước chạy kết nối về sau, lo lắng thủy lực ép lớn nhỏ, có ảnh hưởng hay không nàng ruộng hoang cải cách. Trong trạch viện những cái rải ra cây bông vải, nô bắp cùng khoai tây cây non cũng càng lúc càng lớn, nhưng ruộng hoang khô cạn, nhất định phải hoa tiêu tới về sau mới có thể đi vào được đại diện tích trồng trọt. Mở một chút, nước mở. Dần dần, tiếng người huyên náo lên. Cách thật xa, liền nhìn thấy đạo thứ nhất ở vị Hà biên giới đào ra lỗ thủng, dầm một tiếng, dòng nước lũ đồng dạng văn trường trôi chảy, dọc theo từ lâu đào xong đường nước chảy, tưới tiêu mà xuống. Nước tới. Cương đại thủy lực ép thúc đẩy dưới, như chỗ mai phục thủy long giống như đất uốn lượn mà đi, ào 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 tiếng nước chảy, tại một ít nông dân trong mắt, quả thực chính là được mùa dấu hiệu. Đầu thứ nhất đường nước chảy đào ra về sau, ngăn ngắn chốc lát, hai người kia bao quát cống rãnh liền bị tưới đầy, vẫn về phía trước, tiến vào cái thứ nhất đập chứa nước, đặc biệt chán quá thay. Võ sĩ được đứng ở đập nước bên trên, đứng chắc tay, xem ở phóng tầm mắt tới chính mình đặt xuống giang sơn giống như vậy, cực lớn cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra. Nét mặt dàn mua cười thành hài tử, bày đủ quan viên cái, một tay vướt vướt chổng râu, nói, này nước vừa mở, thế thế với dân, có thể so với cái kia đại vũ chỉ có hơn chứ không kém vậy. Vũ đại nhân quá khiêm tốn, coi thường đến vũ đại nhân có thể so với thủy thần trúc dung trên đời. Một bên hạ quan lập tức định hót, làm cho võ sĩ được một mặt lúng túng, tức giận nói, bản quan nói thế nhưng là bệ hạ, chỉ thủy có cách, hoa tiêu rõ ruộng, hiểu biết thiên hạ bách tính ngàn năm nỗi khổ, bọn ngươi hiểu rất. Số 1 đập chứa nước vì là tiểu hình đập chứa nước, tưới xong xuôi sẽ tự động chảy vào số 2 đại hình đập chứa nước. Tưới phương thức vì là nhất đại đập chứa nước mang vào tam nước tiểu kho, mặt khác còn khai quật hai nơi cỡ trung đập chứa nước, trong ngày thường cũng không chứa nước. Chính là vì như bắt kịp mùa lũ, dẫn đến bị thủy vỡ đến lúc, mới đưa cái này hai nơi đập chứa nước thả ra, dùng bước đệm nạn thủy. Cùng lúc đó, tới gần thổ phiên nơi lại tây bắc, gió tuyết mùa vụ vừa qua, khí trời ấm dần, tây bắc cao nguyên khu vực dị thường khô giáo, mỗi ngày hầu như cũng bị cơn lốc quét lên cuồng sa bao quanh. Các binh lính mỗi ngày hầu như đều là phong trần mệt mỏi, môi khô nước, ở đây uống nước đều muốn thêm vào muối ăn. Đại đường vốn là thiếu muối, may mà Lý Huyền ở đăng cơ ban đầu liền đã giải quyết chế muối vấn đề, ngược lại cũng không tính là gì về khó. Nơi này chính là đại đường biên giới quân doanh, đỉnh đầu đỉnh doanh trướng nhiều vô số đứng lặng ở cao nguyên bên trên, cắt bay lời trời, tinh kỳ lay động, phát ra trận trận ảo 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 tiếng vang, chiến mã hí lên, người người nôn nháo. Một trận gấp gáp tiếng vó ngựa từ xa đến gần, cộc 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 gót sắt quyển lên các đuổi, chạy nhanh đến, một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, đến quân doanh phụ cận, luôn miệng nói, cơ báo, cơ báo, phát hiện thổ phiên đại quân, phát hiện thổ phiên đại quân. Người kia tốc độ cực nhanh, đến trong quân doanh, thả người xuống ngựa, đội vã chạy vào trong xoáy trướng. Lúc này, La Nghệ, đệ đệ La Thọ, Trình Giáo Kim, Dương Ngập, Triệu Từ Hạo loại người thân mang khải giáp, như gặp đại địch giống như vậy, đứng ở xa bàn trước, trao đổi sắp phát lên đại chiến. Đã nhận được tiến công thổ phiên thánh chỉ, 15 vạn đại quân sửa soạn xong hết, bất cứ lúc nào chờ đợi xuất chinh. 3 ngày trước, đã đem phái đi ra hơn 100 tên thám báo, tìm hiểu trong phạm vi 100 dặm địa thế, địch tình các loại. Đang nói, vừa mới tên thám báo kia một đường phong trần mệt mỏi mà đến, vì một gối xuống ở doanh trướng trước, nhanh chóng nói, khởi bẩm La tướng quân, ti chức ở 100 dặm ở ngoài phát hiện thổ phiên đại quân, tổng cộng có 5 vạn người, lúc này chính hướng về đại đường biên cảnh mà tới. Bao nhiêu người? Nghe vậy, La Nghệ ngạc nhiên dưới. Hồi tướng quân, 5 vạn người. Cái kia thám báo vừa nói xong, Trình Giảo Kim đều đi theo sắc mặt biến, thổ phiền vương hướng há có thể không biết ta đại đường biên giới có 15 vạn đóng quân, bọn họ chỉ là 5 vạn người làm sao có thể đối chiến? Có thể phát hiện có hậu tụ quân đội, cũng không tiếp viện đại quân. Thám báo như chặt đinh chém sắt dáng vẻ, để trong quân trướng lập tức yên tĩnh lại. Nghĩ đến vừa này an bài, nhất thời cảm thấy quá nhiều dư. 15 vạn đại quân vào ở thổ phiền, làm 3 đường xuất phát, từ phương hướng khác nhau thọc sâu, như gặp phải thổ phiền đại quân, liều mạng huyết chiến, điển hình chính diện chống. Nhưng hiện tại, đối phương trực tiếp phái khiển 5 vạn đại quân dĩ nhiên hướng về phía đại đường đến, chuyện này, sao muốn sao cảm thấy quỷ dị. Trình Giảo Kim sắc mặt ngưng trọng lên, thỉnh thoảng trà trà nói: "Binh bất tiếm trá, thủ phiên địa thế cao vót hiểm trở, theo ta thấy, 15 vạn đại quân lại đừng sốt ruột vào ở, nhưng đợi chút thời gian, điều tra thủ phiên tình trạng biến hóa lại bàn." Trình Soái chẳng lẽ không sợ? La Nghệ nhưng xem nghe được chuyện cười một dạng, nên miệng lắc đầu một cái: "Ta đại đường có 15 vạn đại quân ở đây, cho dù thủ phiên có mai phục lại nên làm như thế nào? Sao địch nổi ta đại đường binh mã?" La tướng quân, lời ấy sai rồi. Đứng ở một bên Dương Ngập không ủng hộ nói: "Hai quân giao chiến, kế sách chính là liên quan đến đại quân thắng bại. Quân ta vì là khách, địch quân làm chủ, bị động như thế giới cục thế, càng không thể dễ dàng xuất chiến." Dương Tiên Phong cũng thật sự là cẩn thận, cái kia lấy hai là tướng soái ý kiến, quân ta cứng rắn làm sao? La Nghệ lạnh giọng nở nụ cười, chậm rãi ngồi xuống, chăm dặm khoảng cách, thủ phiên đại quân sợ là chỉ có hai loại lựa chọn, số 1, bọn họ muốn đối ta đại đường phát động chiến loạn, thứ 2, bọn họ chính là đóng giữ biên cảnh, lấy chống đỡ ta đại đường binh mã tiến vào. Như vậy xem ra, thủ phiên đại quân sợ là muốn đóng giữ. Trình Giảo Kim túi người nhấn xa bàn trên bản đồ một chỗ vị trí, nếu là như vậy, nơi này chính là tiến vào thủ phiên nơi tốt nhất trấn thủ nơi. 5 vạn người đóng quân nơi này, đủ để ngăn chặn ta đại đường 15 vạn binh mã. Khởi bẩm hai vị tướng soái, đi trước chiến. Đang nói, La Thọ hai tay ôm quyền, vang lên mạnh mẽ nói: "Tướng quân cho phép đi trước xuất lĩnh quân tiên phong, cùng địch quân đánh tới nhất chiến, tìm rõ hư thực, làm tiếp định đoạt cũng không thể." "Không thích hợp." Trình Giảo Kim không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu nói: "Chúng ta đã quyết định vào ở thủ phiên, quản hắn hư thực. Theo ý ta, 15 vạn đại quân tức khắc xuất phát, chờ gần gũi về sau, lại làm điều tra, chuẩn bị hiểm địa chi cần." Chương 142, mai phục nơi này, vừa bật ở vào Thanh Hải Tây Ninh một vùng, cao hơn mặt biển rất cao, nhưng là tạm chưa tới núi non trùng điệp mức độ. Lướt qua nơi này, chính là tiến vào thổ phiên nơi. Ở loại địa hình này bị ổi chiến, thể lực phương diện, đường quân là chiếm cứ rất lớn bị động địa vị, thân thể tố chất là một mặt, chủ yếu nhất là đối với địa hình không rõ. 5 vạn thổ phiên đại quân đóng quân Nhật Nguyệt núi một vùng, cao sơn liên miên bất tuyệt, địa thế từ từ tăng cao, và ở thổ phiên, chính là đang từng bước dẫn tới cao nguyên bên trên. Mỗi lần đẩy mạnh, đều là một lần cao hơn mặt biển không ngừng tăng cao khiêu chiến. Trên đỉnh ngọn núi tuyết động, bên dưới ngọn núi hiện ra xa xôi thanh hoàng, tây bắc thảm thực bật hướng về mọc cực mượn. Từng trận cao nguyên gió lốc thổi qua, tinh kỳ lay động, từng con cao to chiến mã chen trúc ở trong quân trướng, thân mang giày đặc cẩn giấu bảo thổ phiên đại quân đình chỉ tiến lên, bắt đầu dựng trại đóng quân. Hiện nay, toàn bộ thổ phiên quốc bên trong, hầu như cũng bị cống giác thống nhất. Tùng Tán Kiền bố bộ hạ cũ gắt gao, trốn, quân chính hai phương diện đều bị cầm xuống, tuy nhiên tạm còn chưa đăng cơ, nhưng đã là dân gian công nhận tán phổ vương. Cống giác có thể nói xuân phong đắc ý, đầu đội hồ ly mũ, eo đeo loan đao, cưỡi cao to tuấn mã, dần dần đi tới núi cao nhất sườn núi bên trên, hướng phương xa phóng tầm mắt tới. "Này, Đa Các, đại đường quân đội hiện tại cũng nên lên đường đi. 15 vạn đại quân, chúng ta phải cẩn thận cái kia La Nghệ có phải hay không đang cố ý cùng chúng ta dở trò lừa bịp." Cống giác một tay nạch ta ba, thỉnh thoảng hướng về trong miệng đút lấy, khi mắt khá mang theo mấy phần nghi ngờ. "Vĩ đại tán phổ vương, ngài cứ yên tâm đi, La Nghệ muốn phản đường suy nghĩ đã có rất nhiều năm, bây giờ là hắn tốt nhất máy bay lại." Tên là Đa Các nam tử ở vào một bên, cười lạnh lạnh nói: "Hiện tại đại đường hoàng đế, cỡ nào sặc sỡ cường hãn, cùng một người như vậy là địch, đối với chúng ta tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Người hắn đều là gian trá." Cống giác không phản đối, hừ lạnh nở nụ cười: "La Nghệ muốn mượn chúng ta tay, giết chết đối thủ của hắn. Không lấy ra chút thành ý, chúng ta làm sao sẽ tin tưởng?" 15 vạn đại quân, La Nghệ nói biết chia làm 3 đường tiến vào thổ phiên. "Chúng ta chỉ cần giết chết trong đó 5 vạn người." Đa Các ngựa đầu chiếu đến gió núi, mỉm cười: "Hay là đừng quá đắc ý, ta cuối cùng phải không biết như vậy tin tưởng người hắn." Cống giác ăn một miếng xong trong tay ta ba, lôi dây cương, quay đầu hướng về quân doanh phương hướng đi đến, lập tức thông chỉ mặt sau quân mã, để bọn hắn ở ngoài sáng thiên trước hừng đông sáng, nhất định phải vòng qua Kỳ Liên Sơn, đem đại đường 15 vạn binh mã vây quanh tại đây cao nguyên bên trên. "Tán phủ vương, chúng ta toàn quốc binh lực cũng chỉ là 20 vạn, cái này e sợ rất khó." Nghe vậy, trong nhiều các bên cạnh một người bỗng nhiên lo lắng, lắc lắc đầu nói: "Hơn nữa, chúng ta đã đáp ứng, chỉ tiêu diệt cái kia tên là Dương Ngập 5 vạn đường binh, như vậy biết không lại." "Sông Định mới nhân, ngươi biết ngươi to lớn nhất khuyết điểm là cái gì không?" Cống Giác xem nghe được chuyện cười một dạng, xí đất nở đủ cười: "Hai quân giao chiến, người Hán thường nói binh bất tiếm trá. Nếu La Nghệ có thành ý như vậy, đưa chúng ta 5 vạn binh mã là được, đưa 15 vạn thì lại làm sao? Cùng lắm chúng ta thổ phiên binh mã, theo hắn một khối đánh về Trường An, đến giúp đỡ hắn cầm xuống hoàng đế vị trí, nói không chắc. Chúng ta còn có thể cứu lại Tùng Tán Kiên Bố, cùng muội muội của hắn Đỗ Châu." "Ha ha ha ha." Đoàn người nhất thời cất tiếng cười to, lục tục lao tới bên dưới ngọn núi. To lớn cao nguyên bên trên, vẫn như cũ bình tĩnh như thường, xa xa nhìn tới, khi thì còn sẽ phát hiện nhảy lên tàng linh dương, hoa hiệu, hoặc là còn lại cao nguyên động vật hoang dã. Tại đây còn không có lửa đạn thời đại, vũ khí lạnh giao chiến, cực giống động vật hoang dã trong lúc đó chém giết. Đầu mùa xuân cao nguyên thiên không thường xuyên mây đen cuồn cuộn, cũng rất ít dưới mưa, âm u dưới bầu trời, gió núi cũng biến thành càng thêm kịch liệt. 5 vạn thổ phiên đại quân phân tán đóng quân, Nhật Nguyệt núi là vào ở thổ phiên tốt nhất tiếp cận, ở vào hướng đông bắc vị Kỳ Liên Sơn nhưng cũng là trong lịch sử có tiếng Hà Tây hành lang, nơi đó, thổ phiên hơn 10 vạn đại quân đang tại tiếp tục tới rồi. Tiếp cận 20 vạn binh mã, là thổ phiên sở hữu binh lực. Một hồi thanh thế hạo đại chiến dịch ở Lặng Yên không một tiếng động bên trong chậm rãi đẩy mạnh, đại đường 15 vạn binh mã làm 3 đường, quay chúng quanh Nhật Nguyệt núi vô hồi tiến vào. Dương Ngập, Triệu Tư Hạo làm tiên phong quân, xuất 5 vạn binh mã cấp tốc chạy tới. Phía trước dò xét báo thám báo ngay lập tức đem tin tức chuyển về đi qua, hai quân cách biệt không cao hơn 20 dặm. Thông chi toàn quân, nghỉ ngơi tại chỗ. Nhận được tin tức, Dương Ngập cấp tốc truyền lệnh xuống, lại một lần mở ra ra dê địa đồ, vầng trán chói chặt, Triệu tướng quân có thể có làm gì cao kiến? Cống Dát biết rất rõ ràng ta đại đường có 15 vạn binh mã mà đến, bọn họ sao biết chỉ xuất 5 vạn người? Sự tính ra kỳ lạ, đa số có trò lửa. Triệu Từ Hạo đỡ đỡ trên đỉnh đầu khôi giáp, khép mắt nói, nhưng mà, Trình tướng quân cùng La tướng quân nhân mã ngay tại hậu phương, như thổ phiên mai phục, cũng không thành lập. Vậy chiến hoặc bất chiến? Dương Ngập rơi vào do dự, khép lại địa đồ, tái xuất không xác định kiểm tra bốn phía, như vậy suy đoán, địch quân cũng không đến cứu viện con đường. Lâm Chiến do dự thiếu quyết đoán, chính là binh gia tối kỵ. Triệu Từ Hạo lắc lắc đầu nói, Dương Thiên Phong không cần như vậy cách nhìn của đàn bà, đã đến nơi này, khai chiến chính là, đơn giản ngươi và ta táng thân nơi này. Thôi được. Dương Ngập mãnh liệt hít một hơi, tức giận nói, thông chi toàn quân trên dưới, hăng hái tiến lên, cực nhanh tiến tới thổ phiên đại quân. Tuân lệnh. Bỏ rơi trước do dự không quyết định, Dương Ngập trong lòng xoay ngang, chép lên mâu thương, hai chân kẹp lấy chiến mã, đi vội vã. 20 dặm cực nhanh tiến tới, hầu như trong khoảnh khắc công phu liền đến, thổ phiên đại quân đang tại dựng trại đóng quân, tựa hồ đối với địch quân xuất hiện kia không ngạc nhiên chút nào, nhìn cái kia ô ương ương binh mã bắt tới, tất cả mọi người ngay lập tức chép lên mã tấu, nên chiến mà lên. Cống Dát trước tiên xốc lên lều vải vải mảnh, nhếch miệng nở đủ cười, người tới thế nhưng là Dương Ngập. Khởi bẩm tán phủ vương, chính là đường quân Dương Ngập 5 vạn binh mã. Ha ha ha, thông chi toàn quân trên dưới, huyết chiến đường quân, hôm nay ta muốn tự tay mình giết người này thủ cấp. Tiếng nói vừa dứt, Cống Dát một tay bắt lên gần lượng mét dài chiến đao, tương tự với Hoa Hạ Hán triều trảm mã đao, trở mình lên ngựa, một tay kia dương cung lắp tên, dây cung đẩy mau thả. Bèo một tiếng, một mũi tên thả khoảng không, Cống Dát theo sát lấy cũng nhanh chóng nên đón. Đại đường đi tặc, đến hay lắm. Quát to một tiếng, Cống Dát dựa dẫm uy mạnh thân thể, tư thái ở trên lưng ngựa hết sức linh hoạt, hai tay cầm lấy chiến đao hướng về phía sông tới mặt Dương Ngập mãnh liệt vỗ tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hầu như trong chớp mắt công phu, lưới dao dán vào Dương Ngập đầu mà đến, người sau đột nhiên cong lưng, hiểm hiểm né qua, sau khi đứng dậy, mâu thương bỗng nhiên đâm về Cống Dát. Chiến mã cơ linh, móng ngựa quay về, nhanh chóng né qua. Như là từ lâu thương lượng xong giống như vậy, chờ Dương Ngập nhảy vào thổ phiên doanh trước lúc, thổ phiên chu vi đại quân ngay lập tức đem vây quanh, chặt đứt hậu phương, trực tiếp quay trùng quanh Dương Ngập một người huyết chiến. Trong lúc nhất thời, Dương Ngập ngất lịm tỉnh ngộ, lập tức ý thức được không được, đối phương cái này rõ ràng cho thấy đánh bắt giặc phải bắt đua trước trận pháp. Đại đường 5 vạn đại quân vừa xông tới thiên nhân, cùng với Triệu Từ Hạo cùng Dương Ngập ở bên trong, đều bị vây quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, ô ép một chút một đám lớn thổ phiên binh mã trực tiếp hướng về phía Dương Ngập loại người hậu phương binh mã mà đi, cố ý hình thành cường đại bức tường người, tiến hành cắt đứt. Chương 143, hai mặt thụ địch la nghệ bảo hộ Dương tướng quân, nhanh, bảo hộ Dương tướng quân. Dòng nước lũ giống như đất tiếng la giết bốn lên, toàn bộ tràng diện hỏng, mặt sau đường quân triệt để tức giận. Đao quang, sắt lục hỗn chiến ở một khối, mã đấu mâu thương giằng mâu, Dương Ngập cùng Triệu Từ Hạo hai người liều mạng huyết chiến, ngăn trở Cống Dát chiến đao, không khéo lại bị một mũi tên bắn bị thương. Xuất lĩnh 5 vạn đường quân bị cứ thế mà cắt đứt ở bức tường người ngoại vi, Dương Ngập hai người triệt để sống bia tử một dạng. Tình thế dị thường nghiêm trọng. Ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, Dương Ngập đã máu me khắp người, mang theo tích huyết mâu thương, chậm rãi lùi về sau. Hai mắt như chim ưng như vậy, cắn răng nói, Cống Dát, chỉ bằng ngươi này điểm nhân mã còn muốn đem ra ra ở lại chỗ này sao? Giết! Cống Dát chỉ là dừng lại một chút dưới, nắm chặt chiến đao, ra lệnh một tiếng, bốn phía vây quanh nhân mã liều mạng xông lên. Trong khoảnh khắc, như nghĩ còn giống như đất thổ phiên binh mã ùa lên, Triệu Từ Hạo hai tay chua xót, cực lực giãy giụa. Lúc này, một bên khác, Trình Giảo Kim xuất lĩnh 5 vạn đại quân đã ở phía trước thám báo cấp tốc báo lại, khởi bẩm Trình tướng quân, Dương Tiên Phong bị thổ phiên đại quân vây quanh ở bên trong, chúng ta xông vào không nổi. Khẩn cầu Trình tướng quân mau mau cứu ra Dương Tiên Phong. Mẹ hắn, cho chết Cống Dát lá gan thật là lớn. Trình Giảo Kim kinh ngạc sững sờ, nắm chặt mã sóc, tức giận nói, toàn thể tướng sĩ, theo ta xuất chiến, thể sống chết chém đứt Cống Dát đầu người, sông a. Lũ bất ngờ biển động giống như đất tiếng la giết, quyền thủ mà đến, to lớn cao nguyên bên trên, phóng tầm mắt nhìn, song phương đại quân giết khí thế hùng ngực. Đại đường 3 đường binh mã, chỉ còn dư lại La Nghệ một đường, không nhanh không chậm, như là ở du lịch giống như vậy, vẻ mặt thản nhiên. Trên đường, La Thọ nghe nói thám báo báo lại tin tức, quay đầu lại dò hỏi, "Ca, thực sự không đi cứu viện sao? Nếu là Dương Ngập thật sự có chuyện bất chắc, chúng ta cũng khó thoát can hệ a." Người sợ cái rất. La Nghệ không đáng kể nết miệng nở nụ cười, lắc đầu nói, "Ta đã hướng về Cống Dát nói rõ, không cần ham chiến, chỉ cần đem Dương Ngập loại người trọng thương hoặc đánh chết. Chuyện còn lại, ta tự do định đoạt." "Ca, ngươi biết rõ hoàng đế Lưu Trình Giáo Kim ở đây giám sát người ta huynh đệ hai người, đây không phải rơi người lên án sao?" La Thọ căn bản vô pháp bình tĩnh, "Chúng ta cho dù chỉ là làm dáng một chút, cũng tốt hơn cái này quanh tay đứng nhìn chứ." "Đội cái gì? Đại trượng phu như vậy không hề lòng dạ, sao sở hữu thiên hạ?" La Nghệ tức giận mạnh mẽ chừng một chút La Thọ, "Chờ một lúc nghe ta mệnh lệnh là được." "Minh bạch." Nghe vậy, La Thọ cũng chỉ có thể gật đầu lĩnh mệnh. Ngay ở phía trước ngoài 30 dặm chiến cục triệt để tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, Trình Giảo Kim đại quân ở hơn 10 phút về sau, toàn bộ chạy tới, nhưng Dương Ngập loại người vẫn còn ở bị bao quanh. Máu me khắp người Dương Ngập tay trái đã bị chém đứt, đau nhè răng trợn mắt, phía sau lưng cùng những nơi khác cũng đã là vết thương chồng chất. Triệu Từ Hạo càng thảm hại hơn, giao chiến không tới nửa canh giờ, chiến mã chết, người ngã trên mặt đất, không muốn là Dương Ngập liều mạng vật lộn với nhau, e sợ từ lâu khí tuyệt thân vong. Tán phủ vương, đường quân nhân mà đến, mau lui lại. Hỗn độn đám người bên trong, không biết người nào gọi một câu, đang chuẩn bị lần thứ hai hướng về Dương Ngập phát lên huyết chiến công giác, ngửa đầu vừa nhìn, chợt cảm thấy không được, tức giận nói, lùi, mau lui lại. Trình Giảo Kim thêm vào Dương Ngập binh mã, tổng số đạt đến 10 vạn, bình quân hạ xuống, hai tên đường quân vây kín một tên đột quyết binh, căn bản chính là cực kỳ không có lời sự tình. Thủ phiên 5 vạn đại quân so như một sợi thừng, công nhanh, lùi cũng nhanh. Cống Giác ra lệnh một tiếng, 5 vạn người cấp tốc lùi về sau, vừa giết một bên rút lui, vô số người bao vây bức từ người, đem Dương Ngập cùng Triệu Từ Hạo hai người một đường về phía sau bước lui. Tình thế vẫn còn tại trong nguy hiểm, hai tên tiên phong tướng hai mặt tụ địch, bên mông quần quận 5 vạn đại quân liên tiếp lui về phía sau. Trình Giảo Kim xông lên trước, có được lực lượng hai tay cơ một đôi ma sóc, liên tiếp đánh chết thổ phiên binh, cứ thế mà xé ra một đạo đường máu, hai bên nằm đầy thi thể. Đã không biết là đường quân hay là thổ phiên binh. Cao nguyên trên huyết sắc tràn ngập, cụ liệt sơn phong sen lẫn từng trận mùi máu tanh, máu ngựa, đầu ngựa, thân ngựa tứ phân ngũ liệt phơi thây sân dã. Dương Tiên Phong, Dương tướng quân. Mấy bạn người như núi lở khí thế xông lên sườn núi, rốt cục đem Dương Ngập cùng Triệu Từ Hạo hai người cứu đến, nhưng là đã thoi thoát, nhìn thấy đường quân một khắc đó, hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Dùng sức quá mạnh hai tay nắm thật chặt thương mâu, thuần cận chiến lâu dài hạ xuống, người tinh thần cùng thần kinh đều biết đạt đến nói cho căng thẳng, coi như đình chỉ chiến đấu, thân thể co giật cũng rất khó thả lỏng. Nhanh, mau cứu Dương Tiên Phong. Các binh sĩ cấp tốc hai, ba người giơ lên Dương Ngập hai người lui về phía sau, Trình Giảo Kim vẫn như cũ xuất lĩnh đại quân đuổi tận cùng công bông, thỉnh thoảng vẫn còn ở tức giận mắng, mẹ hắn, La Nghệ đi chỗ nào? Tại sao còn chưa tới? Tướng quân! Tướng quân! Không được! Hoàng loạn binh mã, Trình Giảo Kim vì Tùng Thị vệ hợp lực đuổi tới, nói, Kỳ Liên Sơn phương hướng phát hiện đại lượng thổ phiên quân đội, đầy đủ mười mấy vạn, hướng chúng ta đánh tới châm đoáng. Không! Ngươi nói cái gì? Trình Giảo Kim bỗng nhiên sững sờ, trừng mắt một đôi mắt to nói, mười mấy vạn thổ phiên binh mã. Thị vệ nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy ngay phía trước mới vừa đi ra ngoài không xa Cống Giác đại quân không có dấu hiệu nào quay đầu trở về, thanh thế hạo đại, xem vừa trùng điện như vậy, 5 vạn người cấp tốc ra thành một cái dây dài, hiện giữa vây quanh trận thế xung phong mà tới. Chúng kế, mau lui lại. Trình Giảo Kim tìm ngựa lùi lại, dơ cao lên mã sóc nói, mau chóng bẩm báo La tướng quân, phát hiện thổ phiên đại quân, lập tức lùi lại. 10 vạn người, chỉ bằng những truyền lệnh phải cần một hồi lâu thời gian, chớ nói chi là lùi liền lùi như vậy cấp tốc, dù sao cũng không phải như lôi đình đất bộ đội cơ động. Trong lịch sử đại đường quân kỷ lớn nhất nghiêm minh, cũng chỉ có La Nghệ, Lý Tĩnh, Lý Tích loại người, còn lại tướng soái binh mã, so với hạ xuống sẽ có vẻ phân tán. Thì như lúc này Trình Giảo Kim, Khôi Ngô thân thể cưỡi ngựa nhảy nhót tương mừng, cấp tốc bức thiết mệnh lệnh đại quân lùi về sau, 10 vạn người quy mô phân tán hạ xuống, phía trước liền có vẻ dị thường bế tắc. Thổ phiên đại quân thế tới hung hăng, như cao nguyên băng huyết mà xuống, trơ mắt nhìn ố ép một chút một cái dòng lũ màu đen, từ Kỳ Liên Sơn phương hướng trùng kích mà xuống. Cùng lúc đó, vừa nghe nói tin tức La Nghệ cả người cả kinh, sắc mặt lúc này đêm đen đến, khoảng cách chúng ta có còn xa lắm không? Khởi bẩm La tướng quân, thổ phiên đại quân đã vu hồi quân ta phía sau, tựa hồ muốn bọc đánh. Truyền lệnh binh vừa mới dứt lời, La Nghệ hút mạnh hơi lạnh, nắm lên ống nhỏm cấp tốc về phía sau điều tra, quả thật đúng là không sai, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi đều là thổ phiên đại quân bóng dáng. Ca, chúng ta trúng kế. Cho đến giờ phút này, La Thọ cũng mới bỗng nhiên tỉnh lại. Tuy nhiên đã sớm cùng Cống Giác thương lượng xong, chỉ là chém giết Dương Ngập cùng Triệu Từ Hạo, để đường quân ăn một lần đánh bại, La Nghệ tốt tìm cớ, để hoàng đế phái Lý Nguyên Bá lại đây. Một lòng Lý Nguyên Bá rời đi Trường An, bọn họ thiết kế hãm hại Chí Tử. Về sau La Nghệ xuất lĩnh đại quân phản công Trường An, đoạt được hoàng quyền. Nhưng hiện tại, toàn bị nhỡ. Rất rõ ràng, Cống Giác cũng là dạ tâm rất lớn ra hỏa, hắn muốn ăn đi La Nghệ 15 vạn đại quân, đẩy mạnh thổ phiến quốc thổ diện tích. Ít 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 mẹ hắn. Thời khắc này, La Nghệ hoảng, kéo một cái dây cương, nổi giận nói, Trình tướng quân ở đâu rồi? Mệnh lệnh Trình tướng quân, mau chóng xuất quân phân tán phá vòng đây, nhất định phải đem đại quân dẫn vào đại đường quốc cảnh. Tuân lệnh. Chương 144, thảm bại đường quân Dương Ngập, Triệu Từ Hạo hai người trọng thương, đã triệt để không đứng lên nổi, kẹp ở hỗn loạn 15 vạn đường quân bên trong, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thổ phiên đại quân tiếp cận 20 vạn dòng nước lũ quần quận mà đến, để xoay sở không kịp để phòng đường quân hoàn toàn tán loạn. La Nghệ, Trình Giảo Kim hai người lực thu hút vào đúng lúc này, chịu đến cự đại chủ kích. Trong lúc nhất thời, căn bản khó có thể đem 15 vạn đại quân tụ hợp lại, một đạo phân tán phá vòng vây mệnh lệnh ban xuống về sau, to lớn đường quân trong khoảnh khắc triệt để tăng dã. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn cao nguyên bên trên, dường như nghị quân nhân loại, ở đây triển khai một hồi khoang cổ tuyệt kim hỗn chiến. Song phương binh mã, đầy đủ cao to 35 vạn. Lúc này, sắc trời đen nhánh, mây dày nằm dày đặc, không trung đống nhiên chuyển đến một trận sấm rền, to bằng hạt đậu băng bạc bùm bùm theo trời mà xuống. Xa xa bên trong thung lũng, tình cờ còn có thể nghe được vài đạo sói tru, loại này giống cái cao nguyên sói, xem phát hiện mập mạp tàng linh dương giống như vậy, hương phấn, dĩ đạo, chúng nó đang triệu hoán đồng loại. Đường quân, thời khắc này, liền như là thảo nguyên dê giống như vậy, sống sờ sờ thành địch quân trong miệng săn bắn. Huyết, đầy trời huyết. Thân cao có tới 1m8 Cống Giác cưỡi han huyết bảo mã, một đường lao nhanh, hai tay cầm đao, ở hỗn loạn binh mã, vung tay giết. Đại quân giao chiến, nói cho cùng liều chính là khí thế. Bởi vì Dương Ngập, Triệu Từ Hạo hai người chiến bại, dẫn đến đại đường 5 vạn binh mã trong lòng lười biếng, lại gặp thổ phiên hơn 10 người đại quân vây quanh. Lần này, đường quân là triệt để rơi vào bị động. Một hồi hùng vĩ chiến dịch đánh xuống, đầy đủ tiêu hao tam bốn canh giờ, đường quân vừa đánh vừa lùi, cực kỳ chật vật, chờ triệt để lao ra khỏi vòng mấy lúc, hơn nửa nhân số đánh tới bảy, kẻ ra quần. Lùi, tiếp tục lùi. Hầu như tới gần hướng đông, rốt cục lùi tới Lũng Hữu con trước. 15 vạn đại quân, chỉ còn lại không tới 10 vạn người. 5 vạn đường quân táng thân cao nguyên, trận này cực kỳ khốc liệt đánh bại. Hướng đông, Lũng Hữu quan cửa thành đóng, trong thành tướng sĩ không khỏi là túi đầu đủ rũ, bầu không khí trầm thấp đến cực điểm. La Nghệ một thân khải giáp bị máu tươi nhiễm đỏ, an mặc lam lũ, chật vật ngồi ở trong quân trướng, sắc mặt trầm thấp. La tướng quân nhận được tin tức, vì sao không mau chóng cứu viện ta cùng với Dương Tiên Phong? Trình Giảo Kim không phải người ngu, quỷ dị chiến cục, quỷ dị biến hóa, đã bại lộ vấn đề rất lớn. La Nghệ âm chắc chắc ngẩng đầu lên, đầy mặt sắc khí, Trình Soái tâm ý, chính là ta La Nghệ hãm đại quân vào hiểm địa. Chẳng lẽ ta cùng với Cống Giác hợp mưu, phải đem 15 vạn đại quân táng thân cao nguyên sao? Việc này chờ mạt tướng bẩm báo bệ hạ về sau, từ trong triều tự mình định đoạt đi. Trình Giảo Kim chẳng muốn cùng hắn tranh luận, hơi vung tay, xoay người rời đi. Như là từ hỏa hoạn hiện trường mới ra đến La Thọ nhất miệng, nhìn Trình Giảo Kim đi xa về sau, mới nói, ca, chúng ta bị Cống Giác ám hại, một trận, thực tại bất ức. Lúc này cần làm ổn định Trình Giảo Kim mới là trọng yếu nhất. La Nghệ mặt lộ vẻ sắc khí, một tay nắm chặt nắm đấm, mặt mày xám xịt biểu hiện ngưng trọng cực, Dương Ngập, Triệu Tư Hạo bị nằm, chúng ta lười biến chiến, Trình Giảo Kim nhất định biết hướng về hoàng đế tấu minh việc này, chờ khi đó, dù có 100 thanh cũng khó phân biệt. Ca, ngươi chẳng lẽ là muốn? Nghe được La Thọ trong lòng run lên, khiếp sợ nhìn xuống chu vi, bận điệu ngồi xổm người xuống, hạ giọng nói, thẳng thắn, chúng ta xuất quân trực tiếp tấn công về phía Trường An, hoặc là không làm. Hồ đồ. La Nghệ trừng hai mắt một cái, nhìn thằng ngốc đồng dạng, đại quân vừa bị đánh bại, sĩ khí hạ, lúc này lưu binh đến không Trường An, đại quân tướng sĩ liền tự mình giải tán, chẳng phải bằng ta dỗi cái đầu để hoàng đế chém sao? Vậy như thế nào cho phải? La Thọ trong lòng tất cả thấp thỏm, vẻ mặt hoảng sợ nói, Trình Giảo Kim nếu là cùng với để Trình Giảo Kim đi trước cáo trạng, chẳng bằng chúng ta đi đầu tội. Nói xong, La Nghệ tầng tầng vỗ bàn một cái, đứng lên nói, nắm bút đến, viết một phong thư, đưa tới Trường An. Mặc dù là võ tướng, nhưng thường xuyên cùng quan văn giao tiếp, La Nghệ cũng không đốc, học được nhân tâm vào trước là chủ tâm lý, chính mình giả ngây thơ yêu cầu cái tội. Hắn am hiểu sâu lý huyền muốn cầm xuống thổ phiên, cần nhất chính mình, hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ triều đình, trừ Lý Tĩnh, căn bản không ai có thể đảm nhiệm được việc này, có thể Lý Tĩnh tuyệt đối sẽ không bị hoàng đế để cho chạy. Lý Tĩnh còn có chỗ đại dụng, thích hợp bên ngoài có thể lực xuất chúng tướng soái, chỉ có La Nghệ một người. Tội sách đội vã viết xong, tới gần trạng vào tối, cùng Trình Giảo Kim cáo trạng thư tín, hầu như một trước một sau đưa tới Trường An. Đương nhiên, Trình Giảo Kim trong lòng còn tiến cử một người, chính là thiếu niên Tiết Nhân Quý. Mấy ngày này Trường An thành, có thể nói chân tâm có thịnh thế dấu hiệu. Đương nhiên, khoảng cách khôi phục lại tùy triều cường thịnh thời kỳ còn có rất lớn khoảng cách. Muốn biết rõ trong lịch sử tùy triều, vạn quốc lai triều không chút nào hư, đường triều truy nhiều năm như vậy, mãi đến tận Đường Huyền Tông lúc mới đạt tới, đây là đáng sợ đến mức nào quốc lực. Tương đạo cống rãnh đập chứa nước tu sửa hoàn thành, chính quan âm ruộng hoàng tới bên trên mừng rỡ nhiều hơn, lập tức sai người bắt đầu đại lượng trồng trọt khoai tây, cây bông vải cùng ngô bắp, đầy đủ đạt đến hơn 100 mẫu quy mô. Lúc quá giữa trưa, Lý Huyền ngồi cưỡi chiến mã ra khỏi thành mà đến, đứng ở đê đập bên trên, đứng chắp tay ngắm nhìn xa xa ruộng hoàng, một trận vui mừng. Trồng trọt cơ sở cùng diện tích cũng đạt đến, nhưng hiện tại lo lắng nhất chính là hậu kỳ thi thuốc, phân hóa học phương diện vấn đề. Vũ Mị Nương mặc dù tại mua bán lại hầm ga mê tan, nhưng Lý Huyền xem thành công khả năng không lớn, khí mệ tản hệ thống thiết bị không đạt tới, cho tới thuốc trừ sâu, trừ một mực từ không gian siêu thị nắm, còn lại cũng không thể cách nào. Xây dựng đập chứa nước đoàn người đã khuyết tán đến bên ngoài mấy chục dặm, Trường An thành phụ cận tới công trình đã hoàn thiện gần như, đập chứa nước khoảng cách phi thường xa xôi, chủ yếu là sợ mùa lũ. Vị hà đào ra quá nhiều, một lòng có đậu hủ nát công trình, đến mùa lũ, vỡ đê độ khả thi lớn vô cùng. Mau tới người a, mau tới người đây này. Trầm tư, một đạo thanh âm chói tai từ đằng xa truyền đến, Lý Huyền nhất thời theo tiếng kêu nhìn lại. Cách thật xa liền nhìn thấy hầm ga mê tan phương hướng, mười mấy người nhảy nhót tương bừng hô to cái gì, thanh âm lúc gần lúc hiện, nghe được không phải là quá rõ ràng. Phát sinh chuyện gì? Lý Huyền khẽ cau mày, liếc hạ thân bên thái giám, người sau nền cổ nói, hồi bệ hạ, nô tài cũng không biết, sợ là lại phát hiện vật gì chứ. Vô dụng đồ vật. Lý Huyền tức giận chừng một chút, tung người lên ngựa, nhanh chóng chạy băng băng mà đi, dần dần, thanh âm kia cũng nghe thành. Mau tới người nha. Vũ đại nhân đi hô phân, mau tới người mau cứu Vũ đại nhân. Lý Huyền hai mắt trừng lớn, tăng nhanh tốc độ, đến trước mặt về sau, cấp tốc hỏi, cái nào Vũ đại nhân? Công bộ thủy lợi thị lang Vũ đại nhân a, bệ hạ. Hoảng loạn đoàn người, tranh nhau chen lấn, cầm dây thừng, cấp tốc phía dưới. Vũ Mị Nương vẻ mặt nhất là sốt ruột, đứng ở hầm ga mê tan bên cạnh, lại phân ở ngoài hưng phấn, cha, cũng nói cho ngươi không muốn áp quá gần, ngươi tại sao không nghe đây? Ai? Thú chết! Đang khi nói chuyện, một đám người luống cuống tay chân hướng lên trên kéo dây thừng, dần dần, một thân phân đi đái võ sĩ được bị bắt đi tới, ngã trên mặt đất miệng lớn hơi thở. Công bộ mấy cái quan viên bưng thùng nước, từng thùng đúc, biểu hiện quả thực chật vật cực. Chương 145, báo táp sắp xảy ra. Lý Huyền chậm rãi đến hầm ga mê tan trước, cúi đầu nhìn xuống dưới, một trận nồng đậm mùi thối xông vào mũi, không khỏi nắm bắt lỗ mũi. Hầm ga mê tan bên trong, chìm đắm nửa tháng phân và nước tiểu từ lâu hóa thành đen nhánh tạp vật, nồng nặc khí mệ tản từ võ sĩ được leo ra khổng bên trong tỏa ra. Vũ Mị Nương vẫn tương đối chuyên nghiệp, cấp tốc sai người cầm đến mới vải dầu, tiến hành bao trùm. Loại này khí mệ tản ra kịch độc, cũng không biết rằng võ sĩ được là thế nào ngã xuống, nhưng nhìn ra được, bên trong hóa phân hiệu quả còn là rất không tệ. Mị Nương, dựa theo này xuống, tắc khí mệ tản, nếu không mau chóng bài phóng, biết dẫn cho nổ, ngươi cũng biết. Lý Huyền có chút lo lắng, khí trời dần dần trở nên ấm áp, hố rác bên trong chướng khí càng ngày càng nhiều, không khỏi phải nhanh một chút khơi thông bài phóng, mà còn muốn quá lo để thuần. Lần này trình tự làm việc dị thường phức tạp, hơi không cẩn thận, khí mệ tản tiết ra ngoài, có lẽ có ánh sáng mặt trời lợi hại, tất nhiên sẽ phát sinh nổ tung. Bệ hạ, ta đã biết công bộ, gia tăng chế tạo gấp gáp một nhóm sắt thép đường ống. Vẹn vẹn 15-16 tuổi Vũ Mị Nương nói chuyện đến hầm ga mê tan, lập tức một bộ tiểu đại nhân thành thục răng dấp, khí mệ tản nếu là thật có thể cung cấp hỏa sưởi ấm, như tiết ra ngoài đi ra ngoài, chẳng phải lãng phí. Bây giờ sắc trời trở nên ấm áp, trong cung cũng được, dân chúng trong thành cũng được, cung cấp ấm vấn đề tạm thời không cân nhắc. Lý Huyền chắp tay sau lưng, lúc này phủ định nàng suy nghĩ, lắc lắc đầu nói, nếu là sắt thép đường ống, chôn ở lòng đất, bởi vậy đi về trong thành, cho dù khoảng cách gần nhất Nam Thành, ngươi cũng biết cần nhiều trường còn đạo. Còn nữa, mặc dù thực sự có thể được, khí mệ tản như ăn mòn sắt thép đường ống xử trí như thế nào? Cuối cùng, như vậy trường còn nói, tất nhiên muốn liên tiếp đụng vào nhau, ngươi có thể có ở tiếp lời làm cho khí thể không lộ ra ngoài. Chuyện này, Võ Hủ nhất thời ngạc nhiên, nếu mày nói, việc này ta đã từng cân nhắc qua, muốn đánh cược một phen. Lý Huyền một trận run rẩy, nha đầu này trả lại hắn nương thật sự dám chơi. Bận hiệu trận mắt nói, như khí mệ tản ở trong thành nổ tung, đủ để đem dân chúng trong thành phơi thây đầu đường, lần này chịu tội ngươi đảm đương ít nhất. Bệ hạ, ta biết sai. Võ Hủ có chút nhục trí mà cúi thấp đầu. Đi đầu cân nhắc đem khí mệ tản sắp xếp ra, chỉ cần lưu chi phân và nước tiểu chuyển hóa chi phân là đủ. Mà phải nhớ kỹ, sự tình nốt dân sinh, ngươi nhất cử nhất động đều có khả năng tạo thành người vô tội thương vong. Lý Huyền nói, ngoài thành trồng trọt, tới cùng khí mệ tản, Lý Huyền hầu như thường thường đều sẽ tới tự mình giám sát một phen. Hết cách rồi, những người này tuy nhiên xem sách, nhưng đều là sinh dưa chọn, căn bản chưa từng thấy hậu thế loại kia công nghệ cao kết quả, hết thảy đều là tồn tại ở lý tưởng hóa. Trở về hoàng cung thời điểm, tới gần trời tối, trong thành đèn lồng màu đỏ từ Tết Xuân treo lên về sau, cũng lại chưa hai xuống quá. Hồng đăng treo cao, dòng người rộn ràng, đông tây lượng thị thương nghiệp đã khuyết tán đến rất nhiều trong phường, chu tước đại nhai hai bên danh nước thị trường thanh lý, cộng thêm hiện tại đã dẫn vào vị hà chi thủy, dị thường phân hoa. Dòng nước, đoàn người, rất có một phen đại đường thanh minh thượng hà đồ hương vị. Thời gian phảng phất trở nên chậm, tam tỉnh cựu bộ hoang mang vô cùng, Lý Huyền trên vai trọng trách cũng thư giãn mấy phần, hiện nay cũng chỉ là nắm chặt theo dõi quân sự quản lý, còn lại từ từ buông tay. Bệ hạ, mới vừa gia nhập cung môn, lao thái giám vội vội vàng vàng từ phía sau đuổi theo, phía sau còn mang theo hai tên ăn mặc chật vật binh lính, thấy được đầu, như là từ quan ngoại tới. Thấy thế, Lý Huyền vô ý thức vặn chặt lông mày, chuyện gì? Quan ngoại đại quân báo lại. Nói thẳng, Lý Huyền mặt tâm trầm, đánh gây lao thái giám phí lời. Hai mắt rơi vào cái kia hai tên phong trần mệt mỏi binh lính trên thân, thế nhưng là Lũng Hữu quan biên quân. Khởi bẩm bệ hạ, ti chức chính là Lũng Hữu quan mà tới. Nói, người binh sĩ kia hai tay đem một phong thư tỉnh dâng, ti chức vì là La tướng quân dưới trướng truyền tin binh, 15 vạn đại quân tại ngày tháng núi, tao ngộ thổ phiên đại quân phục kích, tổn thất nặng nề, quân tiên phong dương ngập, Triệu Từ Hạo hai vị tướng quân người bị thương nặng, La tướng quân đặc tả tội sách một phong. Khởi bẩm bệ hạ, ti chức chính là Trình Nguyên Soái dưới trướng truyền tin binh, đây là Trình tướng quân thư tín. Theo sát lấy, khác một tên binh lính cũng đem một phong thư tín đưa tới. Lý Huyền nhất thời ngơ ngác, đồng tử co rút nhanh, trong quân không hợp. Chuyện này, nghe vậy, hai tên binh lính ôm quyền cúi đầu, vô ý thức liếc mắt nhìn nhau, nhếch miệng, không lên tiếng. Từ thực đưa tới, nhìn lên cái này thần thái, Lý Huyền lúc này đem sách tin xé, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Hôm nay, trẫm cũng không tin La Nghệ chi tử, cũng không nghe Trình Giảo Kim lời nói, trẫm chỉ nghe hai người ngươi nhất nhất đầu đến, như có nửa điểm lừa gạt, trẫm tức khắc đối xử với ngươi hai người chém đầu. Bệ hạ, trong phút chốc, hai người dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ đến cả người run cầm cập. Bệ hạ, mặc kệ ti trước sự tình, trẫm chưa nói nốt ngươi hai người việc, trẫm muốn nghe thật tình. Lý Huyền hai tay về phía sau một đọc, tức giận nói. Bầu không khí trong khoảnh khắc ngưng trệ lại, trầm thấp, nột ngạt, hai người nơm nớp lo sợ đánh run cầm cập, đầu chống đỡ chạm đất mặt, một tiếng không dám lên tiếng. Người đến. Lý Huyền trong nháy mắt nổi giận, giương tay nói, đem một người trong đó mang đi, chém. Rõ. Một bên vài tên cấm quân cấp tốc đi tới, không nói hai lời cầm lấy một người liền muốn kéo đi, người kia trong nháy mắt sợ đến cả người một co quắp, liên thanh xin tha, bệ hạ, 15 vạn đại quân chia làm ba đường, Dương Ngập làm tiên phong quân, cùng cống dắt giao chiến lúc, tao ngộ đối phương phục kích. Chỉ có Trình Nguyên Soái xuất quân cứu viện, La tướng quân lười biếng trên không tiến, vì vậy dẫn đến thổ phiên đại quân từ Hà Tây hành lang cực nhanh tiến tới vây quanh, thúc đẩy đại quân ta tan tác. Thế nhưng là như vậy, Lý Huyền cúi đầu nhìn về phía một người khác nằm trên mặt đất binh lính, người kia hơi rung động gật đầu. Người cầm sao? Chấm hỏi ngươi đây, nói chuyện. Phải. Hồi bẩm bệ hạ, chính. Đúng là như thế. Bị gầm lên giận dữ mà xuống, người kia sợ đến cả người run rẩy, bận điệu ngửa đầu trả lời. 15 vạn đại quân a, 15 vạn. Lý Huyền cười, lấy điện thoại di động ra, đem xé nát hai lá thư tín lục tục thiếu đốt, nhìn Lũng Hữu quan phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, đối đầu kẻ địch mạnh, thân là 15 vạn đại quân chi tôn soái, không cân nhắc làm sao đối địch, càng từng người mang ý xấu riêng, một mình nội đấu, được lắm đại đường vệ quốc tướng quân, được lắm Tây Trinh đại nguyên soái. Bệ hạ, chớ giận a. Lao thái dám sợ đến mau đụng tới đây, bảo trọng long thể a, bệ hạ. Bảo trọng cái dám long thể. Lý Huyền hận không được nhất cước đá văng trước mắt chỉ sẽ cùng bùn loãng lao ra hỏa, tức giận nói, truyền lệnh thượng thư thay, nghĩ chỉ. Lý Tích, Trương Công Cẩn, Xài Thiệu ba người bí mật đi tới Lũng Hữu quan, tiếp nhận Tây Trinh đại quân, không được báo cho biết bất luận người nào, bằng không theo phản quốc chi tội luận xử. Mệnh La Nghệ, Trình Giảo Kim hai người tức khắc hồi kinh phục chức, nói cho chúng tướng, đối đầu kẻ địch mạnh, ưu quyết điểm việc, tạm dừng không nói, tốc tốc về kinh cùng bản Tây Trinh thổ phiên chiến sự, không được đến trễ. Rõ. Lão thái giám vâng vâng thưa dạ gật đầu, xoay người cấp tốc hướng về thượng thư thai phương hướng mà đi. Đem hai người này. Chưa, Lý Huyền hai mắt bắn ra sát khí, mạnh mẽ trừng mắt hai tên chuyển tin binh, bắt lại, đưa tới ngoài thành quân doanh sân huấn luyện, chờ ngày mai buổi trưa ba khắc, chém đầu giam chúng. Báo cho biết đại đường toàn quân tướng sĩ, bọn ngươi chính là đại đường binh, chính là triều đình cùng trong thiên hạ bách tính lương thực nuôi nấng, mà không phải một tướng một soái độc nhất. Hai người này ở chấm trước mặt, càng che chở tội tướng tội soái, quân thần không phân, đáng chết. Chương 146, sát tướng tế quân bệ hạ, bệ hạ. Nghe vậy, hai tên binh lính nhất thời cả người mềm nhũn, dường như bùn nhão một dạng, ngã quắp trên mặt đất. Vài tên cấm quân đội vã đi tới, hai bên trái phải, đem hai người bắt lên, như kéo như chó chết, trực tiếp kéo đi. Thâm trầm bóng đêm tăng thêm mấy phần ngay ngắn nghiêm nghị, một luồng nồng đậm nặng nề ở trong thành Trường An lặng yên lan tràn mà đến, tin tức lan truyền nhanh chóng, lan truyền đến rất nhiều quan viên trong lòng. Dù sao, bất luận hậu thế hay là đường triều, tay nắm đại quyền quan lớn, đều có một ít quan hệ thẳng tới hoàng đế bên người, có thể tức thời cảm nhận được tin tức biến động. Điểm này, Lý Huyền so với ai khác cũng rõ ràng. Làm hoàng đế cài nằm vùng, giám sát bách quan cảm giác không phải là đang tra dò xét quân tâm, người trước vì là cầm quyền, người sau vì là tự vệ. Thượng thư thai thánh chỉ mô phỏng tốt về sau, suốt đêm đưa tới Đông Đô, 800 dặm cấp báo, chiến mã cấp tốc lao nhanh, thẳng đến Đông Đô cùng Lũng Hữu Quan hai cái phương hướng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày mai tảng sáng 10 phần, đã từng Tần Vương Lý Nhị chỗ phủ đệ, Đông Đô Thiên Sách thượng tướng phủ, bây giờ là Lý Tích phủ trạch. To lớn hùng vĩ cổng chào, trước cửa vệ binh san sát, cầm trong tay hoành đao. Bây giờ Đông Đô, tuần tra phòng bị cũng ở từ từ tăng mạnh, nói theo Trường An phát triển, quân chính đồng thời bắt, ngoài thành vì là xa trường điểm binh nơi, thành bên trong vì là kinh tế dân sinh chỗ. Trừ Lý Tĩnh cùng một ít tướng quan, chỉ có Trị An thành phòng binh lính có thể ở thành bên trong đóng quân, còn lại đại quân phân tán ngoài thành. Trời chưa sáng, truyền đạt thánh chỉ binh mã đã chạy tới, cầm trong tay ngự tứ lệnh bài, liên thông mấy nốt, thẳng đến Thiên Sách thượng tướng phủ. Đùng đùng, đùng đùng. Cẩn trọng viện cửa mở ra, phủ trạch bên trong lão quản gia từ bên trong cửa vội vã đi tới, truyền tin người vội vã hét lớn, truyền Thiên Sách thượng tướng Lý Tích tiếp chỉ. Nghe vậy, lão quản gia đầy mặt kinh ngạc, vội vàng xoay người đi gọi người. Từ khi hoàng đế đổi quân quy, Lý Tích hầu như không ngủ quá lười cảm thấy, lúc này đang tại hậu viện đoán luyện, nghe nói tin tức, cấp tốc tới rồi, ôn quyền nói, mặt tướng Lý Tích phụ mệnh tiếp chỉ. Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Lũng Hữu Quan ở ngoài 15 vạn đại quân binh bại thổ phiên, tiên phong tướng Dương Ngập, Triệu Tư Hạo người bị thương nặng, La Nghệ Trình Giảo Kim tướng xoáy không cùng dẫn đến, đây là binh gia tối kỵ, 5 vạn binh mã táng thân cao nguyên, làm cho đại đường hao binh tổ tướng. Châm tâm rất đau, nay đặc biệt mệnh Lý Tích, Trương Công cần hai người xua binh Tây Trình, thống lĩnh quan ngoại đại quân, tức khắc xuất phát, không được sai sót, khâm thử. Thánh chỉ niệm xong, Lý Tích hai mắt chấn động tiếp nhận thánh chỉ, nhìn thái giám nói, Triệu Công Công, La Nghệ có thể trở về. Tạm chưa. Niệm thánh chỉ thái giám lắc đầu một cái, hai tay bưng lên đi, thánh thượng giận dữ, đã mệnh La Nghệ, Trình Giảo Kim tức khắc hồi kinh phục trước. Mặt tướng sẽ không giữ lại Triệu Công Công. Lý Tích sắc mặt lúc này âm trầm lại, đội vàng tiến lên thấp giọng nói, Triệu Công Công đợi mặt tướng bẩm báo bệ hạ, La Nghệ lòng mang ý đồ xấu, lúc này triệu hồi, tất biết hưng binh mà đến, bệ hạ vạn vạn phải làm tốt hoàn hảo chuẩn bị. Lũng Hữu Quan một lòng thành trống không, sợ là thổ phiên đại quân biết đạn phá quan, trực tiếp trung nguyên. Thật chứ? Quá nghe lén được tâm can run lên, con người suýt chút nữa rơi ra đến, Lý tướng quân, lời ấy thật chứ? Lớn như vậy sự tình, ta ha có thể hổ ngôn loạn ngữ. Lý Tích vạn phần ngưng trọng, lần thứ hai dặn dò, La Nghệ đại quân tan tác thổ phiên, đều bởi vì tướng soái bất hòa, lại gặp thổ phiên mai phục. La Nghệ thân là Tây Trinh đại quân thủ tướng, mà tay cầm Yến Vân thập bát kỵ thiết huyết thị vệ, toàn đường trên dưới, chỉ nghe lệnh y một người, không thể không phòng. Lao nô tức khắc trở về. Thái giám cảm kích chắp chắp tay, nguyên bản còn muốn lưu lại uống chút trà, nhưng không dám chút nào trì hoãn, xoay người lên ngựa, tiếp tục chạy như điên. Một hồi mây đen răng kín binh biến lặng yên ở đại đường cảnh nội lan tràn mà đến, Lý Tích nhìn theo thái giám cùng hộ vệ kỵ binh rời đi, không dám trì hoãn, xoay người chạy vào phụ trạch, cấp tốc sai người gọi đến Trương Công Cẩn, Khuất Đồ Thông, Xài Thiệu loại người. Đông Đô đi về Trường An con đường này, bây giờ tại triều đình cùng công bộ song phương nỗ lực, đã lặng yên khởi công. Chỉ là, công trình không đội vã, đều là chậm chập thi công sửa đường, chỉ cần đem đường khuyết trương đến nguyên lai gấp 3 bà quát. Còn lại, Lý Huyền chờ đại đường sắt thép sản xuất nhiều, mới bắt tay đường sắt kế hoạch. Muốn cách mạng công nghiệp, nhất định phải trước đem vận chuyển vật chất giao thông làm, bằng không, hết thảy đều là vô nghĩa. Đều là mang binh chi tướng, cũng đều là từ phản tùy, Lý Tích, Trương Công Cẩn những người này không có không rõ La Nghệ, dường như người trong nghề, liếc mắt là đã nhìn ra đến trong đó quỷ dị chỗ. Trương Công Cẩn, Khuất Đồ Thông, Xài Thiệu ba người ngay lập tức đến Thiên Sách thượng tướng phủ. Lý Tích mệnh hạ nhân bắt tay chuẩn bị hành quân dùng vật phẩm, chính mình ngồi một mình ở trong đại sảnh, chuẩn bị tráng ngon, chờ đợi hạ nhân làm tốt bữa sáng. Lý tướng quân, La Nghệ làm phản. Vừa vào cửa, Trương Công Cẩn liền đổi âm thanh hỏi. Lý Tích lắc đầu một cái, thổ phiên binh bại, 5 vạn binh mã bị Chu Tuyết Sơn bên trên, bệ hạ Long Nhan giận dữ, đã mệnh hai người này tức khắc hồi kinh, nhưng ta không yên lòng. La Nghệ người này kiệt ngao bất thuần, để tâm giả dối, bệ hạ vì sao lúc trước phải đem 15 vạn đại quân toàn tặng cho hắn quản lý? Khuất Đột Thông bưng một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch, nói không thông à, bệ hạ hướng về để tâm kín đáo, sao? Đến La Nghệ nơi này, bất cẩn như vậy đây. Thánh tài chi tâm, há có thể là chúng ta vọng thêm suy đoán. Xài Thiệu cười khổ lắc đầu một cái. Cũng không phải. Trương Công Cẩn tựa hồ phẩm đi ra cái gì, bệ hạ am hiểu sâu La Nghệ thống binh chi tài chính là ta không chờ được nữa, thổ phiên chính là tuyết nguyên nơi, địa thế hiểm ác, khí trời giá lạnh, phóng tầm mắt bây giờ trong triều, chỉ có La Nghệ Yến Vân thập bát kỵ mới có thể công phá. La Nghệ trong tay đại quân, tính tình cũng như hắn đồng dạng ngao liệt, cùng thổ phiên giao chiến, thích hợp nhất. Trương tướng quân nói rất đúng. Lý Tích gật gù, nghiêm mặt nói, La Nghệ chi tâm, bệ hạ từ lâu xác minh, chỉ là bây giờ đại đường cần La Nghệ, nguyên nhân chính là như vậy, bệ hạ vừa mới đặc biệt tặng La Nghệ vì là thổ phiên chi vương, nếu như có thể đánh xuống, toàn bộ thổ phiên cũng tặng cho hắn, đã là đủ lớn hoàng ân. Lý tướng quân, chúng ta lúc đó xuất phát. Trương Công cần hỏi. Bữa sáng qua đi. Lý Tích nói, bệ hạ tâm ý, Trương Công cần theo ta tây trình, sai điệu, quất đột thông lưu thủ đồng đô, tiếp nhận mộ binh, luyện binh kế sách, hai vị tướng quân mà chú ý, bệ hạ là muốn đem chọn trong đó nguyên bản sinh hoạt, vì vậy hai vị tướng quân ở mộ binh thời gian nhất định phải giám sát đông đô, thậm chí toàn bộ dự châu chi địa quan văn. Minh bạch. Thương thảo công việc cũng là thừa dịp bữa sáng thời gian, quý phủ hạ nhân đã chuẩn bị kỹ càng hành quân dùng vật tư, ăn cơm xong bốn người liền tách ra. Dựa theo thánh chỉ, Lý Tích từ đông đô xuất phát phải mang theo 2 vạn binh mã, ở con đường Trường An lúc lại từ Trường An điều đi 3 vạn binh mã, đem tây trinh chết đi 5 vạn binh mã bù đắp. Xa trường điểm binh, 2 vạn người nói trắng ra chính là 2 cái quân đoàn quy mô. Ra lệnh một tiếng, tinh kỳ tung bay, mênh mông quần quận nhân mã xếp thành hàng song xuôi, từ Lý Tích, Trương Công cần 2 người xuất lĩnh, hướng phía tây bắc hướng về thẳng tiến. Đông đô là cái rất huyền diệu địa phương, bởi vậy hướng đông, mênh mông vô bờ bình nguyên. Nếu do này hướng tây, dãy núi thoải mái, dần dần hoang vu, khô héo dốc cao, nhăn nheo giống như mà đi biểu một đường hướng về tuyết sơn lên cao, thẳng tới thế giới nóc nhà. Chương 147, La Nghệ tạo phản thời tiết thay đổi, tây bắc cuồng phong gào thét, cát bụi bốn lên, bao phủ toàn bộ Lũng Hữu thành trì, treo lơ lửng giữa khoảng không đại đường tình kỳ từ lâu thành thổ hoàng. Thánh chỉ đến, Trình Giảo Kim cùng La Nghệ 2 người ngay lập tức cảnh giác lên, các tại chính mình phủ bên trong, âm thầm tính toán. Không lâu, Trình Giảo Kim xuất dương lập, Triệu Từ Hạo cấp tốc rời đi, hầu như không chút do dự nào, mang tới người liền thẳng đến Trường An. Rất rõ ràng, đã cùng La Nghệ cắt đứt. Dương cung bạc kiếm bầu không khí càng ngày càng nồng nặng, trong thành toàn quân tướng sĩ tựa hồ cũng cảm nhận được, bầu không khí trầm thấp đến cực điểm, lại bởi vì vài ngày trước đánh bại, sở hữu sĩ binh đều là mặt mày xám xịt. Phủ trạch bên trong, tiếp nhận thánh chỉ, La Nghệ 2 mắt tản ra sát khí, 2 tay chống nạnh, lông mày rậm nhíu chặt, không nói một lời. Thế tử, nữ nhi, nhi tử cũng đến, dù sao những năm này chinh chiến ở bên ngoài, vợ con già trẻ đều là theo bên người, biết được hoàng đế mệnh lệnh, người một nhà cũng theo khẩn trương lên. Phu quân, chúng ta lúc đó lên đường hồi kinh. Thế tử Khâu Thục Quyên mang theo khăn lụa, dạo bước chân thành mà đến, vẻ mặt u buồn nói, tự mình gả cho ngươi, nhiều năm liên tục chinh chiến ở bên ngoài, bây giờ nếu như có thể nhân họa đắc phúc, an cư Trường An, dưới gối tiểu nhi tiểu nữ cũng có thể ở cái kia hoàng gia thư viện đọc sách, ngày khác lưu hướng chức vị, có thể bạn không thể như ngươi như vậy. Đúng. Nói còn chưa dứt lời, La Nghệ đột nhiên một cái tát quất tới, nếu không phải lao tử những năm này vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, lập xuống công lao hắn mã, ngươi cái này xú bà nương há có thể hưởng thụ được đãi ngộ như thế. Hôm nay thì lại ngại lao tử tướng quan không được, sớm ngày làm gì đây? Cút. Ngươi. Khâu Thục Quyên bưng sưng đỏ gò má, nước mắt đổ rào rào đất lăn xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, 2 tên 7, 8 tuổi hài tử đội vã chạy tới, hai bên trái phải lôi Khâu Thục Quyên quần áo, lơm lớm lo sợ nhìn La Nghệ, địa âm thanh nói, mẫu thân, chúng ta đi thôi. To lớn trên đại sảnh, không ai lý biết cái này đối với phụ nữ hài tử bị đánh, bởi vì đều đang đợi La Nghệ lên tiếng. Ca, khởi binh đi. La Thọ trước tiên đánh vỡ bầu không khí, nắm chiến đao nói, nếu ngươi một mình hồi kinh, hoàng đế tất nhiên không dung tha, cùng với như vậy, không bằng xuất quân hồi kinh, dù có Lý Nguyên Bá, Lý Tính lại có làm sao? Liều mạng một lần, ai chết ai thắng, cũng không hẳn. Nghe vậy, không đợi La Nghệ nói chuyện, vừa muốn rời đi thê tử Khâu Thục Quyên đột nhiên xoay người, 2 mắt kinh hãi, ngươi muốn tạo phản. La Nghệ tâm tình nột ngạt đến cực điểm. Hắn không thể nắm chắc, đại quân mới vừa bị đánh bại, thời gian này hương binh tấn công Trường An, không khác nào lấy trứng chọi đá lớn. Nhưng hắn càng không đường lui, từ vừa mới bắt đầu khiến hắn biết hoàng đế trọng dụng là hắn, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng, bây giờ thổ phiên bị đánh bại, dựa theo hắn đối với hoàng đế hiểu biết, tuyệt không sẽ cho chính mình lần thứ 2 thời cơ. Làm hoàng đế, sợ nhất dẫn binh tự lập thần tử. Mà chính mình, vừa vặn phù hợp. Nếu không tạo phản, đến Trường An, tuyệt đối một con đường chết. Không tâm tình quản lý thế tử, La Nghệ hít sâu một hơi, xoay người, nhìn ngồi ở trong nội đường rất nhiều tướng sĩ, vang lên nói, bọn ngươi đều là theo ta La Nghệ chinh chiến nhiều năm huynh đệ, bây giờ hoàng đế phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lý Đường Giang Sơn, một nửa chính là chúng ta huynh đệ đánh xuống, nếu như không có chúng ta, Thái Nguyên Lý Thị, làm sao có thể ngồi bây giờ thiên tử chi vị? Hiện nay vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, chúng huynh đệ có thể đáp ứng không? Không đáp ứng. Tiến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh Thác Bạt Lưu Vân vụt đất đứng lên, đại ca, phản đi, chúng ta huynh đệ thể chết theo đại ca, giết trở lại Trường An, cầm xuống hoàng đế, coi như không được, cùng lắm chạy chính là. Đúng vậy à, đại ca, cùng với như vậy trở bị hoàng đế chặt đầu, chẳng bằng huynh đệ ta nhóm liều. Trình Giảo Kim đã trước tiên rời đi, lão già này nói rõ là muốn hắc chúng ta một đạo, cầu hoàng đế vốn là không tín nhiệm ta nhóm, như lại bị Trình Giảo Kim lời dẻm pha một phen, chúng ta há có đường sống. Ca, ngươi xem, các anh em cũng nghe ngươi. La Thọ rất kích động, mắt đỏ, dục ra dục dịch tiến lên trước, Trình Giảo Kim đi cũng được, bọn họ cũng không biết rõ chúng ta xuất quân hương binh, vừa bận đánh Trường An trở tay không kịp. Ngươi, các ngươi. Ngươi ra như phòng thê tử Khâu Thục Quyên hoàn toàn xem đốc, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã trên mặt đất, phu quân, ngươi có thể tưởng tượng tốt. Nếu là tạo phản không được, chắc chắn liên lụy Thụ Nhi cùng Tương Vân, bọn họ vẫn chỉ là hải tử. Cách nhìn của đàn bà, người đến, đem phu nhân dẫn đi. La Nghệ căng thẳng đến muốn chết, căn bản nghe không vô câu nói như thế này, xoay người, hai mắt ở trước mắt mỗi cái tướng sĩ trên mặt đảo qua, cuối cùng, trong lòng xoay ngang, cắn răng nói, nếu như thế, La Nghệ liền cờ tung bay phản đường. Chúng huynh đệ theo ta cùng giết vào Trường An, Chu Lý thị hoàng đế. Tiếng nói vừa dứt, dầm một tiếng, sở hữu thân mang khải giáp tướng sĩ dồn dập đứng dậy, ôm quyền quỳ xuống đất. Chúng ta thể chết theo La tướng quân. Nơi chi động cho một màn, để La Nghệ tâm tình lập tức kiên định. Nói phản liền phản, không có một chút nào trì hoãn. Quân lệnh truyền đạt, tất cả mọi người cấp tốc phân tán, Trình Giảo Kim, Dương Ngập, Triệu Tư Hạo đi, còn lại mấy vạn tướng sĩ đều bị La Nghệ tiếp nhận, phản kháng giả, giết chết không cần luận tội. Hiện tại cần nhất là chấn chỉnh lại quân tâm, La Nghệ biết rõ hoàng đế còn có 15 vạn đại quân, mấy vạn cấm quân, mấy vạn tân binh, bọn họ phải đối mặt trọng yếu trọng tỏa Lý Tĩnh đại quân, dẫn đến hoàng đế bên người quân tâm tăng dã. Đệ nhất trận chiến, nhất định phải thắng. Thành môn đóng chặt, từ hôm nay lên, dân chúng trong thành không được có bất luận người nào ra vào, bằng không, chém đầu cả nhà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lũng Hưu quan căng thẳng đến cực điểm, La Nghệ loại người bắt đầu tay bố cục đón lấy đường tiến công, lần đi Trường An, đầy đủ 700 dặm lộ trình, nói xa thì không xa. Nhưng mà, cùng lúc đó, Trình Giảo Kim dưới trướng trong quân doanh, loạn tiếng nổ lớn, tập hợp toàn quân binh mã, La Thọ đứng ở xếp thành hàng trước, cầm trong tay mạch đao, âm thanh lạnh lùng nói, bọn ngươi đừng quên, các ngươi là La tướng quân một tay mang ra, bọn ngươi mặc trên người, ăn uống, đều là La tướng quân cho. Bây giờ hắn bên trong hoàng đế muốn chém giết chúng ta, há có thể không phản, như có người dám to gan có dị nghị, giết chết không cần luận tội. Trong trận doanh, đại quân dồn dập ngơ ngác kinh hãi, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Tạo phản, làm lính công đốc, ngăn địch cùng tạo phản hoàn toàn là hai khái niệm, người trước quang tông diệu tổ, người sau xưng là phá hôi, không phải ai đều có gan này. Đội ngũ mặt sau, kỵ binh doanh. Tiết Nhân Quý vầng trán chói chặt, âm thầm nắm chặt trong tay trá một cung. Nhân Quý, Nhân Quý. Đang chừng nghĩ, bên cạnh một người bỗng nhiên thọc một chút hắn cánh tay, nói nhỏ, làm sao bây giờ? Trình tướng quân nói đúng, La Nghệ thật muốn phản, chúng ta cũng phải đi theo hắn giết vào Trường An sao? Tiết Nhân Quý vội vã làm cái cấm khẩu thủ thế, lui về phía sau hai bước, sau đó sắc trời tối sầm lại, liền theo ta giết ra ngoài thành. A, người kia sững sờ, bây giờ toàn thành giới nghiêm, làm sao đi ra ngoài? Chu Thanh, tiểu tử ngươi đảm lượng đây. Tiết Nhân Quý kinh bị chừng một chút, đừng quên, nếu như không có bệ hạ, chúng ta liền cơm cũng ăn không đủ no, vẫn còn ở địa chủ nội trợ nông làm ruộng đây. Bây giờ đại đường quốc thái dân an, bách tính người người an cư lạc nghiệp, ngươi nguyện ý làm La Nghệ kẻ chết hay sao? Không muốn. Tên là Chu Thanh binh lính không hề nghĩ ngợi, lắc đầu một cái, cha mẹ ta vẫn chờ áo gấm về nhà đây. Chương 148, đại đường ngôi sao mới Tiết Nhân Quý tạo phản là muốn cho binh lính tẩy não, điểm này từ xưa tới nay cũng biết. Dù sao, Hoa Hạ có 5000 năm đấu tranh lịch sử, làm tướng người làm soái, am hiểu sâu nhân tâm vừa vương đạo. Làm sao, La Nghệ đệ đệ La Thọ tẩy não công phu sát thực không ra sao, ngôn ngữ khô cằn, không nói ra được cái gì quan tim tổ, chỉ có thể lợi dụng đao kiếm mạnh mẽ uy hiếp lớn quân theo chính mình tạo phản. Tới gần trời tối, trong thành bầu không khí trầm thấp xuống, tướng soái doanh trướng ở mưu đồ bí mật sách lược tiến công Trường An lộ tuyến, Tiết Nhân Quý, Chu Thanh hai người khuyến khích mấy chục tên kỵ binh tìm kiếm thu dọn trang bị. Trước cửa thành tuần tra phòng bị binh lính tăng mạnh, so với dị vãng nhiều gấp mấy chục lần, thành môn đóng chặt, đêm đó, trong thành cây đuốc tiêu đốt rất nhiều, đặc biệt sáng ngời. Nhân Quý, lúc đó độc thủ. Chu Thanh chuẩn bị tốt trá một cung, đem lên 100 cái mũi tên đặt ở trên lưng ngựa. Lại quá một cách giờ. Tiết Nhân Quý dị thường bình tĩnh, mười mấy tuổi tuổi tác, giữa hai lông mày càng tản ra không xứng đôi thành thục, ngồi xổm người xuống, ở một khối trên phiến đá, đánh bóng mũi tên. Các anh em đều đang đợi, phòng thủ thành môn đã chuẩn bị mấy cái, cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Chu Thanh cũng theo ngồi xổm người xuống, thấp giọng trò chuyện với nhau. Không đổi. Tiết Nhân Quý cười nhạt một tiếng, đem sở hữu mũi tên để vào bao đựng tên bên trong, đeo ở trên lưng ngựa. Chu Thanh, có thể tưởng tượng tốt. Nếu là không xông ra được, chúng ta sợ là muốn táng thân nơi này. Nghĩ kỹ. Chu Thanh vạn phần quả quyết gật đầu. La Nghệ người này tính tình bạo lệ, thích giết, không phải là người tốt. Nếu không có theo Trình Nguyên Soái, chúng ta sợ là cũng sống không tới hiện tại. Mà so với bệ hạ bây giờ đem ruộng tốt trả với dân, ta cha mẹ bây giờ sinh hoạt giàu có lắm. Nghỉ ngơi một chút, sau đó độc thủ. Thương lượng xong về sau, Tiết Nhân Quý đứng dậy đi vào doanh trướng, thoáng chớp mắt. Theo thời gian chuyển rời, nồng đậm bóng đêm bao trùm toàn bộ Tây Bắc, cao nguyên tới gần mùa hè, ban ngày đêm trường ngắn, đồng dạng nội địa 89 giờ sắc trời mới hắc, mà lúc này đã tiến vào đêm khuya 10 giờ. Mấy bạn đại quân doanh trong lều, cây đuốc thiêu đốt, như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong thành đèn đuốc sáng choang, đặc biệt sáng ngời. Yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh đến cực điểm, phố lớn ngõ nhỏ trừ tuần tra phòng bị binh lính tiếng bước chân, không còn gì khác thanh âm. Sau một canh giờ, Tiết Nhân Quý dầm một tiếng xốc lên mảnh lều, Chu Thanh mấy người cũng theo lục tục xuất hiện, thừa dịp cây đuốc, mấy chục người liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc chạy về phía ngựa bằng. Làm gì? Gác vệ binh vừa muốn cảnh giới, bị Chu Thanh trước tiên xông lên, che miệng, một đao cắt cổ. Sau đó mấy người mở ra chuồng ngựa cửa, cấp tốc dắt ra chiến mã, tất tiếng sột soạt tốt một trận vận động, lục tục nhảy lên chiến mã, Tiết Nhân Quý cầm trong tay cây đuốc, xoay người nhìn xuống người sau lưng, các anh em cũng đến đông đủ sao? Đến đông đủ. Chu Thanh gật gù, Nhân Quý, động thủ đi. Theo sát ta. Tiếng nói vừa dứt, Tiết Nhân Quý trước tiên dương lên roi ngựa, tầng tầng quất vào trên lưng ngựa, chiến mã hí lên, nhấc lên móng trước tiên nhằm phía trên quan đạo. Người nào? Người tới người phương nào? Bay nhanh buôn đằng tiếng vó ngựa truyền đến, hơn 10 người tên bay ra khỏi cùng, toàn thân vũ trang, tuần tra phòng bị binh lính phát hiện về sau, liên thanh quát tầm, có người đột kích, tức khắc cảnh giới. Phốc thử, hết thảy đều quá muộn. Tiết Nhân Quý xông lên trước, chá một cung khoác lên cánh tay bên trên, cây tiễn mở ra, ba mũi tên cùng phát, phút chốc phóng ra, vài tên tuần tra phòng bị binh lính tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Dù sao cũng là trong lịch sử ba mũi tên định thiên sơn chiến thần Tiết Nhân Quý. Khác hẳn với thường nhân thiên phú rốt cục bạo phát, tiếng la giết, đao quang kiếm ảnh, mũi tên lan tràn, từ quân doanh một đường thẳng hướng trước cửa thành. Mấy chục đạo bóng người kéo tới, ồ ồ nào chất đầy toàn bộ quan đạo, trước cửa thành vệ binh thấy thế về sau, vừa muốn lôi ra trầm trọng làm bằng gỗ cự mã rào cả đường, nhưng không ngờ, bên người huynh đệ đột nhiên múa đao nhìn mình. Trước cửa thành cũng bắt đầu nội loạn. Sát lục bùng lên, không lớn biên hành, đi về thành môn quan đạo huyết tanh tràn ngập, Tiết Nhân Quý, Chu Thanh chờ mười mấy tuổi tác không tới 20 tuổi binh lính, mỗi người dị thường hung mãnh. Đám người này đều là đến từ Hà Bắc Đồng Hương quân, dị thường đoàn kết, trong ngày thường bản thân liền lấy Tiết Nhân Quý duy như thiên lôi sai đâu đánh đó, đánh lên trận chiến cũng không kém chút nào. Lúc này, La Nghệ phủ trạch bên trong, một tên binh lính vẻ mặt chật vật từ bên ngoài chạy vào, la to, khởi bẩm La tướng quân, không được, không được, trong quân có người trốn tránh, đã sắp chạy ra thành môn. Đang tại thương lượng lượng cuối cùng bố trí quân sự La Nghệ loại người, nghe tiếng biến sắc, dồn dập đứng dậy, ai dám lớn mật như thế. Người này hay là Dương Ngập dưới trướng kỵ xạ thủ Tiết Nhân Quý, xuất lĩnh mười mấy đồng hương quân, ý muốn lao ra thành môn. Binh lính sắc mặt kinh hoàng, nhưng nói chuyện chỉ có mấy chục người, La Nghệ trên mặt thật cũng không sốt sáng như vậy, xoay người nhìn về phía đệ đệ, Dương Ngập dưới trướng binh lính ta nhớ rằng thế nhưng là từ ngươi tiếp quản. Ca, bình tĩnh đừng nóng, chỉ là mấy chục người, báo đáp ta đem bọn hắn đầu cho ngươi đem tới. La Thọ hừ lạnh một tiếng, nhấc theo chiến đao, sát khí đằng đằng lao ra. Mà đúng lúc này, thành cửa bị mở ra, Tiết Nhân Quý, Chu Thanh liên tiếp bắn tên, tuy nhiên càng ngày càng nhiều đại quân đi ra ngăn cản, nhưng căn bản không có Tiết Nhân Quý đám người này tính cơ động mạnh. Nhân Quý, đi mau, ngươi đi mau. Chu Thanh trên thân đất mũi tên đã dùng hết, nắm mâu thường, liều mạng rình giết, nhưng không ngờ, Tiết Nhân Quý liên thanh quát to, mau dẫn các anh em lui lại, ta đến đoạn hậu, không được sai sót, nhanh. Tình thế dị thường căng thẳng, Chu Thanh cũng không dám trễ nải sự tình, vung tay lên, xoay người mang theo mâu thường, cứ thế mà đem trước cửa thành giết không còn một đống, xuất lĩnh lấy còn sót lại 30, 50 người lao ra. Tiết Nhân Quý ngẩng đầu nhìn lên, ngay phía trước trên quan đạo địch quân, không dám trì hoãn, mệnh khiến cho mọi người đem cây đuốc bước trên mặt đất, xoay người hướng ngoài cửa thành lao nhanh. Mười mấy cây đuốc bùm bùm bước một chỗ, trước cửa thành hỏa quang lan tràn, truy kích binh lính phế nửa ngày sức lực mới lao ra thành môn, nhưng ở muốn đuổi theo đánh, đã không kịp. Sức liều sức của chín châu hai hổ, mọi người cuối cùng cũng coi như trốn ra. Đen nhánh bóng đêm, không có sáng ngời, chỉ có thể một con sức lực về phía trước rong ruổi, cộc 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 tiếng vó ngựa, ở quần quần bụi bặm trên mặt đất nhanh chóng đi. La Thọ tới chậm, nhìn trước cửa thành chết đi trên trăm cái binh lính, một trận oán hận, động đoá, là ai để cho chạy? Khởi bẩm tướng quân, canh gác thành môn, có Tiết Nhân Quý nhân mã, chúng ta không biết, ý muốn ngăn cản thời điểm, phản bội quân liền đến. Thủ thành thủ môn quan viên hai tay ôm quyền, thần sắc cảm đạm, ti chức vô năng, tướng quân chỉ tội. Chỉ tội, lao tử mẹ hắn hiện tại liền phách ngươi. La Thọ mới vừa tiếp quản Dương Ngập dưới trướng binh mã, kết quả đi tới liền gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, thân là thống soái, quả thực chính là có nhục hắn uy tín. Sáng loáng mạch đao rút ra, hướng về phía cái kia tướng quan đầu làm dáng liền muốn chém đi xuống, người sau thân thể mềm nhũn, ngã quắp trong đất, tướng quân, ti trước. Dừng tay. La Nghệ đến, một thân trầm trọng minh quang khải, đầu đội khôi giáp, hồng anh lay động, ngồi cưỡi chiến mã, đại chiến sắp tới, lâm trận sát tướng, La Thọ, người điên sao? DS, rất nhiều vụ án đã bắt đầu phân kết, công tác lượng so với trước đây hạ thấp, rất nhanh có thể khôi phục bình thường chương mới, các anh em. Chương 149, Lý Nguyên Bá cùng dây La Nghệ ca. Trong quân không tình thần, toàn quân đều huynh đệ, tức khắc xuất lĩnh toàn quân xuất phát, chỉ là mười mấy tiểu mao tặng, phơi bọn họ cũng là không dậy bao lớn sóng. La Nghệ ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh yến vân thập bát kỵ, uy phong lẫm lẫm. Toàn quân rốt cục khởi động, tiếp cận 10 vạn người đại quân ra khỏi thành, cửa thành đóng, mênh mông cuồn cuộn, như mây đen ép đỉnh như vậy, một đường hướng về Trường An phương hướng thẳng tiến. La Nghệ rốt cục tạo phản. Màn ảnh chuyển hướng Trường An, Trình Giảo kim loại người rốt cục đến trước cửa cung, Dương Ngập, Triệu Tư Hạo cấp tốc đưa tới Hoàng gia bệnh viện tiến hành cứu chữa, nhưng Trình Giảo kim đem mã sóc sau lưng, lấy xuống đầu khôi, quỳ gối trước cửa cung, chịu tội tội. Tối nay Trường An nhất định không tầm thường. Lý Huyền không ngủ, Lý Tích đã buổi chiều đến Trường An, mang tới Lý Tĩnh dưới trướng 2 vạn binh mã, đã hướng về Lũng Hữu quan phương hướng xuất phát. Lý Tĩnh, Tô Định Vương, Lý Hiếu cung chờ một đám đại tướng rời đi vũ khí, đứng ở bên trong ngự thư phòng, nhìn hoàng đế không nói một lời, bầu không khí trầm mặc đến cực điểm. Bọn ngươi cho rằng Trình Giảo Kim có thể có tội? Lý Huyền vẻ mặt thản nhiên, nhìn trước mắt quân khu vực phòng thủ đồ, trầm ngâm nói: "Bệ hạ, Trình soái thất trách việc, có hay không tạm lưu không nói chuyện." Nói vậy việc này La Nghệ đã xuất quân phản địch, Lý Tích tướng quân tuy nhiên xuất quân mà đi, nhưng mà Lũng Hữu quan biên thành nếu như không có đại quân đóng giữ, sợ là lành ít dữ nhiều. Lý Tĩnh nói: "Nguyên bá." Lý Huyền rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Nguyên bá, tức khắc cưỡi ngựa đuổi theo Lý Tích, chấm hạn ngươi trước hừng đông sáng, nhất định phải đem La Nghệ loại người cho chấm bắt giữ tới. Tuân chỉ. Lý Nguyên Bá ôm quyền trả lời, xoay người đi ra ngoài. Thôi, chúng khanh. Tối nay chấm hãy theo bọn ngươi không ngủ. Lý Huyền phất tay một cái, chẳng muốn lại cân nhắc, nhấc chân dẫn theo mọi người đi ra thái cực cung, mở ra cung môn, hỏa quang chiếu dọi xuống, Trình Giảo Kim ngẩng đầu lên, đầy người chật vật, bệ hạ. Đứng lên đi. Lý Huyền hít sâu một hơi, xa xôi nhìn về phía cao nguyên phương hướng, thổ phiên đại quân đối với ta đại đường mắt nhìn chằm chằm, lũng hữu quan không thể một ngày vô chủ. Bệ hạ, mặt tướng giám sát bất lực, ta đại đường 5 vạn tướng sĩ mất mạng thổ phiên, đây là mặt tướng chi tội, nhìn bệ hạ. Chấm để ngươi lên. Lý Huyền lạnh giọng đánh gãy Trình Giảo Kim, bình tĩnh nói, binh bại việc, nguyên do trong đó, chấm há có thể không biết. Thủ tội có thể miễn, trách nhiệm có tiêu, chấm thưởng ngươi 5000 trắng linh, tiến vào công bộ, hiệp trợ Đoạn Thượng Thư, vì là công bộ hiệu lực. Bệ hạ, không cho tướng quân đánh trận, tuyệt đối là một sỉ nhục lớn, nhất là ở cái này sùng võ ức văn thời đại. Trình Giảo Kim ngơ ngác kinh hãi, như lại dị nghị, liền khởi giáp về quê. Lý Huyền tức giận hừ lạnh một tiếng, lại không phí lời, xuất lĩnh lấy phía sau trung tướng, dần dần rời đi. Lưu lại vô cùng ngạc nhiên Trình Giảo Kim, vạn phần xấu hổ, ở đen nhánh dưới bóng đêm, nhếch miệng, túi đầu đủ rũ hướng ra trung phương hướng về đi đến. Lục Hữu Quan khoảng cách Trường An nói xa thì không xa, nhưng nói gần tuyệt đối không gần, đơn giản là hậu thế Cam Túc Lan Châu đến Tây An khoảng cách, một đường dây núi thoải mái, địa thế hiểm yếu, phủ đầy bụi đất vàng bị gió cắt thổi lên, đầu hạ xanh biết thực còn chưa mọc ra ít nhiều, chiến mã cực nhanh tiến tới, cũng nhiều nhất là xe gắn máy tốc độ. Hai tay cầm trong tay lôi cổ đúng kim truy, ngồi cưỡi bạn Lý Mây Khói che đậy chiến mã, hắc sắc dưới, Lý Nguyên Bá thân mang hắc sắc khải giáp, đỉnh đầu chùm tua đỏ tung bay, một đường cố gắng càng nhanh càng tốt. Cộc 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 tiếng vó ngựa vang vọng ở sơn cốc trong lúc đó, như sấm rền quần quần như vậy, sát khí lang nhiên. Hạp cốc san sát, bốn phía sơn dã khi thì truyền đến dã thú tiếng kêu gào, gió núi từng trận, tốc độ càng vui vẻ, bốn con lại cao vừa thô chân ngựa cực giống con toy cấp tốc chạy băng băng. Giá, giá. Ngay phía trước, xuất hiện mấy vạn quy mô trận chiến, cây đuốc như tinh hỏa mọc lên như nấm, dẫn đầu chính là Lý Tích, Trương Công Cẩn loại người, bộ binh tốc độ hành quân cũng dị thường nhanh chóng. Nhìn ra được, Lý Tích cũng lo ngại. Mặt sau đại bộ đội rối loạn tương mừng, dẫn lên Lý Tích chú ý, theo tiếng kêu nhìn lại, hỏi, hậu phương chuyện gì? Khởi bẩm tướng quân, Triệu Vương Lý Nguyên Bá tới. Vệ binh trả lời xong, Lý Tích nhất thời trong lòng vui vẻ, thân cái đầu quả nhiên thấy thành công hội hợp Lý Nguyên Bá, mặt lộ vẻ vui sướng, bệ hạ đem Triệu Vương phái tới, chúng ta trận chiến này tất thắng. Lý tướng quân, Trương tướng quân. Lý Nguyên Bá đến, tay kéo dây cương, kéo lại chạy băng băng chiến mã, thở phì phò đất hồ, nơi này khoảng cách Lũng Hữu Quan còn bao lâu? Đã hành trình qua nữa, Như Lang Nghệ đã hưng binh xuất quân mà đến, nói vậy ở Hừng Đông thời gian, liền có thể gặp gỡ. Tốc độ hành quân không ngừng lại, Lý Tích nói xong, liền dẫn đại bộ đội tiếp tục nhanh chóng chạy đi. Lý Nguyên Bá ngửa đầu nhìn xuống đêm tối khoảng không, đã là canh tư thiên. Nhanh, báo, báo. Đang nói, phía trước hai tên thám báo phóng ngựa rong ruổi, một đường cực nhanh đằng mà đến, đến trước mặt, nhảy xuống ngựa quỳ một chân trên đất nói, khởi bẩm tướng quân, phía trước phát hiện bộ phận Lũng Hữu biên quân, chỉ có hơn 10 người, chính hướng về nơi này chạy nhanh đến. Mấy chục người. Lý Tích nhíu mày hẹp, ngươi nhưng nhìn thanh người tới người phương nào? Thế nhưng là Lang Nghệ loại người thám báo, ti chức không thể tra rõ, sắc trời đen nhánh, chỉ là nghe thấy chiến mã âm thanh, ngầm trộm nghe bọn họ thảo luận, phải nhanh một chút chạy tới Trường An. Thám báo nói xong, Lý Tích loại người ngờ vực liếc nhau một cái, không đợi nói chuyện, Lý Nguyên Bá lúc này xấu xa nở nụ cười, Lý tướng quân chớ đội, báo đáp ta gặp bọn họ một chút. Lời còn chưa dứt, chiến mã như mũi tên rời cùng mà đi. Giá, giá. Trống trải hoang vu đất vàng dốc cao bên trên, ngay phía trước chiến mã bay nhanh thanh âm càng ngày càng gần, bóng đêm đen nhánh, người tới chính là Tiết Nhân Quý, Chu Thanh loại người, mấy chục tên thân mang minh quang khải kỵ xạ thủ, kỹ thuật rất tốt. Nhân Quý, sắp tới dễ ổng đi chứ? Đây là Chu Thanh thanh âm. Tạm thời không biết, trước Hừng Đông sáng sợ là cũng chỉ có thể tìm đến một nửa hành trình. Nói chung, chúng ta phải nhanh một chút, bằng không Lang Nghệ đại quân như trước tiên đến Trường An, sẽ làm. Người tới người phương nào? Muốn chết. Tiết Nhân Quý nói còn chưa dứt lời, Lý Nguyên Bá trên trời rơi xuống mãnh long, bất thình lình từ trong bóng tối rẽ ra, thả người nhảy một cái, bay lên không trung mà lên, mây đen ép đỉnh giống như đất song truy mạnh mẽ đập tới. Mọi người cẩn thận. Tiết Nhân Quý phản ứng lớn nhất nhanh, mạnh nhưng mà giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, len ken một tiếng, cứ thế mà ngăn trở Lý Nguyên Bá búa nhỏ, nhưng mà chiến mã không địch lại, phù phù một tiếng hai con móng trước ngã quỵ ở mặt đất. Bất đắc dĩ, Tiết Nhân Quý từ trên ngựa nhảy xuống, binh khí tiếng va chạm băng lên, cọ sát ra chấm nhỏ tia lửa. Vị này hảo hán, chúng ta chính là Lang Nghệ dưới trướng trốn ra, cũng không phải là phản quân. Chu Thanh xem Tiết Nhân Quý rõ ràng rơi xuống hạ phòng, trong lòng sốt ruột, lớn tiếng hô. Nghe vậy, Lý Nguyên Bá một cái thu hồi mắt thấy liền muốn vẩy đi ra bữa nhỏ, đồng tử co rụt lại, thế nhưng là nói thật. Thực sự, Tiết Nhân Quý cũng theo thở một hơi, tuy nhiên vừa nãy chỉ ngắn ngủi lượng nhận, hắn rõ ràng cảm giác được căn bản không phải một cấp bậc. Lúc nói chuyện, Lý Tích, Trương Công Cẩn đại bộ đội cũng dần dần xuất hiện. Hạp cốc phương hướng tinh hỏa lờ lờ, từng trận tiếng võ ngựa truyền đến, cây đuốc chiếu sáng, càng ngày càng nhiều biển người đi về phía bên này. Thấy thế, Tiết Nhân Quý lúc này minh bạch chuyện gì xảy ra, mang theo phương thiên hỏa kích, chạy lên đi, quỳ xuống đất nói, tướng quân thế nhưng là Trường An đến. Ngươi là người phương nào? Lý Tích điểm lại chiến mã. Ti chức chính là Lũng Hữu biên quân Dương Ngập Tiên Phong tướng quân trướng dưới kỵ xạ thủ, Tiết Nhân Quý. Chương 150, bắt giữ Lang Nghệ Tiết Nhân Quý. Lý Tích sắc mặt ảm đạm xuống, bán tín bán nghi đánh giá, Lang Nghệ dưới trướng 10 vạn đại quân, các ngươi là như thế nào trốn ra? Hồi bẩm tướng quân, ti chức cùng người khác huynh đệ đều vì Hà Bắc đồng hương, Lang Nghệ ý muốn hưng binh thời gian, chúng ta liền thương nghị được, sắc trời tối sầm lại, liền dẫn người lao ra thành môn, thủ thành vệ binh cũng có rất nhiều huynh đệ, bởi vì bọn họ trợ giúp mới có thể chạy trốn. Tiết Nhân Quý hai tay ôm quyền, thân thể kiên cường, rất có thiếu niên tướng soái chi phong. Lang Nghệ hiện tại đã đến nơi nào? Một bên Trương Công Cẩn dò hỏi. Hồi bẩm tướng quân, chúng ta chạy ra Lũng Hữu biên quan lúc, đã thấy Lang Nghệ xuất đại quân ra khỏi thành, sợ là liền ở phía sau. Tiết Nhân Quý nói, bị Miễn Lễ đứng dậy, trở mình lên ngựa, hướng về phía sau phương hướng nhìn nói, 10 vạn binh mã, như thiên binh thiên tướng, La Nghệ người này lòng gian trá, Lý tướng quân, chúng ta là không triệu tập binh mã, lấy điều khiển đại địch. Việc này không cần ngươi quản. Lý Tích phất tay một cái, sai người đem Tiết Nhân Quý mang tới mặt sau trong đội ngũ. Bên này hội hợp mới vừa kết thúc, bên kia tin tức liền truyền đến, La Nghệ xuất lĩnh 10 vạn đại quân hình bóng xuất hiện ở phía trước, mênh mông cuồn cuộn, đội ngũ đặc biệt to lớn. Đến như vậy bước ngoặt, đã không cần thiết suy nghĩ thêm cái gì binh pháp trận pháp, hai quân tương phùng hắc lốc, nói cho cùng đơn giản cũng chính là một hồi chém giết hỗn chiến, ai có thể sống đến cuối cùng liền xem thực lực. Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh. Sáng quắc thiêu đốt cây đuốc dưới, Lý Tích đùng một cái khép lại ra dê địa đồ, hai tay cầm lấy dây cương nói, La Nghệ hưng binh như phản, cỡ này chính là đại nghịch bất đạo chi tội, chúng ta phụng mệnh thảo phạt, báo cho biết toàn quân, ra sức giết địch. Vâng. Trận này lan tràn chém giết, rốt cuộc tới. Lý Nguyên Bá hai tay xoay vòng thiết truy, mắt lộ ra hưng phấn, nóng lòng muốn thử, trước tiên mang theo chiến mã xông lên, Lý Tích xuất đại quân theo sát phía sau. Ao ào tiếng la giết, như sóng biển kéo tới, phô thiên cái địa, tới gần tảng sáng, sắc trời u ám, thần lộ ướt át đất vàng dốc cao, song phương đại quân ở sau nửa canh giờ, rốt cục hôn chiến ở một khối. La Nghệ cầm trong tay đại mạc ngân thương, một đường gọi cái gì, vạn ngựa đuổi bên trong như quá chỗ không người, nên phải trên đại mạc chiến thần xưng hô. Nguyên bản 10 vạn người đối chiến 5 vạn người, vốn là chiếm cứ chủ động địa vị, lúc này thêm vào La Nghệ tư thái tấn mãnh, sát phạt quyết đoán, càng đem đại quân sĩ khí tăng lên tới cực điểm, phản phất ở thổ phiên bị đánh bại cố này bất tức một hồi phóng xuất ra. Lý Tích đại quân bị đánh liên tục bại lui, sĩ khí rõ ràng trầm thấp. Nghịch tặc La Nghệ, ta đây tới biết ngươi. Lý Nguyên Bá ra tay, như di động uy núi giống như vậy, hai bộ đại truy rộng mở luồn qua đi, trực tiếp đem phản quân phía trước trận doanh cho giết cấp tốc lùi về sau. Thân thể như cuồng phong, đũa như cự thạch, đập xuống đất chính là một đạo thiên băng giống như đất nổ vang, khiến người ta cảm giác mặt đất đều đang run rẩy mấy lần. Thế thế, La Nghệ tại chỗ trong lòng hồi hộp một tiếng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tâm lý có chút bỡ ngỡ, nắm chặt đại mạc ngân thương, nhắm mắt nên đón. Ầm. Ngân thương vừa đưa về phía giữa khoảng không, hai bộ lôi cổ ứng kim truy vừa vặn trên không trung chạm vào nhau, tại chỗ đem La Nghệ trong tay đại mạc ngân thương cho đánh thành hai bên, người sau đẩy người ngơ ngác, vô ý thức liền muốn quay đầu thoát đi. Làm sao? Hết thể đều xong. Trọng truy rơi xuống đất, như chỗ mai phục long giống như, ở Lý Nguyên Bá trong tay phút chốc vững ra, sát mặt đất xích sắc khóa lại chiến mã mong sau, đột nhiên kéo một cái, chiến mã rầm một tiếng té xuống đất. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lý Nguyên Bá thả người nhảy lên đi, xích sắt cũng ở trong tay siêu siêu vây quanh La Nghệ đối phó vài vòng, tại chỗ trói lại. Xe bước xuất sinh một dạng, trực tiếp bước ra, vứt trên mặt đất. Mà ở một bên khác, La Thọ đầu bị Tiết Nhân Quý dùng phương thiên hỏa kích chọn, đẫm máu trừng mắt một đôi mắt to. Trận này phản loạn, liền như vậy kết thúc. Liền Lý Tích đều không phản ứng quá chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy La Nghệ đã bị bắt giữ, La Thọ thi thể chia liệt, lại nhìn cái kia hăng hái thiếu niên Tiết Nhân Quý, giữa hai lông mày khá có đại tướng phong độ. Người này phi phàm. 10 vạn đại quân lúc này tán loạn, Tiến Vân Thập Bát Kỵ xem con rồi không đầu giống như vậy, vẻ mặt hoảng loạn, không thể người đáng tin cậy, muốn chạy, nhưng đã bị Trường Công Cận xuất lĩnh vệ quân toàn bộ cầm xuống. Triệu Vương, không tới nửa giờ, phản bội loạn kết thúc, Lý Tích xuống ngựa, hai tay ôm quyền hướng về phía Lý Nguyên Bá nói, Lũng Hưu biên quan, lúc này đích thị là thành trống không, chúng ta không thích hợp ở lâu nơi đây. La Thọ phải làm phiền Triệu Vương mang với bệ hạ, mặt tướng còn muốn xuất quân trở về Lũng Hưu biên thành, để ngừa thổ phiên đại quân binh phạm đột kích. Minh Bạch. Lý Nguyên Bá rất ít nói chuyện, theo ôm quyền nói, bản vương xin cáo từ trước, Lý tướng quân tạm biệt. Triệu Vương chờ. Lý Tích đưa tay đem ngăn cản, hướng về phía Tiết Nhân Quý phất tay một cái, người sau một tay nhấc La Thọ đầu, nhanh chóng chạy tới. Lý Tích nói, Triệu Vương, vừa mới mặt tướng quan thiếu niên này dị thường thần dũng, đêm nay lại xuất minh đệ binh phản La Nghệ, cỡ này công tích, lẽ ra nên bẩm báo bệ hạ, chỉ là mặt tướng không đi được, phải làm phiền Lý tướng quân đem mang về Trường An. Lý Nguyên Bá xoay người lại đánh giá Tiết Nhân Quý, Chu Thanh loại người, do dự dưới, nhưng vẫn gật đầu, đồng ý đem La Nghệ ném ở trên lưng ngựa. Khôi Ngô cao lớn một cái dũng mãnh há tử, bây giờ đang ở Lý Nguyên Bá trong tay, thậm chí ngay cả con chó chết cũng không bằng, căn bản dễ rủa không nửa điểm. Không có dây dưa dài dòng, mọi người cấp tốc mỗi người đi một ngả. 10 vạn đại quân hầu như không có tổn thương ít nhiều, Tiến Vân Thập Bát Kỵ cùng La Nghệ hai huynh đệ một chảo vừa chết, hoàn toàn tán loạn. Lý Tích thuận lợi tiếp nhận, thêm vào chính mình mang đến 5 vạn binh mã, tổng cộng là 5 vạn người, hướng về Lũng Hữu Quan phương hướng thẳng tiến. Lý Nguyên Bá dẫn theo Tiết Nhân Quý loại người, áp lấy La Nghệ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, một đường cực nhanh hướng về Trường An. Đám này thiếu niên hiện tại hưng phấn rất, đi theo Lý Nguyên Bá phía sau, không khỏi mấy phần sùng bái, vừa nay cái kia miểu sát La Nghệ công phu, bọn họ quả thực xem thần thoại cố sự mở dạng. Thì trước Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý là một hiếu chiến người, ra sức đuổi theo Lý Nguyên Bá, kích động nói, tướng quân chính là Tây Phủ Triệu Vương sao? Chúng ta những huynh đệ này, có thể sùng bái ngươi, đã sớm nghe nói tướng quân sức lực của một người ngang hàng hiệt lợi khả hãn 10 vạn đại quân, ở vị thủy bờ sông giết máu chảy thành sông. Tiểu hài tử, theo vào ta. Lý Nguyên Bá so với Tiết Nhân Quý cùng lắm ít nhiều tuổi, nhưng tựa hồ xem thường cùng loại hài tử này nói chuyện, một tay ngắt lấy La Nghệ cổ, hai chân kẹp lấy lưng ngựa, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Trường An thành ở ngoài, tảng sáng đến, mỗi ngày thần luyện đại quân lại bắt đầu, dậy đất dậy trời khẩu hiệu vang vọng đại địa, mấy bạn tên đại đường binh lính hàng ngày 20 km chạy bộ là tuyệt đối miễn không. Lý Huyền một đêm không ngủ, ngồi ở quân trướng trước, thân thủ cua được một bình thượng đẳng lục trà. Lý Tính loại người cùng đi, tán gẫu một buổi tối. Hương Đông, nghề nông bách tính đã ra khỏi thành, ở trên cao nhìn xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, cuối mùa xuân lúc, ngọn cây, lá xanh chụp hiện ra xanh um, trên mặt đất cỏ dại thảm thực vật bắt đầu nảy mầm. Một đêm này, không biết phao ít nhiều pha trà. Nói vậy cũng nên trở về chứ. Lý Huyền trầm ngâm uống xong cuối cùng một chén trà, đứng lên, thư triển lưng mỏi, bọn ngươi cho rằng La Nghệ như vậy hưng binh thảo phạt Trường An, có thể biết mang người nhà mà đến. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng không biết. Lý Tĩnh lắc đầu một cái. Cũng còn tốt chấm đã phái người đem La Nghệ người nhà kế đó, bằng không, chẳng phải là lưu hậu hoạn. Lý Huyền cười, hai tay sau lưng, ngửa đầu nói, chấm nhìn thấy Nguyên Bá, đi, nói vậy La Nghệ cũng mang đến. Chương 151, sinh hoạt lột La Nghệ tia nắng ban mai vung vãi, bao phủ Trường An. Đi đi lại lại xe cút kít, chuyên chở nhiều vô số tàng hóa, ra vào thành môn, phóng tầm mắt nhìn tới, thành bên trong ngoài thành, người khói rộn ràng, nông điền bận rộn, binh mã lớn mạnh, láng giềng phồn hoa, rất có một mảnh đại đường thịnh thế dấu hiệu. Lý Nguyên Bá trở về. Đóng quân Trường An đại quân cũng đã ăn xong điểm tâm, tập kết sân huấn luyện, mấy vạn người quy mô, khá là đồ sộ. Từng bó đống lửa thiêu đốt, ở đại quân phía trước trên kệ thập tự giá, như đoạn đầu đài giống như vậy, hơn 10 người cầm trong tay hoành đao tướng sĩ, ở trận, đầu đối phó hùng cân, mặt không hề cảm xúc. La Nghệ bị dẫn tới, ba, năm tên lính mạnh mẽ nhấn hắn quỳ gối Lý Huyền trước mặt, một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Là tướng quân. Lý Huyền cười, chắp tay sau lưng, bẽn lẽn nói, chấm đối với ngươi có thể mỏng. Thiếu mẹ hắn cho ta dùng bài này, bổ tướng quân cho các ngươi Lý thị Giang Sơn lập xuống công lao hắn mã. Hôm nay chính là ta làm mộ thời vận không đủ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. La Nghệ đầu vung một cái, rất có một bộ không đáng kể dáng vẻ. Lý Huyền biết rõ, nói thêm nữa cũng không thể đồng ý, phất tay một cái, La Nghệ bị trói ở trên thập tự giá, đầy mặt hung quang, hai mắt bạo lệ. Lý Huyền không biết từ chỗ nào làm cái tương tự còi ống, nói trắng ra chính là một cái còi hình cháo tử, thứ này ở dân quốc thời kỳ so sánh thông thường. Toàn quân các tướng sĩ, Lý Huyền vẻ mặt trầm trọng, lạnh lùng quan sát dưới đài tiếp cận 10 vạn tên đại đường binh mã, vang lên nói, "Trẫm từ khắc kế đế vị tới nay, vì bảo vệ đại đường quốc thái dân an, cả người đề bài. Kim đại đường tình thế dị thường nghiêm trọng, đông đột quyết mặc dù diện, nhưng mênh mông thảo nguyên, hoang vắng, tây đột quyết đã phái đại lượng tộc nhân ở lâu, đột quyết tai họa, càng như măng mọc sau mưa, xì xì tái sinh." Nhiều tiếng hồi âm lan tràn tứ phương, dưới đài mỗi cái tướng sĩ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại đường nam nhi vì nước hùng hồn chịu chết, bảo vệ quê hương bách tính an cư lạc nghiệp, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà hôm nay vẫn có người cho rằng, thiên hạ chính là chấm thiên hạ, Giang Sơn chính là Lý thị Giang Sơn. Chấm hôm nay không ngại chiêu cáo bọn ngươi, thiên cổ tới nay nhậm chức một quân vương, như thật cho là thế này vì bản thân độc nhất người, vậy liền cự vong quốc ngay trong tầm tay. Lý Huyền động tình tự, sắc mặt đỏ lên, kích động nói, đông đột quyết diệt vong chính là đại đường nam nhi ở hoang vu thảo nguyên ra ngựa bọc thây đổi lấy. Lúc này thái bình, bọn ngươi thật cho là thái bình sao? Cao Cú Lệ mắt nhìn chằm chằm, uy quốc lang tử dạ tâm, đại thực quốc hùng tráng uy vũ, ở mảnh này nhân loại sinh tồn trên trái đất có rất nhiều ý muốn chiếm đoạt nhà Hán nam nhi huyết mạch nơi nước tộc, chỗ nào cũng có. Tây tấn ngũ hồ loạn hoa lịch sử, cách hiện nay bất quá chỉ là hơn 200 năm, man di nhân tộc đổ sát người Hán, tàn phá bừa bãi quê hương, để nơi đây trở nên như địa ngục nhân gian. Các tướng sĩ, đó là ta chờ tổ tiên đây này. Từ xưa tới nay, có thể xưng tụng thánh quân hoàng đế, đều là tài văn chương văn hoa, tư tưởng công tác làm vô cùng tốt. Chính cũng như vậy, chẳng trách hậu thế cũng nói, lý khoa học tốt, xây dựng kỳ huyễn thế giới, văn khoa học tốt, hại nước hại dân, lời nói đó không hề giả dối à. Kiến thức, nói trắng ra chính là mang tiết tấu. Chấm còn ruộng với dân, giảm miễn phụ thuế, ưu đãi tướng sĩ, vì là nhân tiện là chấm không muốn để vì nước chịu chết các tướng sĩ đau lòng. Nhưng mà ngay tại ngày gần đây, thổ phiên tập hợp đủ quốc binh ngựa, bất quá rất ít 20 vạn, nhưng trọng thương ta đại đường đội quân thiệt chiến, làm cho đại đường nam nhi táng thân cao nguyên, hàm đoan mà chết. Nói, Lý Huyền đống nhiên xoay người, trong tay nhiều cây truy thủ, tức giận nói, đây là chính là phản thần La Nghệ lòng bất chính dẫn lên. Chấm bị bảo vệ nhà Hán nam nhi huyết mạch kéo dài, cho nên đem thổ phiên nơi ban cho La Nghệ, cũng mệnh quản lý 15 vạn đại quân, đem người Hán tử tôn đưa lên cái kia đỉnh núi cao, mấy trăm năm về sau, thổ phiên nơi lại không giấu người, mà nhà Hán tộc nhân liền vĩnh giữ đối phương nơi. Tây Trinh đại quân tướng xoáy bất hòa, La Nghệ trong bóng tối cùng thổ phiên cống rát cấu kết, ý muốn hãm Tây Trinh tiên phong tướng Dương Ngập, Triệu Từ Hạo vào hiểm địa. Đây là một tội. Thổ phiên 20 vạn binh mã, quân kỳ liên sơn hà tây hành lang, bao vây đại đường Tây Trinh quân, đưa đại đường 5 vạn nhiệt huyết nam nhi táng thân tuyết vực, đây là hai tội. Bởi vì khó lường chi tâm bại lộ, La Nghệ càng ngày càng bạo, càng xuất 10 vạn đại quân, cử binh Trường An, ý muốn khiến cho đại đường nhà Hán nam nhi tự giết lẫn nhau, đây là tam tội. Tội tội đáng chém, bằng không, đạo trời không tha. Lý Huyền nói bỗng nhiên một đao đâm vào La Nghệ cánh tay bên trên, vung tay hô to, tam tội, chấm nhưng không thể La Nghệ tội mưu phản luận sự, bọn ngươi cũng biết vì sao. Dưới đài một mảnh trầm mặc. Nói cho đúng bọn họ nghe nhiệt huyết sôi trào, đây là tuổi trẻ chỗ tốt ta, tâm trí chưa toàn, cực dễ dàng bị kích động. Từng cái trừng mắt nóng rực ánh mắt, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang mà nhìn Lý Huyền, chứng kiến vị này dưới cái nhìn của bọn họ truyền kỳ hoàng đế. Lý Huyền cười nhạt một tiếng, mở miệng, bởi vì chấm chưa bao giờ phủ nhận mưu phản vì là tội. Như đại đường thiên tử, ngu ngốc vô năng, trong triều kẻ định thần giữa đường, thiên hạ sinh linh đồ thán, bọn ngươi đều có thể cử binh mưu phản. Nhưng mà như bọn ngươi vì bản thân chi lợi, thương binh dẫn đến bách tính gặp xui xẻo, chấm nhất định phải chu kỳ cựu tộc, chém đầu cả nhà. Thật là một tốt hoàng đế a, mọi chuyện đều muốn bách tính, đối với dân gian lợi ích nhìn ra cao hơn tất cả, vô luận là dưới đài nhiệt huyết tướng sĩ, hay là xa xa vây xem dân chúng thấp cổ bé họng, hoàn toàn lòng sinh cảm kích. Thánh quân a, minh quân a, loại này hoàng đế nên sinh hoạt hàng ngàn vạn năm, chính là bách tính phúc ca thao thao bất tuyệt bán hàng đa cấp thức tẩy não, xem như kết thúc, Lý Huyền cầm trong tay phẫu thuật liễu diệt đao, đưa cho lên vài người. Người là từ Thái Y Y Viện gọi tới, Lý Huyền đã bắt đầu thông dụng Tây Y Y. Trước mắt mấy người chính là mới vừa rồi học Tây Y Y ngoại khoa phẫu thuật nửa năm học sinh, nhân thủ một cái liễu diệt đao, sắc bén dị thường. Làm gì? Cơ thể sống giải phẫu. Lý Huyền muốn cho dưới đài Lý Tĩnh, Phùng Lập, Tiết Bạch Triệt, Tô Định Vương loại người tất cả đều nhìn, làm cho cả Trường An thành sở hữu bách tính, tướng sĩ nhìn. Loại này ân uy tịnh thi phương lược, là Lý Huyền vẫn sở trường, ổn định dân gian, có thể ổn định hoàng đế chỗ ngồi, dù cho có nhiều chỗ sản sinh phản loạn, chỉ cần dân tâm bất biến, loại này phản loạn, căn bản cũng không thành sự. Xa thì lại tham khảo thiên cổ, gần thì lại 3 năm kháng chiến. Làm gì? Làm gì? La Nghệ Hoàng, miệng bị một khối vải rách tắt lại, phát sinh ố ố thông tiếng kêu. Rút tịnh thân áo mặc, sắc bén đao giải phâu đem ra rẻ dần dần chóc ra, tận lượng không cho thương tới động mạch chủ mạch máu. Đây là Lý Huyền nói. Từ chỗ cổ tay xốc lên một vết thương, sống sờ sờ lôi ra người một chút xé ra, đấm máu người dầu dần dần hiện lộ, mỗi một chỗ đều là nhìn thấy mà giật mình. Lý Huyền không cảm giác, những kinh nghiệm này quá thi thể giải phẫu y học sinh cũng chết lặng, như là đang đùa một dạng tác phẩm nghệ thuật, làm cho say xương ngon lành. Dưới đài, Lý Tĩnh nhìn ra thẳng nuốt nước bọn, hắn không đốc, đương nhiên biết rõ hoàng đế cái này nói rõ là hạng trang vũ kiếm ý tại bãi công, nhưng hắn càng sợ hai hoàng đế để tâm cùng con khéo. Quả thực kín kẽ không một lỗ hổng. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ đằng xa tới rồi, vừa bận trải qua nơi này, người chăn ngựa ôm một tiếng dừng lại, rèm cửa sổ kéo dài, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt từ bên trong dò ra đến, nhìn về phía xa xa đài chiến kệ, sợ đến rít lên một tiếng, đội vàng trốn vào bên trong xe ngựa. "Tiểu thư, làm sao?" Bên trong xe ngựa, nha hoàn đầy mặt lo lắng. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt chính là một thân thanh trường sang màu xanh lục thiếu nữ, nơm nớp lo sợ chỉ xe ngựa ở ngoài, vậy một bên. Bên kia có người ở giết người. Chương 153, Hoàng hậu nhân tuyển Lý Huyền nghe hiểu. Từ mẹ tâm ý, là muốn để hậu cung Tần Phi phân quản đại đường sở hữu nữ nhân, văn giáo vệ những này, vẫn là mẫu nghi thiên hạ, thân phận không có mất mặt, còn đồng dạng sẽ không bỏ không. Không thể không nói, đây đúng là tốt cách nào. Canh gửi, giáo dục, vệ sinh, tư tưởng chờ chút, thậm chí thành lập phụ nữ tổ chức, nói theo hậu thế, đem đại đường nữ nhân hảo quang phát huy được. Bây giờ có hồ nữ ở đại đường hành động giá rẻ sức lao động, phương này phương pháp hoàn toàn có thể được. So sánh với đó, chính quan âm trầm chọn, võ hủ đào phân, Dương Phi tạo giấy chờ chút, quả thực không thể lại thích hợp. Thấy hoàng đế thật lâu không nói, Từ Huệ trước sau cúi đầu, trong lòng hay là thoáng hoảng loạn, nàng đoán không ra hoàng đế đến cùng phải hay không tức giận. Ai ngờ, Lý Huyền cười, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng, xem nửa ngày, từ gia có nữ, đúng là kỳ tài. Tiểu nữ tạ bệ hạ tán dương. Từ Huệ rốt cục âm thầm thở một hơi. Có thể nguyện lưu tại trong cung. Lý Huyền nói. Ách. Từ Huệ ngạc nhiên, bệ hạ, tiểu nữ không dám. Có gì không dám? Lý Huyền tâm động. Tiểu nữ chỉ là một huyện thành nho nhỏ con gái, thân phận thấp kém, như mạo muội làm chủ hậu cung, át gặp người hận, mà tiểu nữ không hề quyền uy, há có thể trách quản trong cung Tần Phi, mong rằng bệ hạ bỏ qua cho tiểu nữ. Từ Huệ giật mình, hơi quát thân, nghiêm túc nói. Nhìn ra được nàng căn bản không nghĩ tranh hậu cung ý tứ, chỉ là đơn thuần hướng về hoàng đế để ý thấy. Như chấm cố ý phải đem ngươi lưu lại đây. Lý Huyền khẽ miệng trồi lên một vẻ gấp rút dùng. Bệ hạ vậy liền biết hại tiểu nữ. Từ Huệ sắc mặt dần dần lạnh lùng lên. Nếu như thế, chấm ngược lại muốn xem ngươi là làm sao bị hại. Lý Huyền chuyển đề tài, hướng về phía hướng chính mình đi tới thái giám, cất cao giọng nói, tức khắc, chấm nhận phong Từ Huệ vì là trong cung tài nhân, tạm theo chấm ở ngự thư phòng, soạn nhạc chương phương pháp. Lưu Công Công, tức khắc truyền chỉ cùng Đông Đô y hám huyện nhà, đem việc này báo cho biết Từ Ái Khanh. Rõ. Bệ hạ. Bệ hạ. Lão thái giám mới vừa đồng ý, Từ Huệ sợ đến cấp tốc quỳ trên mặt đất, hai tay xếp ở cùng một nơi, cao cao hành lễ, mong rằng bệ hạ có thể thu hồi thánh mệnh, tiểu nữ chỉ là vừa mới ngẫu nhiên kế sách, như bệ hạ liền như vậy đem tiểu nữ gọi vào cung. Từ Huệ. Lý Huyền đánh gãy nàng thất kinh giáng dấp, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm lên nàng dưới cằm nói, "Chấm tin tưởng ngươi, nếu ngươi bị người hãm hại, chấm nhất định phải biết toàn chém hậu cung, vì ngươi báo thù." "Có thể được." "Bệ hạ, tiểu nữ sao dám có như thế?" Tại đây đóng chặt. Không chờ nàng nói xong, Lý Huyền đứng dậy cong lấy hai tay, hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Quỳ trên mặt đất Từ Huệ không nghĩ ra, hoàn toàn không biết hoàng đế tại sao biết coi trọng như vậy chính mình. Khó nói liền bởi vì chính mình vừa nãy kiến nghị. Một giây sau, liền đem chính hắn một suy nghĩ hủy bỏ. Hoàng đế là ai? Như thiếu nữ nhân, trong thiên hạ, còn không phải một câu nói sự tình, thú hổ, coi như triệu chính mình vào cung, đơn giản là ngủ cùng buổi chơi, căn bản sẽ không cho chính mình lớn như vậy quyền lợi. Từ xưa tới nay, lấy sát tùy tùng quân giả, lời nói nhẹ bên tai thổi được, mới có thể thu được hậu cung quyền lợi. Nhưng nàng cái gì cũng đều không có làm a tiểu thư, mau dậy đi, tiểu thư. Nha hoàn tiểu tú cũng không biết là thích là buồn, vẻ mặt lo lo, đỡ lấy Từ Huệ chậm rãi sau khi đứng dậy, nói, nô tỳ tức khắc viết một phong thư, gửi hướng về lao ra. Không cần. Từ Huệ hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, vừa mới bệ hạ đã mệnh công công mô phòng chế, phụ thân sẽ biết. Vậy chúng ta đi trước khách sạn nghỉ ngơi đi. Phản phất lập tức bị trọng truy đánh một dạng, Từ Huệ biểu hiện cô đơn, một trận như đưa đám, đụng với đuổi xe ngựa người chắc ngựa, hô dừng lại, cúi đầu đủ rũ chui vào, cũng lại không nói một lời. Trong lịch sử Từ Huệ từ quý phi chính là như vậy, một cái rất có tài hoa, lại vẫn cứ không sợ trường tâm cơ nữ hải. Lý Nhị nhận biết nàng thời điểm đã là văn năm, tài hoa bộc lộ, khuyên can Lý Nhị quanh năm hưng binh đánh trận, tiêu hao quốc khố, hao tiền tốn của, cần làm đỉnh chiến phát triển dân sinh. Lý Nhị tiếp thu về sau, đem phong làm cựu tần bên trong sung dung. Nếu không phải Từ Huệ không thích cùng đấu, dựa vào hơn người tài hoa, căn bản không tới phiên Vũ Mị Nương cầm quyền. Kết quả ai ngờ, trong lịch sử Lý Nhị vừa mới chết, cùng dại Từ Huệ liền lựa chọn tự sát bất táng. Phải biết, nàng luận võ Tắc Thiên còn muốn nhỏ 3 tuổi. Làm sao, nữ nhân này quá thiệt lương. Trở về hoàng cung, lão thái giám vẫn đi theo Lý Huyền phía sau, câm như hến, nhiều lần muốn nói lại thôi. Lý Huyền tự nhiên nhìn ra, đi vào thái cực cung, lúc này mới hừ lạnh nói, lao già kia, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, lại như vậy ấp úng, cẩn thận chấm đối xử với ngươi chủ xuất hoàng cung. Bệ hạ, lão nô không dám. Lão thái giám giật mình, nhưng lâu như vậy tới nay, cũng hiểu biết Lý Huyền, rụt lại đầu nói, lão nô chỉ là, chẳng qua là cảm thấy nếu đem vừa mới nữ hoa kia gọi vào hậu cung, mà lại trưởng quản hậu cung, bệ hạ. Bệ hạ sao? Sao? Sao lại? Sao sẽ như vậy lô mạng đúng không? Lý Huyền biết do hắn không dám nói ra hai chữ cuối cùng, trực tiếp thay hắn nói. Sợ đến lao thái giám phủ phù một thân quỷ trên mặt đất, lắc đầu liên tục, bệ hạ, lao nô không dám. Đứng lên. Hai cước đạp, sau đó Lý Huyền mang theo lao thái giám đi vào ngự thư phòng, khiến người ta chuẩn bị một ít đồ ăn, từ tối ngày hôm qua liền không có ăn cơm, sắp thực đói bụng. Lão thái giám vâng vâng thưa dạ đứng ở bên bàn đọc sách, bí môi, lật lên con mắt. Ngươi cảm thấy Từ Huệ cố ý tiếp cận chấm, nhưng là muốn vào cung vì là phi. Lý Huyền điểm điều thuốc, ngồi trên ghế. Hồi bẩm bệ hạ. Lão thái giám lắc đầu một cái, không xác định nói, lão nô mặc dù không sợ trường biết người, đúng vậy nhìn ra được, nữ hoa kia. Nha không, cái kia tử tài nữ tuyệt đối không phải là loại kia tâm cơ khó lường người. Bệ hạ vừa mới thế nhưng là mới vừa ở ngoài thành trong quân đoạn đầu đài bên trên, sinh hoạt lột la nghệ, mấy ngàn đao à, lão nô thấy đều sợ hãi, đó mới nữ lúc này tiếp cận bệ hạ. Dù có to lớn hơn nữa tâm cơ, cũng phải ngày khác lại bàn, huống hồ. Nói, lão thái giám lại cơ linh nhìn một chút Lý Huyền ánh mắt, mãi đến tận hoàng đế nộ mắt tướng chừng, lúc này mới mau mau nói, huống hồ, như từ tài nữ, ý ở gả vào hậu cung, hoàn toàn có thể tiếp cận trước hoàng hậu chính thị lúc này ở đồng ruộng làm lụng, bên người không thiếu thượng vàng hạ cám dân nữ, bệ hạ lại đặc biệt quan tâm chính thị, như từ tài nữ lợi dụng chính thị, để sát vào bệ hạ, chẳng phải càng tốt hơn. Lão già kia, chấm nhìn ngươi càng ngày càng giàu hoạt. Lý Huyền sắc mặt hắc sâu, hơi tăng cả giận nói, đổi thiên chấm vừa xung động, thật cần làm đối xử với ngươi đi này đến biên quan. Ôi, bệ hạ, lão nô liền yêu cầu ngài. Gần vua như gần vọng à, lão thái giám luôn luôn đều là ba phải, không dám vọng thêm suy đoán thánh tâm. Nhưng hoàng đế thật giống cực kỳ căm hận thái giám, làm thế nào đều không thích, cái này nhưng để lão thái giám càng ngày càng hoảng hốt, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chấm coi trọng, chính là từ tài nữ bực này tâm vô tạp niệm chi tính tình, tài hoa bộc lộ, chấm há có thể không cần. Trường tôn thị tuy có mang thai, nhưng mà dù sao thân phận phức tạp, chính hoàng hậu việc xấu lo lộ. Há có thể lại phục hoàng hậu thân phận. Vũ Mị Nương, hồng phất nữ quá mức tuổi nhỏ, có lòng không tài. Ai ngờ, Lý Huyền tiếng nói vừa dứt, lại như thay đổi người mở dạng, trầm ngâm nói, hậu cung không thể không chủ, Từ Huệ chỉ là tâm trí vì là quen, hơn nữa hơn lúc. Lấy chấm xem ra, ngày khác hoàng hậu chi tuyển, chỉ có nàng vậy. Chương 154, phong vận tiêu hoàng hậu bệ hạ. Lần này, lão thái giám là thật bị hù dọa, hai chân uốn cong, phù phù quỳ xuống, bệ hạ tuyển sau việc, không được kích động. Trước hoàng hậu Trịnh thị lúc này đang tại đồng ruộng làm lụng, thế tử điện hạ đều nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, như lúc này bệ hạ tùy tiện đem Từ thị trọng dụng, tất biết dẫn lên thế tử điện hạ ghi hận trong lòng. Chấm sao biết không biết? Bệ hạ, đây là lao thái giám lần thứ nhất đánh gãy hoàng đế, tựa hồ cũng không đếm xỉa, lão nô biết rõ bệ hạ đích thị là cân nhắc thế tử điện hạ hiểu ý ngực mở rộng, lý trí đối xử. Nhưng mà bệ hạ, phận làm con lo lắng mẹ đẻ, đây là thiên kinh địa nghĩa, mặc cho bệ hạ làm sao ưu ái thế tử, trong lòng hắn tổng hội nghĩ mẫu thân. Hồn nào? Lý Huyền thiếu kiên nhẫn vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói, chấm há có thể không biết, thừa đạo mặc dù tuổi nhỏ, nếu là không phải không phân, chấm nhất định phải đem trục xuất Trường An. Bệ hạ, cút đi ra ngoài. Chẳng muốn tiếp tục nghe lão thái giám phí lời, Lý Huyền trực tiếp đem đuổi ra ngoài. Lớn nhất nghe không được đám người này luôn mồm luôn miệng liên quan với lập thái tử việc, chính quan âm đã giáng thành thứ dân, coi như ngày sau có công tại thân, nhiều nhất khôi phục tần phi thân, nhưng tuyệt đối cũng lại sẽ không trở thành hoàng hậu. Sắp trời đã tối, cung bên trong ở ngoài phi thường náo nhiệt. Xuống nhân vương, một chỗ bên trong trạch viện, vắng vẻ đỉnh sâu. Mọi chỗ phía trước cửa sổ sáng tối tăm ánh đến, trong viện gia nô cùng nha hoàn đang bận bịu cái gì. Bên trong gian phòng, truyền đến hai tên nữ nhân đổi lấy. Mẫu thân, ngươi cái này da rẻ thực tại tốt hơn rất nhiều, xem ra bệ hạ cho phía này màng, thực sự hữu hiệu đây. Người nói chuyện chính là Dương Phi, ngồi ngay ngắn ở giường trước, nhẹ nhàng xoa nắn lấy tiêu hoàng hậu cái kia có chút co giãn da thịt, kinh ngạc nói, mẫu thân xem ra là thật muốn hầu hạ bệ hạ à, để nữ nhi rất ước ao. Không biết lớn nhỏ. Tiêu hoàng hậu giương tay vỗ, chậm rãi ngồi ở trước gương, thân cái đầu đi tới, mẫu thân lão nhà, từ lâu không phải là các ngươi những hài tử này giống như. Mẫu thân nói chỗ nào, mẫu thân mỹ mạo thịnh hành thiên hạ, bây giờ nữ nhi đều không thấy đã có người có thể so sánh được mẫu thân sắc đẹp, quả nhiên là hại nước hại dân. Khanh khách. Dương Phi nói che miệng nở nụ cười, lại chọc đến tiêu hoàng hậu một trận khinh thường, ngươi hả, càng ngày càng tệ, càng nắm mẫu thân trêu đùa đúng không? Mới không phải đây. Dương Phi chậm rãi tiến đến trước mặt, hai tay kéo tiêu hoàng hậu cánh tay nói, như mẫu thân trong lòng chân vô bệ hạ, vì sao lại thường tiếp như thế chính mình? Mẫu thân thừa nhận lại có thể thế nào? Bệ hạ thường nói, nữ nhân cần làm có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi, sợ cái gì? Ít cầm mẫu thân treo gẹo. Nói, tiêu hoàng hậu đứng lên, nhẹ nhàng đem trên thân ăn mặc mở ra, từ trên giường nắm lên một cái tử sắc y vật nói, cái này chính là ngươi đưa mẫu thân lễ vật. Sao? Làm sao như vậy bại lộ? Đây chính là bệ hạ đưa nữ nhi, ta không nỡ mặc, bệ hạ nói, cái này gọi là váy ngủ. Dương Phi nói đem cái kia nhu xe nợ áo ngủ nắm lên, dán tại Tiêu hoàng hậu trên thân, tơ lụa thắt lưng váy ngủ, làm nền Tiêu hoàng hậu cái này hiện lộ hết đây đà dáng người, thực tại vũ mị cực. Mạnh gia cứng rắn lôi đem Tiêu hoàng hậu y phục trên người thoát tận, sau đó nắm lên váy ngủ khoác lên người, trước người cái kia lượng đống tùng xe nợ loan phòng, theo Tiêu hoàng hậu nhất cử nhất động mà hơi run rẩy. Quả thực là cực phẩm ưu vật. Ánh nến mông lung, phản chiếu ở trong gương, Tiêu hoàng hậu xem rõ rõ ràng ràng, hai gò má không khỏi một trận táo hồng, mấy phần ngượng ngùng. Khanh khách, không thể không nói, Dương Phi sắc thực xem mấy phần ghen ghét, Tiêu hoàng hậu vóc người này quả thực miểu sát các nàng mấy cái này tân phi. Tốt tốt, ngủ. Không chịu nổi Dương Phi xấu xa kia ánh mắt, Tiêu hoàng hậu loại này trong xương bảo thủ truyền thống tính cách từ lâu thâm căn cố đế, cấp tốc xốc lên đệm chăn, khom lưng chui vào, ngươi tối nay thực sự phải bồi ta ngủ. Là đây. Dương Phi cũng không nói hai lời theo chui vào, thân thể dính sát vào ở Tiêu hoàng hậu trên thân, mẫu thân, ngươi thật không yêu thích bệ hạ. Ai cần ngươi lo. Tiêu hoàng hậu giận một chút. Mẫu thân, mấy ngày nay, thư viện sau khi tan học, ngươi cũng đi trong cung đi dạo vùng, vừa trong lòng như vậy yêu thích bệ hạ, vì sao không nỗ lực một hồi đây? Bệ hạ mặc dù cũng không phải là loại kia háo sắc chi quân. Hôm nay, ta nghe nói bệ hạ ở ngoài thành nhìn thấy một người con gái. Tiêu hoàng hậu sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại, tựa ở giường trên lưng, hai tay đặt ở bị trước, nói, vậy nữ tử tên là Từ Huệ, nghe nói là nơi nào đó chi huyện nữ nhi, không biết vì là bệ hạ nói cái gì, bệ hạ càng hỏi nàng có thể nguyện trưởng quản hậu cung. Có chuyện như thế. Dương Phi vụt đất một hồi lên tinh thần, bệ hạ. Bệ hạ đây là muốn đem nàng kia lập thành hoàng hậu sao? Ta cũng không biết rõ, chỉ là nghe người ta đồn đại. Tiêu hoàng hậu đăm chiêu lắc đầu một cái, thánh tâm có rõ, chính hoàng hậu bị giáng chức thứ dân, trong cung đều cho rằng bệ hạ là muốn lập trưởng tôn là hoàng hậu, nhưng không biết bây giờ đột nhiên đem một tên không khỏi xuất hiện nữ tử phụ trách trưởng quản hậu cung. Như bệ hạ thực sự làm như thế, chỉ sợ thế tử điện hạ nhất định lòng sinh oán hận. Dương Phi sắc mặt cũng theo trở nên nghiêm túc. Dù sao, hoàng đế tư tưởng lại làm sao tiền vệ, nhưng trung quy thay đổi không người trong thiên hạ tư tưởng. Ngươi gần nhất có thể có cùng bệ hạ cùng phòng quá? Tiêu hoàng hậu hỏi. Dương Phi bĩu môi, từ giao thừa, cùng Âm Phi cộng đồng phụng dưỡng bệ hạ về sau, lại không ngủ chung quá. Ngươi cùng Âm Phi đều là phụ tần vương quá tiện đã đến, thân phận vốn là thấp kém, liên trưởng tôn thị cũng không được bệ hạ coi trọng, nếu ngươi không nữa trong lòng lắm tử, sợ là sau đó đường càng khó đi. Tiêu hoàng hậu lo lắng mới vừa nói xong, Dương Phi nhưng cười xấu xa tiếp cận đi, mẫu thân, nếu không, ngươi trong lòng bệ hạ một vị long tử đi. Ngươi xú nha đầu. Ha ha ha. Dương Phi không chịu nổi Tiêu hoàng hậu một trận đánh nhau, đội ba xin tha, thân thể co giúp ở trong lòng nàng, quan tâm nói, mẫu thân, nữ nhi nói thế nhưng là thật, bây giờ ngươi lẻ loi một người, mà cái này bây giờ đại đường, ai có thể xứng với ngươi? Nếu là cô độc sống quãng đời còn lại, nữ nhi sao sẽ thả tâm? Ngươi vừa yêu thích bệ hạ, vì sao không hướng về bệ hạ biểu dương ái tâm? Ngươi sao hiểu mẫu thân chi tâm đây? Tiêu hoàng hậu một trận âu yếm vuốt Dương Phi đầu, lắc lắc đầu nói, bệ hạ là cao quý vua của một nước, thiên tử thân, lẽ ra nên thiên hạ nữ nhân đều vì quân có, nhưng mà bệ hạ chưa bao giờ sai người vì đó chọn hậu cùng tần phi việc. Từ bó hủ, hồng phất nữ lại tới cái này ngày từ tài nữ. Mẫu thân cố hữu một chút sắc đẹp, tuổi già không nói, nhưng mà quan trọng nhất thì là không hề tài hoa. Nữ tử không tài chính là đức. Vậy ngươi thật là muốn sai. Tiêu hoàng hậu đánh gãy Dương Phi nói, bệ hạ tuyệt phi, chưa bao giờ bởi vì tướng mạo mà tuyển. Chính hoàng hậu cao quý như vậy thân phận, như đổi lại còn lại quân vương, bởi vì gia tộc liên lụy, làm nhiều vậy liền đánh vào dịch đỉnh cung, không được sủng ái thôi, mà bệ hạ thì là trực tiếp đem giáng thành thứ dân. Nữ nhi minh bạch. Dương Phi lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao gật gù, bệ hạ hướng về thì là chú trọng nên mới tùy tùng quân. Lấy sát tùy tùng quân giả, sát suy mà yêu chỉ thì lại ân tuyệt. Nên mới tùy tùng quân giả, mới đi vào lâu, đất lâu mà thiên giải. Tiêu hoàng hậu điềm tĩnh đất cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ dần dần không nói lời nào Dương Phi, như dỗ hài tử mở dạng, ôn nhu nói, bệ hạ bây giờ tuyệt phi, khắp nơi thì lại trùng mới nhẹ sắc, có thể đừng cho rằng bằng sắc đẹp có thể cái chốt được bệ hạ. Nữ nhi minh bạch. Lúc này Dương Phi cực giống hài tử, lôi kéo đệm chăn đắp lên trên người, dần dần ngủ say đi qua.